Chương 467, Thiền Xu cầu nguyện. Bởi vì trong tay sự tình tạm thời xử lý xong, cho nên Sạ vốn định từ nơi này buổi chiều bắt đầu, chính thức bắt đầu giải quyết sở bạ giờ thám tử lưu lại cuối cùng hai kiện ủy thác. Nhưng hắn mới từ Lê Minh giáo đường trở lại SCT đi lạn quảng trường, muốn đem ủy thác hiệp nghị thư lấy ra lại ra ngoài, ngực huy chương thế mà bắt đầu nóng lên. Là gã Lina tiểu thư đến nhà bái phòng. Nữ công tước dĩ nhiên không phải vào thành làm việc, sau đó tiện đường đến xem Sạ. Tại đặt Netflix đi cảng lãnh thủy gần 2 tuần đằng sau, nghị hội ma nữ rốt cục dựa vào cái kia giày, phát hiện tung tích của hắn. Hiện tại Ivan đặt Netflix ở chỗ này, trả gìn quận đột vị thị, hôm qua ban đêm nghị hội người tại phụ cận tay đã phát hiện hắn, mặc dù lần nữa bị hắn đào tẩu, nhưng ít ra nói rõ chúng ta tìm được tung tích của hắn. Gã Lý Nạ tiểu thư từ Sạ trong nhà cựu đại lục trên địa đồ, dùng thoa màu đỏ sơn móng tay ngón tay vạch ra địa điểm vị trí. Bộ kia lớn khoa trương địa đồ bây giờ bị triển khai, bay tại lầu 2 phòng số 2 sảnh phòng trên đất trống, tỷ pha ngồi xổm người xuống dùng bút chỉ cẩn thận vòng ra đột vị thị. Nghĩa Dương Dương đắc ý đứng tại địa đồ phía trên, không biết là muốn biểu đạt ý gì. Sạ thì đứng tại nữ buộc tóc đen bên cạnh, xoay người lại nhìn địa đồ. Vượt vị thị vị trí đã vượt qua thành phố cảng lãnh thủy cùng Tobet thị trung điểm. Tại Tobet thị hướng tây nam, ánh mắt của hắn liếc nhìn địa đồ, trong lúc vô tình nhìn về phía ngồi xổm nữ buộc, sau đó thấy được làm hắn có chút đỏ mặt một màn. Nữ buộc tóc đen dáng người thật phi thường tốt, ngồi xổm xuống lúc điểm này liền càng thêm rõ ràng. Dục vọng huyết nhục còn tại ảnh hưởng hắn, Sạ rất cố gắng để cho mình rời đi ánh mắt. Bất quá trong nhà ngươi tại sao có thể có độ chính xác cao như vậy vương quốc địa đồ? Đây cơ hồ có thể coi như quân dụng bản đồ. Nhìn, trên địa đồ thế mà không có in ấn xuất bản hảo, nghiêm chỉnh mà nói, đây xem như hàng cấm. Gã Lý Nạ tiểu thư ngồi ở một bên trên ghế hỏi, phòng số 2 không có nhà gỗ, vừa rồi Sạ lấy địa đồ thời điểm, nữ công tước bọn người hầu từ phòng số 1 phòng ngăn chuyển đến mấy cái ghế địa đồ đương nhiên là tiền nhiệm thám tử lưu lại, về phần sở bạ giờ Hamilton muốn làm gì, vậy thì không phải là trung thành bộ phận quân sự số 6 đặc công Sạ Hamilton có thể nghĩ tới. Hắn lừa gạt qua vấn đề này, sau đó hỏi, như vậy trừ nghị hội, giáo hội không có phát hiện đặt nẹt sao? Vượt vị thị chiến đấu sẽ khiến giáo hội chú ý, bởi vì khi đó chuyện xảy ra vội vàng, cũng chưa kịp che lấp vết tích, giáo hội hẳn là rất nhanh liền có thể đem chuyện này cùng đặt nẹt dính líu quan hệ. Gã Lý Nạ tiểu thư cũng đứng người lên, đi vào tỷ phạ khác một bên, sau đó cùng vừa rồi xa một dạng, đống chốc bị ngồi xổm nữ buộc tiểu thư dáng người hấp dẫn ánh mắt. Phong cảnh không tệ. Nàng ngẩng đầu cười nói với Sạ, nữ buộc tiểu thư bất vi sở động, Sạ cũng không nguyện ý tiến hành cái đề tài này. Từ hành động quỹ tích đến xem, đặt nẹt đây là hướng về tổ bẹt xung quanh địa khu tiến lên. Sạ đem chủ đề tiếp tục kéo về người hậu tuyển sự tình, nữ buộc tóc đen cũng dùng bút chỉ nhẹ nhàng đem đặt nẹt tiến lên lộ tuyến liên tiếp. Nếu như hắn tiếp xuống không có ý định chuyển hướng, mà là dựa theo trước mắt quỹ tích tiến lên, như vậy tại tổ bẹt xung quanh lộ diện sát suất rất cao. Coi như không tiến vào thành thị, cũng có thể là tại nông thôn tiểu trấn dừng lại. Đúng vậy, nghị hội cũng cho là hắn mục tiêu có thể là tổ bẹt. Cho nên, ta mới đến đem chuyện này nói cho ngươi, để cho ngươi cũng có phòng bị. Ta phòng bị cái gì? Sạ kinh ngạc hỏi. Phòng bị hắn đến tổ bẹt là vì trả thù ngươi. Cái gì? Trả thù ta? Sạ càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, nghị hội tại đột vị thị nhân thủ báo cáo, khi đó đặt nẹt vết thương trên người còn chưa tốt, mà từ thương thế miêu tả đến xem, cũng không giống là xì tạo thành thương thế, là ngươi dùng luyện kim vật phẩm bắn ra dương quang thương dấu vết lưu lại. Gã Lý Nạ tiểu thư nói ra, rất cảm khái dò xét Sạ. Mặc dù là lợi dụng luyện kim vật phẩm, nhưng ngươi làm được xì bịu đều không thể làm được sự tình. Sạ, ngươi làm rất không tệ. Nhưng đặt nẹt khi đó lại không thấy đến hình dạng của ta. Sạ rất khẳng định điểm này. Nói không chừng đâu. Nếu không, cũng vô pháp giải thích hắn không trốn hướng văn minh thế giới biên giới, ngược lại hướng về tổ bẹt tiến lên nguyên nhân. Ma nữ cũng túi người duỗi ra ngón tay, để tỷ pha đem tổ bẹt vòng đi ra. Tóm lại, tổ bẹt xung quanh địa khu cũng có thể trở thành đặt nẹt lần tiếp theo hiện thân địa điểm. Trừ nghị hội, mặt khác ngay tại truy tung đặt nẹt hoàn thuật sĩ tổ chức, sớm muộn cũng có thể phát hiện tung tích của hắn. Dù sao hắn chỉ có một người, coi như trên người có ác ma cũng vô pháp biến thành ẩn nấp đại sư. Tổ bẹt lại phải loạn đi lên. Sa hỏi, gã Lina tiểu thư nhún nhún vai. Cái này rất khó nói, có lẽ nghị hội đối thủ lần này là cố ý dẫn đạo chúng ta hướng sai lầm phương hướng tìm. Hắn rời đi đột vị thị về sau, lập tức xuôi nam, lén qua tiến về cả ở sần dịp cũng có nói. Sa đối với cái này không có phát biểu bình luận, mà là cùng gã Lý Nạ tiểu thư lại thảo luận một chút liên quan tới vị thứ hai người hậu tuyển đưa tới thế cục. Y Du Nạ tại thần hàng chi dạ hiện ra lực lượng, khiến mọi người sơ bộ nhận thức đến người hậu tuyển lực lượng, mà đại lục mới phát hiện mới bài thơ nhỉ non phiến đá, đem mọi người ánh mắt dẫn hướng cảng lãnh thủy, sau đó cảng lãnh thủy sự kiện lớn bên trong, ngư nhân, tà thần, hóa thần giả cùng người hậu tuyển thay phiên đăng tràng. Mà đợi đến xác nhận đặt nẹt bước kế tiếp địa điểm đặt chân, chỉ sợ sẽ có càng nhiều ý đồ tiếp xúc bài thơ nhỉ non, cũng tin tưởng người hậu tuyển sẽ ảnh hưởng thế giới vật chất thế cục hoàn thuận sĩ tổ chức nổi lên mặt nước. Nói đến, ngươi có phải hay không đang tìm tiền tệ loại di vật? Thảo luận trọn vẹn tiến hành 2 canh giờ, Sạ cũng bởi vậy biết bởi vì đặt nẹt đưa tới càng nhiều phiền phức. Chờ đến tỷ phạ đi tìm tại phòng số 1 chờ đợi mặt khác nữ buộc, hỗ trợ đem bộ kia đại địa đồ thu lại thời điểm, ma nữ đột nhiên hỏi. Đúng thế. Sạ cùng hai vị ma nữ đều đề cập tới chuyện này. Cái này cho ngươi. Gã Lý Nạ tiểu thư bắn bay một viên tiền xu, Sạ luống cuống tay chân đem nó tiếp được. Ngón tay đụng vào tiền xu, lập tức đạt được tiếp xúc nói nhỏ nhắc nhở. Băng lên tiền xu, cùng một đồng tiền hợp kim ngân tệ không xê xích bao nhiêu, chính diện có bùi gai hoa văn viền, viết số lượng 1, đê đoan là số lượng số hiệu 309. Những chữ số này đều là ký hiệu hóa số lượng, là từ rất niên đại cổ lão ngay tại sử dụng ký hiệu. Mặt trái lại có lấy cổ đại phù văn nguyện vọng, vừa văn đồng dạng là bùi gai. Mà tiên su mặt bên thì dùng phi thường tinh mịn thủ pháp khắc lấy một vòng chữ cái không biết thỏa mãn nguyện vọng, là sinh linh có trí tuệ địch nhân lớn nhất. Văn thư cấp di vật tiền su cầu nguyện, tại mặt đất bằng phẳng vẽ ra ngũ mang tình, năm cái dài ngắn không nhất trí ngọn nến đặt ở ngũ mang tinh đỉnh điểm, tiền xu đặt ở ngũ mang tinh trung tâm, liền có thể ưng thuận một cái nguyện vọng. Ma nữ giới thiệu đến, hai người trở lại phòng số 1 trên ghế salon tiếp tục nói chuyện, bọn người hầu hỗ trợ thu thập vừa rồi cái ghế cùng địa đồ. Ta muốn, nguyện vọng thực hiện khẳng định có vấn đề a. Sa một bên xem xét tiền xu vừa nói. Đúng vậy, nó thật sự sẽ thực hiện ngươi bộ phận nguyện vọng, nhưng kiểu gì cũng sẽ lấy kỳ quái phương thức thực hiện, điểm này ngược lại là cùng trong chuyện xưa, những cái kia tỉnh táo chúng ta không cần lòng tham, tiểu đoạn phi thường cùng loại. Ma nữ nói ra, ngón tay đung đưa, không biết là biểu đạt ý gì. Bất quá, mặc dù đường tắt khả năng có vấn đề, nhưng cầu nguyện mục đích là có thể đạt tới. Bởi vậy cũng có bộ phận hoàn thuật sĩ nguyện ý nếm thử lợi dụng viên này di vật cầu nguyện, đem nó xem như đồng thời tồn tại chính diện cùng mặt trái hiệu quả cầu nguyện phương thức. Càng là nhỏ bé nguyện vọng, càng có khả năng dựa theo cầu nguyện người hy vọng phương thức phát sinh, càng là khổng lồ nguyện vọng, thực hiện phương thức càng là ngoài dự liệu. A, đây thật là đồ tốt. Xạ tán dương. Thật là không tệ, cùng đại bộ phận tiền tệ kiểu dáng di vật cùng loại, tiền xu cầu nguyện cũng không phải đơn nhất tồn tại. Nhưng không giống bình thường chính là, toàn bộ 666 mai tiền xu cầu nguyện, cho dù ở cầu nguyện sau khi thành công biến mất, cũng có thể tại mấy chục năm đến mấy trăm năm khác nhau thời gian bên trong lại xuất hiện. Cũng tỉ như ngươi viên này là số 309, mặc kệ ngươi định đem nó làm sao sử dụng, sau này mọi người y nguyên có thể nhìn thấy nó. Dù sao, những này tiền xu là tham lam, dục vọng cùng hy vọng hóa thân, bọn chúng là không thể nào biến mất. Như vậy ta cần thanh toán cái gì thù lao, từ ngài nơi này thu hoạch cái này đâu? Sa đem ánh mắt từ tiền xu bên trên rời, ngẩng đầu hỏi. Có cần ta làm sự tình sao? Gã Lý Nạ tiểu thương nghĩ, nhếch miệng lên ý cười. Đêm nay có chuyện sao? Đương nhiên không có việc gì. Hắn coi là gã Lý Nạ tiểu thư lại sẽ an bài nhiệm vụ gì. Như vậy đêm nay liền cùng ta cùng nhau ăn cơm đi, à, cơm tối về sau, còn có thể cùng đi xem ca kịch. Nói, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nữ bộc, sẽ vẹt tiểu thư lập tức gật đầu. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng bao xương tiền giấy. Ăn cơm cùng nhìn ca kịch. Chỉ là như vậy sao? Sa có chút chần chờ. Đương nhiên, gần nhất Tô Bẹt sẽ lại không có chuyện gì phát sinh, ta cũng không có cần ngươi làm sự tình. Nàng cười nhìn về phía Sa, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Ta có thể mang theo như sao? Sa lại hỏi, bị nâng lên danh tự mèo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đương nhiên có thể. Tốt như vậy, ta muốn không có vấn đề. Mặc dù loại hành vi này cho hắn một loại chính mình ngay tại dựa vào nữ tính tài năng ảo giác, nhưng hắn hiện tại chính cần đặc thù tiền xu. Tại không muốn tiêu hao còn sót lại một người một viên huyết tiền tình huống dưới, ngoài định mức tiền xu dùng để bài toán, thật sự là không thể tốt hơn. Bất quá, cái này có thể không tính là ta thanh toán xong thù lao. Tiền xu ta cầm đi, buổi tối hoạt động ta cũng sẽ tham gia, nhưng đây coi như là ta thiếu ngài một lần, về sau sẽ trả. Sa Cương điệu nói. Vì nam nhân lòng tự trọng sao? Ma nữ cười hỏi, cũng không có cự tuyệt xạ thuyết pháp. Thật đáng tiếc, lệ sĩ ạ trang ngày mai mới sẽ trở lại Tô Bẹt, nếu không thật muốn để nàng nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này. Sa không có phản ứng câu nói này, nếu không ma nữ nhất định sẽ nói ra quá đáng hơn câu. Nói không chừng sẽ đem mời thời gian, đổi đến trời tối ngày mai. Chương 468, tiến hội ván bài mời. Thế là thứ hai hôm nay thời gian còn lại, Sa đều tốn hao tại cùng đi gạ lì nạ tiểu thư bên trên. Mặc dù nàng chỉ yêu cầu Sa cùng nàng cùng nhau ăn cơm cùng nhìn các kịch, nhưng trên thực tế từ ngày nọ buổi chiều đến tối 10 điểm, hai người một mực không có tách ra. Thảo luận đặt nét sự tình tốn mất một chút thời gian, cơm nước xong xuôi tại ca kịch viện bao xương, xã lại nghe nói xỉ bộ dạ tiểu thư đã rời đi thành phố cảng lãnh thủy. A, ta hẳn là đi đưa tiễn nàng. Xã có chút ảo não, vị nữ sĩ kia thế nhưng là cho hắn không ít trợ giúp. Xỉ không quan tâm cái này, mà lại nếu như nàng còn muốn gặp ngươi, ta hoàn toàn có thể lại dẫn ngươi tiến vào nghị hội. Gã Lý Nạ tiểu thư nói ra, gặp tỷ pha đóng lại cửa bao xương, liền còn nói thêm. Bất quá, liên quan tới ngươi đến cùng ma nữ cùng nghị hội có quan hệ gì, chúng ta y nguyên sẽ tiến hành điều tra. Ta kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú. Xa đối với cái này cũng không để ý, hắn lúc này đánh thẳng số lượng lấy kịch trường bao xương. Nơi này không gian so với hắn nghĩ còn muốn lớn hơn một chút, nếu như không phải một bên vách tường bị xé ra trên nửa mặt, để tân khách có thể nhìn thấy phía dưới kịch trường sân khấu, nơi này càng giống là câu lạc bộ phòng khách. Mặt tường có màu vàng đường vân giấy dán tường, đèn khí ga kiểu dáng là cả vẹn điệp gia tộc gia huy. Trong phòng trừ trưng bày nước trà cùng hoa quả bàn trà, ghế xã lòn dài, thậm chí còn có nhìn liền biết giá cả không ít tủ quần áo cùng bán trang điểm. Căn này ở vào ca kịch viện tầng cao nhất bao xương, là vương thất chuyên dụng. Trừ gã Lina tiểu thư, quốc vương vương hậu cùng số ít mấy vị vương thất nhân vật trọng yếu, liền ngay cả lệ sĩ ạ cũng không thể tùy tiện sử dụng. Si điệu nói, để cho ta thay thế nàng, xin lỗi ngươi. Gã Lina tiểu thư còn nói thêm, xạ nâng chung trà lên, muốn nhấm nháp một chút đây là cái gì trà. Mèo thì nuốt ở xạ trên bờ vai ngó giáo giác quan sát hoàn cảnh, xạ dự định một hồi cho nó một quả táo, để nó lăn chơi. Vì cái gì xin lỗi? Tâm hắn không yên lòng hỏi, miệng nhỏ uống vào ly kia còn có chút nhiệt độ trà nóng. Nàng nói, ngươi tại cảng lãnh thủy phát ra dương quang thương hôn mê về sau, nàng lấy tay kiểm tra một chút thân thể của ngươi, đến xác định ngươi là có hay không là nam nhân. Khụ khụ. Xạ kém một chút đem trong mồm nước trà phun ra ngoài, nhưng chất lỏng tựa hồ tiến vào trong khí quản, hắn không cầm được ho khan, nữ bộc tiểu thư lập tức ở phía sau hắn đập phía sau lưng của hắn. Chờ đến không ho khan, xạ mới bung ra che miệng tay, kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói, ổ dạ tiểu thư làm cái gì? Chính là như ngươi nghĩ, xác nhận một chút thân thể của ngươi cấu tạo. Gã Lý Nạ tiểu thư làm ra một cái cùng nàng thân phận không phù hợp hạ lưu thủ thế. Nàng nói, nàng không phải loại kia người lén lén lút lút, cho nên đã làm sự tình muốn thừa nhận. Vậy nàng làm sao không ngay mặt cùng ta nói? Sa lại hỏi, thám tử, ngươi thật muốn một vị xã hội thượng lưu thuộc nữ ở trước mặt thừa nhận tự mình làm qua loại chuyện này sao? Coi như chúng ta là ma nữ, nhưng cơ bản lòng xấu hổ cũng là có. Nữ công tức hỏi, ánh mắt từ xạ trên mặt rời xuống. Gã Lý Nạ tiểu thư, loại ánh mắt này cũng không phải xã hội thượng lưu thuộc nữ hẳn là có. Xạ chỉ trích nói, nữ công tức căn bản không thèm để ý, ngược lại nở nụ cười. Trong mắt của ta, ngươi cả người đều là ta đồ cất giữ, cái này lại có quan hệ gì? Ta trước kia không phải đã nói sao? Nếu như ngươi thật sự có thể chiếm được sự yêu mến của ta, ta thế nhưng là không để ý. Để nữ buộc tóc đen đi bên ngoài tìm người, đem bị nước trà làm ướt ghế sofa đệm đổi một chút. Ta thế nhưng là không để ý chính mình thử một chút ngươi đến cùng là cái gì. Cùng mới quen xạ lúc nâng lên chuyện này khác biệt, nàng lúc này cũng hẳn là có chút thẹn thùng, nếu không không đến mức đem chính mình thiếp thân nữ buộc chi tiêu đi lại nói tiếp. Hôm nay trận này ca kịch danh tự là Vương Tử Phục Cửu Ký, mặc dù cùng người xứ khác tại Cố Hương lúc biết được kinh điển tên vợ kịch rất giống, nhưng trên thực tế chỉ là căn cứ trước đây ít năm nổi danh kỵ sĩ cải biên ca kịch, cùng Cố Hương cố sự hoàn toàn khác biệt. Ca kịch hết thảy năm màn, xa bởi vì không biết nguyên tắc, bởi vậy đối với cái này hay là cảm thấy rất hứng thú. Mà đang quan sát ca kịch trong lúc đó, lại có thể có người đến bao xương bái phòng gã Ly Nạ tiểu thư, nhìn thấy xạ sau cũng nhận ra hắn, cũng cùng hắn nắm tay bắt chuyện. Cũng bởi vậy, xa rất khó tưởng tượng sau này sẽ truyền ra lời đồn đại gì đương nhiên, những người bái phòng cũng không chỉ là vì gặp gã Ly Nạ tiểu thư, chắc lơ gở giả sử lý hầu tức chính là tìm đến xạ. Vị này hơn 40 tuổi, mang theo mũ dạng, mặc màu lam trang phục chính thức, có xinh đẹp ria mép hầu tước, là đã từng cùng xạ đánh qua bài rổ Lucas lão công tức bằng hữu. Nghe nói xạ trong tay có sáng thủy hệ liệt bài rổ về sau, liền vẫn muốn cùng xạ chơi một trận. Xạ đương nhiên là không ngại, nhưng chán ghét nam nhân ma nữ cũng không muốn để cho người khác làm trễ nải nàng nhìn ca kịch hình dạng và cấu tạo, thế là liền để xạ cùng hầu tức đến địa phương khác chơi bài. Hai người chỉ là chơi thi đấu hữu nghị, mặc dù phân thắng thua, nhưng ở xạ kiên trì dưới, không dùng kim bảng làm tiền đặt cược. Kết quả đương nhiên là xạ thắng, mà nhìn thấy xạ rút ra nguyệt lượng chín ác ma kẻ trộm linh hồn bịt cọc gờ giả xử lý hầu tước, khi lấy được cho phép xem xét thẻ bài về sau, còn vô cùng hưng phấn hỏi thăm xạ, sẽ hay không tham gia cuối tháng này đi ạ nạ vương hậu sinh nhật tiến hội. Mặc dù bây giờ còn không có thu đến thì mời, nhưng ta nghĩ ta sẽ tham gia. Xạ một bên gom chính mình lá bài vừa nói, gã Lina tiểu thư khẳng định có biện pháp để hắn có mặt. Vậy là tốt rồi, ta cùng các bằng hữu đã tại trận kia trên diễn hội, triệu tập bản địa bài rồ hảo thủ, dự định thật tốt chơi vài cục. Gơ Gia Sly hầu tức lúc nói những lời này, phản phất hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tại vương hậu sinh nhật trên diễn hội tổ chức ván bài. Tốt như vậy sao? Xạ có chút chần chờ mà hỏi, nhưng hầu tức không quan trọng khoát khoát tay. Nhìn ngươi nói, kỵ sĩ, cái này có cái gì không tốt? Đi á nạ vương hậu sinh nhật tổ chức diễn hội, vốn chính là khiến mọi người vui đùa, huống chi có đặc thù bài tham dự bài rồ, thế nhưng là rất phong nhã yêu thích. Mà lại, bài của chúng ta cục đây cũng là tháng sau đại thành ngoạn gia thêm nhiệt. Hầu tước hảo hảo thu về bộ bài của mình, biểu lộ trở nên nghiêm túc, hướng xạ vươn tay. Như vậy ham như tần kỵ sĩ, chúng ta nói xong, tiến hội ngày đó nhất định phải chơi một trận. Hôm nay không nghĩ tới sẽ ở ca kịch viện gặp được ngươi, cho nên ta không mang lấy ta đặc thù bài, nhưng vương hậu sinh nhật tiến hội ngày ấy, chúng ta nhưng là muốn dùng đặc thù bài cược một trận. Nghe được đặc thù bài, xạ cũng lộ ra ý cười, hắn nhưng là dự định sưu tập đặc thù bài, kiếm ra nguyên một phó đặc thù bài nhóm thẻ. Không có vấn đề, hầu tước, ta đến lúc đó sẽ mang theo sáng thủy ngân nguyệt. Bây giờ không phải là 2 tháng trước, xạ không còn là cái kia tô bẹt vô danh thám tử, cũng không phải không có sức tự vệ, bởi vậy dù cho để càng nhiều người biết được sáng thủy ngân nguyệt hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Vậy liên quá tốt rồi. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, mặc dù tại tuổi tác cùng quý tộc đẳng cấp án ảnh kém có chút xa, nhưng làm tô bẹt bài rô người chơi, bọn hắn là có tư cách bình đẳng đấu. Gã Lý Nạ tiểu thư đối với xạ bài rô yêu thích không đánh giá, tại các kịch viện bên trong còn thừa thời gian bên trong, cũng chỉ là cùng xạ thảo luận các kịch nội dung, bình luận tô bẹt loại này trong đại thành thị học đòi văn vẽ các quý tộc buồn cười, cũng chế rêu xạ hát đối kịch rốt đặc cán mai đây cũng không phải cái gì không có đạo lý chỉ trích, xạ hoàn toàn chính xác rốt đặc cán mai. Không nói cùng từ nhỏ mưa dầm thấm đất gã Lý Nạ tiểu thư so sánh, liền ngay cả nữ buộc tóc đen tiểu thư đều so với hắn hiểu nhiều lắm. Có muốn hay không ta cho ngươi xin mời mấy vị văn học, lễ nghi cùng số học gia đình lão sư? Gã Lý Nạ tiểu thư đùa dẫn hỏi, xạ lập tức lắc đầu. Hắn đối với toán học thế nhưng là rất có lòng tin, văn học có thể đi theo đỏ rổ thì học, lễ nghi hắn có thể chính mình học, căn bản không cần thiết thỉnh giáo sư. Mà đợi đến ca kịch tan cuộc, xe ngựa đem xạ đưa về SCT đi lạn quảng trường. Nhưng hôm nay ban đêm xạ cũng không có nhàn rỗi, hắn thừa dịp bóng đêm lại đi một chuyến cảng lãnh thủy, cũng tại quán rượu bảy cái chổi, lưu lại sờ nảy đờ bác sĩ vật liệu danh sách, để quán rượu hỗ trợ thu mua. Xạ cũng sẽ không quên đáp ứng bằng hữu sự tình. Thứ ba là lệ sĩ ạ trở lại tô bẹt thời gian, nhưng vương thất đội nghi trưởng sẽ đi nên đón nàng. Đằng sau lệ sĩ ạ còn cần đến cung điện duật hướng lạn nụt ba báo cáo mình tại cả ở sần dịch hành trình, tiếp nhận báo chí phỏng vấn, cho nên xạ gần nhất 2 ngày là đừng nghĩ đơn độc nhìn thấy nàng. Sáng sớm ăn xong bữa cơm, để nấp tại nhà giữ nhà, xạ lại đi hiệp hội dự ngôn ra tìm được lũ vị ạ, hướng nàng phô bảy viên kia tiền xu cầu nguyện. Nhìn một cái này, ta gần nhất vừa vặn muốn bói toán đâu. Xạ cười đem tiền xu đưa cho lũ vị ạ, lũ vị ạ đang đi làm trước hóa đồ trang sức trang nhã, tại sáng sớm mông lung trong ánh nắng ban mai, cả người lộ ra dị thường tinh thần. Tiền xu cầu nguyện, đây là ngươi từ cảng lãnh thủy thu mua tới. Nàng vê lên tiền xu kia tiến hành xem xét. Không, là gã Lý Nạ tiểu thư cho. Cái kia ma nữ. Mắt tím con ngươi cô nương lại buông xuống tiền xu, ánh mắt bất an nhìn hướng xạ. Xạ, lần này ngươi bỏ ra đại giới gì? Không có gì. Hắn cũng không muốn nói, chính mình ngồi gã Lý Nạ tiểu thư ăn cơm cũng nhìn ca kịch. Luvia lộ ra càng thêm biểu tình bất an. Vì chúng ta, ngươi thật sự là hy sinh quá lớn. Không không, thật không có gì. Nhưng các ma nữ thanh danh cũng không tốt, mà lại các nàng ưa thích nữ nhân, chán ghét nam nhân thế nhưng là nổi danh. Thật có lỗi, xạ, ngươi thật cho chúng ta bỏ ra nhiều lắm. Xạ cũng không biết lũ vị ạ cho là hắn bỏ ra cái gì, nhưng để hắn giải thích, một loạt chuyện này lại quá rườm rà, thế là dứt khoát vòng qua cái đề tài này. Ta hy vọng ngươi dùng viên tiền xu này tiến hành bói toán.
Bói toán cái gì?
Ivan đặt nét vị trí sao?
Hay là hắc ám người hậu tuyển nghi thức?
Nhưng một viên tiền xu chỉ sợ không đủ.
Luvia trêu chọc một chút tóc, không yên lòng vuốt vuốt tiền xu hỏi.
Không không, Galina tiểu thư đã nói cho ta biết đặt nét vị trí, nghị hội ma nữ cũng có rất lợi hại người xem bói.
Chớ nhìn ta như vậy, ta thật không đưa ra cái gì.
Ta là muốn cho ngươi bói toán một chút, muốn thế nào mới có thể thu được di vật thú ma ấn chương.
Xa giảng một chút mình tại lần thứ hai nhìn thấy dịch lệ tiên sinh lúc kinh lịch, sau đó nói lên ma dược cùng con dấu kia sự tình.
Trước mắt đặt nét trên người có ba cái nan đề, hắn lục hoàn thuật sĩ đẳng cấp, hấp thu tâm tình tiêu cực ác ma cùng hắc ám thiên phú.
Trong đó hắc ám thiên phú dựa vào ý tu nạ cân bằng tới áp chế, lục hoàn lực lượng mặc dù so với chúng ta cường đại, nhưng cũng tại có thể mong muốn phạm vi bên trong.
Chỉ có ác ma là không ổn định nhất nhân tố, dù cho ta đã lấy được một ống chân quý đối kháng ác ma ma dược, nhưng y nguyên không dám hứa chắc chúng ta có thể đối phó ác ma.
Luvia gật gật đầu.
Lần trước ngươi nói yếu hiệu thiên sứ dược tề đã nắm bắt tới tay rồi.
Tốc độ thật là nhanh, bất quá ta thật chưa nghe nói qua loại này ma dược, cũng không nghe nói tổ bẹt còn có loại này lợi hại ma dược đại sư.
Tiếp nhận xạ đưa tới ống nghiệm xem xét, Luvia cơ hồ là lập tức đã nhận ra trong đó nồng đậm kỳ tích yếu tố cùng linh.
Nàng hơi nhíu lông mày.
Ngươi phân tích rất đúng, cho nên trước mắt phiền toái lớn nhất hay là đối kháng nhân chi mù ác ma.
Có thể, ta có thể dùng viên tiền xu này tiến hành bói toán.
Nhưng xạ, bói toán không phải vấn năng, bói toán cũng không phải cầu nguyện thuật.
Ngươi cần cho ta kỹ lưỡng hơn yêu cầu, ngươi cung cấp tin tức càng là kỹ càng, một viên tiền xu có thể bói toán đến chi tiết thì càng nhiều.
Chương 469, con dấu tung tích.
Dựa theo lũ vị ạ ý tứ, trực tiếp bói toán như thế nào thu hoạch được thú ma ấn chương, xác suất lớn chỉ có thể biết được một cái tuyệt đối chính xác nhưng phi thường mơ hồ phương hướng.
Trực tiếp bói toán như thế nào đối kháng đặt nẹt trên người ác ma, lấy được kết quả có thể là đi tìm giáo hội hỗ trợ.
Xạ suy nghĩ một chút,
ta muốn bói toán như thế nào tại Tô Bẹt cùng cảng lãnh thủy xung quanh địa khu, hai tuần trong vòng, tại nguy hiểm không lớn tình huống dưới thu hoạch được di vật thú ma ấn chương.
Luvia nhìn xem hắn, xạ quả nhiên lại bổ sung.
Nếu như không cách nào bói toán hoặc là kết quả y nguyên mơ hồ, chúng ta liền từ bỏ dùng viên này di vật đối kháng ác ma ý nghĩ, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác.
Luvia, nếu như ta dùng một khối lớn vải bùm đem Lê Minh giáo đường biến thành đồ chơi mang ở trên người, đợi đến thích hợp thời điểm thả ra trấn áp ác ma, giáo hội có thể hay không truy sát ta?
Hắn đương nhiên là đang nói đùa, nhị hoàn thuật sĩ linh còn chưa đủ lấy làm được loại chuyện này, mà lại giáo đường quanh năm bị các loại cầu nguyện cùng sám hối hút lúc, bản thân thì tương đương với cường đại thần thánh luyện kim vật phẩm, xạ kỹ thuật chế tác đồ chơi đối với luyện kim vật phẩm vô hiệu.
Luvia cũng cười đứng lên.
Xa, giáo hội có thể hay không truy sát rất khó, nhưng ổ chuột thú giáo sĩ nhất định sẽ truy sát ngươi.
Có màu nâu áo choàng tóc ngắn cô nương nhắm mắt lại ném đi tiền xu tại lên tới điểm cao nhất hạ lạc đồng thời, mặt ngoài xuất hiện bóng gỉ, tại trở xuống mặt bàn trước kia, tán thành cho bụi tiêu tán trong không khí điều này đại biểu bói toán hữu hiệu.
Kết quả thế nào?
Xa rất chờ mong mà hỏi.
Luvia mở to mắt, hòa hợp hào quang màu tím dần dần thu liễm.
Lần này bói toán đối với nàng ảnh hưởng không lớn, bói toán rất thuận lợi.
Rất kỳ quái kết quả, ngươi chỉ cần dọc theo con đường của mình đi thẳng xuống dưới, xác suất lớn gặp được viên này con dấu.
Đây là ý gì?
Chính là dựa theo chính ngươi kế hoạch hành động, ngươi xác suất lớn có thể đạt được kiện này di vật.
Xa chỉ hướng chính mình.
Ta nơi nào có đi ra ngoài đụng phải di vật vật khí?
Ngươi cũng qua, ta là khó nhất trở thành người hậu tuyển người.
Nhưng ngươi không phải, ổ chuột thú giáo sĩ nâng lên thú ma ấn trước lúc, những cái kia con dấu cuối cùng sẽ xuất hiện tại cùng ác ma có liên quan địa điểm chung quanh sao?
Cho nên ngươi tại Tô Bẹt gặp được nó, xác suất so gặp được mặt khác di vật phải lớn hơn nhiều.
Luvia nói, sang nghĩ nghĩ, loại pháp này tựa hồ là có chút đạo lý.
Nhưng đặt nét không phải còn chưa tới Tô Bẹt sao?
Tô Bẹt bản thân liền có ác ma xảo huyệt.
Luvia lộ ra ý cười.
Ta nhưng không có nhàn rỗi, mất khống chế thiên sứ cấp di vật hắc ám lĩnh vực bên trong, tồn tại một chút sẽ rời đi bị lãng quên khu vực, đem hắc ám truyền bá càng xa sinh vật đáng sợ.
Ta đã tra được, đó là ẩn bí chi phó, kỳ thứ ba còn sót lại tà linh ác ma.
Mặc dù bây giờ là di vật hợp chất diễn sinh, nhưng vẫn là ác ma.
Như thế đứng lên, đặt nét người hậu tuyển nghi thức, cùng hắc ám lĩnh vực có liên quan khả năng lại tăng nhiều rồi.
Xa giờ mới hiểu được.
Đúng vậy, cho nên cũng không cần phiền não di vật sự tình, nếu như nó hẳn là thuộc về ngươi, như vậy nhất định thuộc về ngươi.
A, kém chút quên chuyện này, xa, hôm qua Yuna tới tìm ta.
Nàng cũng không có nhàn rỗi, gần nhất ngay tại xoay sở vật liệu, dự định lại chế tạo ra hai viên có thể sử dụng dương quang thương châm lực, ta một viên, ngươi một viên.
Còn có, nàng lại từ những cái kia giải rắc trong tri thức phát hiện càng nhiều tin tức hơn.
Luvia nói, xuất ra chính mình cuốn sổ để xa nhìn.
Lần này nàng biết đối ứng cùng các cổ thần thần chức,
cùng phần lớn là đơn nhất thần chức các cựu thần khác biệt, các cổ thần cũng không phải là chỉ là lấy đơn nhất thần chức làm hạch tâm, bọn hắn không gì sánh được cường đại, hạch tâm thần chức cũng không phải một cái. Cổ thần của cân bằng thẩm phán giả treo ngược, là cân bằng, lực lượng, hoàn mỹ.
Dạng này đứng lên, thời gian cổ thần vô hạn thụ chi phụ, chính là thời gian, cây, tự nhiên người che chở.
Không biết cửa, nên tính là thụ phụ lực lượng hay là không gian cổ thần lực lượng.
Sa cũng nói, hắn đối với có quan hệ cổ thần chủ đề, từ trước đến nay liền cảm thấy rất hứng thú, thế là duỗi ra ngón tay đếm lấy.
Cổ thần của mặt trăng ngân nguyệt hiền giả, là mặt trăng, ban đêm, người ghi chép.
Đúng vậy, người ghi chép, cho nên mới có ngân nguyệt thư viện.
Không biết quần tinh có tính không như vậy đối ứng cổ thần của hắc ám là vị nào, vị này vĩ đại giả lại có như thế nào lực lượng.
Luvia đem bản bút ký là giấy, nội dung phía trên đều là ý dù nạ sửa sang lại.
Cổ thần của hắc ám là phục hành chi ám, lực lượng thể hiện là hắc ám, sai lầm, lịch sử.
Chờ một chút, lịch sử.
Xa hơi kinh ngạc.
Cái này nghe giống như là vô hạn thụ chi phụ lực lượng.
13 vị cổ thần lực lượng tồn tại trung điểm, cái này rất bình thường. Ngươi Ngân Nguyệt Hiền giả có được người ghi chép lực lượng, nhưng đừng quên sáng thủy hệ liệt bài rô bên trong, còn có sáng thủy chi thức đâu. Mà lại thời gian cùng lịch sử, cũng không phải là cùng một loại lực lượng. Chẳng lẽ cũng bởi vì hám địa nhuyễn trùng cùng mãng xà trần gian đều là cùng đại địa có liên quan thần minh, liền cho là bọn hắn lực lượng hoàn toàn giống nhau sao? Lưu Vị Hạ căn cứ xạ gần nhất kinh lịch cử ra ví dụ, nhưng trước mắt đặt nét biểu hiện ra, tựa hồ chỉ có hắc ám. Xạ suy tư, nghĩ đến lịch sử cùng sai lầm, không biết thế nào lại nghĩ tới hắc ám chi hạt. Không, sai lầm cũng biểu hiện ra, ngươi cho rằng cùng ác ma cộng sinh là việc dễ dàng như vậy sao? Lưu Vị Hạ cải chính, cho nên đứng lên, ý dù nạ trước mắt hiện ra chỉ là cân bằng, nàng cũng có được càng nhiều chờ đợi đào móc lực lượng. Ngươi hậu tuyển a, thật đúng là không tầm thường đâu. Trên mặt của nàng hiện ra ý cười. Xạ không có ở hiệp hội dự ngôn ra dừng lại thời gian quá dài, hắn lo lắng một khi đụng phải mát phó hội trưởng. Hai người trò chuyện lên tháng sau đại thành ngoạn ra bài rổ giải thi đấu, vừa giữa trưa liền thật muốn lãng phí đi ra hiệp hội dự ngôn ra cửa lớn, hôm nay trong thành y nguyên sương mỏng lượn lờ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy mùa hạ sáng sớm bầu trời. Tại cái kia tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, xa ánh mắt vượt qua cao vút công trình kiến trúc, vượt qua bốc khói lên ống khói, xa xa nhìn về phía tổ bẹt sạch nhà ga phương hướng. Tiếp qua mấy giờ, Lệ Sỉ ạ liền muốn ở nơi đó xuống xe, không biết nàng phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể từ cung điện ruột ly ra, đến FCT đi lạn quảng trường gặp ta. Đỏ Dồ thì cùng Lệ Sỉ ạ thân thể không có khả năng quá mức tới gần, cho nên Đỏ Dồ thì cũng vô pháp đi đón Lệ Sỉ ạ. Thậm chí, khi Lệ Sỉ ạ đi vào FCT đi lạn quảng trường số 6, Đỏ Dồ thì cũng vô pháp cùng hai người cùng chỗ một căn phòng. Nghĩ tới chỗ này, Sa ngược lại là có chút lo lắng tình huống của các nàng diễn biến xuống dưới sẽ phát sinh một chút không cách nào vãn hồi đáng sợ sự tình. Hôm nay cuối cùng là không sao, thế là Sa về đến trong nhà đi lấy ủy thác tư liệu, dự định hoàn tất cuối cùng hai hạng ủy thác đang tìm kiếm bác sĩ khoa mắt cùng tìm kiếm mất tích cô nương bên trong, Sa lần này lựa chọn người trước. Hắn cầm hồ sơ chuẩn bị khi xuất phát, cái kia quất miêu nhanh nhẹn thông suốt từ lầu 3 trên bậc thang chạy xuống, nhìn thấy xạ đi ra lầu 2 cửa phòng, hướng hắn meo một chút, sau đó nhanh chóng xông vào gian phòng, cũng không biết vừa rồi tại lầu 3 làm cái gì. Xạ không ở nhà thời điểm, con mèo này sợ rằng sẽ toàn bộ SCT đi lạn quảng trường số 6 cũng làm chính mình mạo hiểm căn cứ. Theo nó có chút tham ăn, nhưng bị xạ thu dưỡng 2 tháng lại không chút nào béo lên đến xem, con mèo này bình thường lượng vận động nhất định phi thường lớn. Tìm kiếm có thể trị tật mắt bác sĩ người ủy thác, là ở tại đại khu người mù tổ mà mẹ Dis tiên sinh. Hắn tại bản địa có rất nhiều đồng dạng có tật mắt bằng hữu, mà trong đó một vị, thế mà ở bên ngoài hương nhân đến thế giới này trước đó một tháng, như kỳ tích chữa khỏi ánh mắt của mình. Mẹ Nis tiên sinh đương nhiên cũng muốn đi trị liệu ánh mắt của mình, nhưng này vị bằng hữu làm thế nào cũng không chịu lộ ra bác sĩ tin tức. Thế là, hắn mới bị thác thám tử tiến hành điều tra, mà khi đó sở bạ giờ thám tử tình trạng cơ thể đã rất kém cỏi, kiện này bị thác, đại khái xem như sở bạ giờ thám tử tiếp xuống cuối cùng một hạng chính thức bị thác. Cùng điều tra tình phụ, tìm kiếm con mèo nhiệm vụ một dạng, nhiệm vụ này sở bạ giờ 20 tần thám tử cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Hắn tại đón lấy bị thác ngày thứ 3, liền thông qua mạng lưới quan hệ của mình tìm được vị kia thần kỳ dạ của bạn phật bác sĩ. Hàn phật bác sĩ cùng sơ nầy đờ bác sĩ cùng loại đều mở chính mình chỗ khám bệnh. Nhưng bác sĩ khoa mắt ở vào thành Bắc Hạ thành khu phòng khám bệnh diện tích không lớn, trong phòng khám cũng chỉ có hắn một vị bác sĩ, bởi vậy thanh danh không hiện, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến. Người ủy thác mẹn đi tiên sinh ủy thác kỳ hạn là 4 tháng, cho nên sở bạ giờ thám tử mới có thể đem cái này ủy thác lưu cho xạ, hy vọng trở thành hắn tiếp xuống 2 tháng một trong công việc. Theo dõi tình phụ ủy thác, xạ có thể cuối cùng theo dõi một lần, làm đem ủy thác nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc công việc phương thức. Mà tìm kiếm bác sĩ khoa mắt nhiệm vụ, sở bạ giờ thám tử tại lưu lại trong văn bản tài liệu, cũng đề nghị xạ có thể thử nghiệm đi quan sát vị kia mẹn đi tiên sinh bằng hữu, tật mắt đã bị chữa trị phở răng bòn đi tiên sinh tình hình gần đây, đem nó tình hình gần đây gia nhập ủy thác trong báo cáo, có lẽ có thể cho người ủy thác càng thống khoái hơn thanh toán số dư. Người mù tổ mạ mẹn đi tiên sinh là người ủy thác, hạ thành khu bác sĩ khoa mắt giả của bạn Phật là tìm kiếm mục tiêu, nụ ồ sản ca kịch đoàn người mù nhạc sĩ phở răng bòn đi tiên sinh là con mắt được thành công trị liệu vị kia. Bởi vì lần này ủy thác dính đến 3 cái nhân vật trọng yếu, cho nên xạ rất cẩn thận phân tích qua tư liệu của bọn hắn. Trong đó án phật bác sĩ là 7 năm trước đem đến tổ bẹt người bên ngoài, dựa vào hạ thành khu nhãn khoa phòng khám bệnh tại bản địa đứng vững bước chân. Mà người ủy thác mẹn đi cùng nhạc sĩ bón đi tiên sinh đều là người địa phương, về phần người ủy thác tổng sự nghề nghiệp thì là tại tòa thị chính công cộng bộ môn phụ trách một chút chữ nổi tài liệu hiệu đính làm việc. Mặc dù kiếm lời không nhiều, nhưng cũng coi là rất thể diện nghề nghiệp, không có bởi vì hắn thân thể tàn tật mà đánh mất lao động năng lực. Xạ quyết định áp dụng sở phạ giờ thám tử đề nghị, tại hướng người ủy thác đệ trình báo cáo điều tra trước, đi bái phòng người mù nhạc sĩ, sưu tập hắn tình hình gần đây cùng con mắt phục hồi như cũ trình độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả ngày hôm nay liền có thể giải quyết chuyện này. Chương 470, người mù cái chết. Nhạc sĩ bón đi tiên sinh tật mắt là trời sinh, hắn năm nay 41 tuổi, không có thành gia, sống một mình tại hạ thành khu trong căn hộ. Xa rất bội phục loại này sống một mình người mù, mặc dù hơn 40 năm sinh hoạt khả năng đã để hắn quen thuộc ở trong hắc ám tìm tòi, nhưng có thể có dũng khí chính mình một mình sống sót, hay là để không có thưởng thức qua mù mắt tư vị xạ cảm thấy khâm phục. Bón đi tiên sinh ở lại ngõ nhỏ gọi là lạn ngư ngõ hẻm. Tòng mệnh tên phương thức liền biết đây chỉ là trong thành địa phương không đáng chú ý thành thị lữ hành trên địa đồ tìm không thấy ngõ hẻm này vị trí, chỉ có tại sở phạ giờ thám tử lưu lại trên địa đồ, mới có thể tại thành bắc không đáng chú ý nơi hẻo lánh tìm tới nơi đó. Sở phạ giờ thám tử dùng bút chỉ viết xuống chữ nhỏ, là ngõ hẻm này làm ghi chú nội dung thì là lạn ngư ngõ hẻm chung quanh có thể tìm được cho vay nặng lãi hấp bang, thông qua nhất định ám hiệu thậm chí có thể tìm tới buôn bán thuốc vi phạm lệnh cấm vận người. Xạ từ SCT đi lạn quảng trường xuất phát, trước ngồi trước xe ngựa hướng xuống thành khu thánh ca quảng trường, sau đó dọc theo náo nhiệt thánh ca quảng trường bắc bộ khu phố, cùng điên chạy trước bọn nhỏ cùng một chỗ hướng bắc tiếp tục đi. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, xạ cũng không có đi quá mau. Hắn tại cuối con đường năm châu ngã ba lựa chọn phương hướng tây bắc đầu kia, quẹo vào khu phố về sau, tại cái thứ hai cửa ngõ hướng vào phía trong đi. Coi chừng tránh đi trên mặt đất phân và nước tiểu cùng đống rác về sau, dùng dựng thẳng lên cổ áo che khuất mũi miệng của chính mình, xuyên qua ngõ nhỏ, đi vào lấy một viên cây hoẹ lớn làm trung tâm xóm nghèo giao lộ. Dọc theo hơi khoáng đạt một chút ngõ nhỏ tiếp tục hướng tây đi, tại những cái kia cổ xưa đứng vững ở đây cũ nát lầu chợ ở giữa ghé qua, thông qua quan sát dưới tường khí ga đường ống hướng đi, biết được chính mình không có đi đường sai. Trải qua một tòa bị hỏa phần đốt qua đen kịt không có người ở không lâu về sau, xạ rốt cục thấy được hai bên tháp lâu, cùng kết nối hai đầu trong lầu tháp ở giữa đá xám treo trên bầu trời hành lang. Vượt qua hành lang dưới cổng to vào chính là lạn ngư ngõ hẻm phạm vi, đi vào về sau xạ mới hiểu được ngõ hẻm này mệnh danh phương thức. Toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập một cỗ cá chết hương vị, thứ mùi này cùng xạ tại cảng lãnh thủy ngửi được qua ngư nhân mùi cùng tươi mới cá sống hương vị cũng khác nhau. Hắn suy đoán, phụ cận nào đó dãy phòng ốc, khả năng bị thủy sản kẻ kinh doanh coi là nhà kho, nếu không loại này mùi nồng nặc không có đạo lý xuất hiện ở chỗ này. Xạ rất lo lắng khi về nhà, nghĩa trang bị trên người mình mùi thối hung đến. Số một mình người mù nhạc sĩ Phở Răng Bón đi tiên sinh, ở tại lạn ngư ngõ hẻm nhà chợ số 13 lầu 1. Xạ thuận những cái kia file màu gì xét bảng số phòng tìm được phòng ở, sau khi gõ cửa, thế mà chần chờ thấy được cửa phòng mở ra một cái khe hở. Cánh cửa này căn bản là không có khóa. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện xâm nhập trong nhà của người khác, thế là liền đứng tại cửa ra và hô một tiếng. Xin hỏi Phở Răng Bón đi tiên sinh có ở nhà không? Nếu như vị tiên sinh kia không ở nhà, như vậy chỉ có thể tại đủ ổ sạn ca kịch đoàn bên trong diễn xuất. Vốn đang lo lắng không có người trả lời, không nghĩ tới cơ hội tại xạ vừa hô xong, trong phòng liền truyền ra táo bạo âm thanh nam nhân. Bọn đi. Hắn chết. Sau đó tiếng bước chân xuất hiện, một cái xúc lấy tròm râu dài, so xạ thấp một đầu, nhưng dáng người hơi mập nam nhân đi ra. Mặc dù thanh âm táo bạo, nhưng hắn dáng dấp còn tính là hiền lành. Chết rồi. Trước cửa trên bậc thang xạ hơi kinh ngạc. Thật có lỗi, ta tìm là người mù nhạc sĩ Phở Răng Bón đi, xin hỏi hắn thật đã chết rồi. Vị tiên sinh này là thế nào chết? Hắn vội vàng hỏi. Ta là ngôi nhà này chủ thuê nhà, ngươi là ai? Nhưng nam nhân tròm râu dài không có trả lời ngay vấn đề, mà là cau mày hỏi. Xạ lập tức đưa tay luồn vào túi, sau đó móc ra một viên một đồng tiền xu. Ta là cái này. A, thì ra là thế. Kiếp mắt nhìn về phía tiền xu, đem nó nắm bắt tới tay bên trên về sau, nam nhân ngựa khí liền nhu hòa rất nhiều. Ngươi tới chậm, Phở Răng tháng trước trung tuần liền tự sát. Ngay tại trong phòng của ta, hắn lấy được một chút thuốc vi phạm lệnh cấm vật, đại lượng ăn về sau, ở trong phòng nóng này gào thét, bốn chỗ đi loạn. Trên lầu khách chợ xuống lầu bên trên nhìn tình huống thời điểm, Phở Răng đã không được. Người đáng thương kia đem di thư cho trên lầu hàng xóm, tại đưa y trên đường liền qua đời. A, thật sự là người đáng thương. Nam nhân có chút thương cảm lắc đầu. Từ sở bạ giờ thám tử tư liệu đến xem, Phở Răng Bón đi ở nơi này nhiều năm. Nam nhân tròm râu dài làm chủ thuê nhà, chắc hẳn cũng là nhận biết vị kia người mù nhạc sĩ rất nhiều năm, bởi vậy nói tới cái chết của hắn có loại tâm tình này rất bình thường. Tháng trước trung tuần, xa có chút khó khăn, tháng trước trung tuần thủy ngân chi huyết sự tình lúc sắp đến gần hồi cuối, không nghĩ tới kiện này ủy thác sẽ ở khi đó phát sinh biến cố như vậy. Lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem Phở Răng Bón đi tình hình gần đây, bãi phòng sau khi kết thúc liền đi tìm người ủy thác đệ trình đơn báo cáo. Hiện tại xem ra, hay là nên cẩn thận lại điều tra một chút. Thật có lỗi, hắn trước khi chết, con mắt vẫn là trị tốt trạng thái sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta đều không thể lý giải, hắn nếu thật vất vả chữa khỏi ánh mắt của mình, không có lý do từ bỏ hy vọng sinh tồn. Chủ thuê nhà nói ra. Như vậy, xin hỏi hắn di thư người xem sao? Di thư bây giờ ở nơi nào? Ta muốn biết, vị tiên sinh kia tự sát nguyên nhân. Nói, xã lần nữa đưa ra một đồng tiền xu. Không cần bộ phận quân sự số 6 giấy chứng nhận, là bởi vì hoàn toàn không cần thiết, nếu như cái gì việc nhỏ đều dùng giấy chứng nhận, như vậy sẽ cực kỳ gia tăng xạ đặc công thân phận ra ánh sáng tỷ lệ. Chúng ta không có nhìn gì thư, Phở Răng để cho chúng ta đem gì thư đưa đến nụ ổ sạn ca kịch đoàn. Hắn đem chính mình mua đồ dùng trong nhà, đều để lại cho ta, đem chính mình mặt khác tài sản đưa cho ca kịch đoàn. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn xem gì thư, có thể đi ca kịch đoàn nhìn. Xạ cắn môi một cái, không nghĩ tới vốn cho là đơn giản ủy thác sẽ phức tạp, nghĩ nghĩ lại hỏi. Như vậy vị tiên sinh kia trước khi chết, nói qua cái gì, hoặc là có cái gì kỳ quái biểu hiện sao? Trong dâu dài chủ thuê nhà đứng tại cửa ra vào do dự, tựa hồ là đang nghĩ là có nên hay không nói ra. Xạ lập tức lại đi móc túi, nhưng nam nhân khoát khoát tay cự tuyệt. Ta chỉ là đang nghĩ, phải chăng hẳn là tại người đáng thương kia sau khi chết, hướng người khác nói hắn tình huống. Tiên sinh, ta nhìn ngươi cũng là người thể diện, hẳn là sẽ không đem ta lời kế tiếp khắp nơi nói lung tung. Đúng thế. Xạ lập tức gật đầu. Vậy được rồi, Phở Răng trước khi chết một đoạn thời gian, tinh thần ra một vài vấn đề. Trong dâu dài chủ thuê nhà chỉ đầu của mình, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đang e ngại cái gì, rõ ràng trước kia là người mù. Nhưng bây giờ lại hết sức e ngại hắc ám, e ngại bỗng nhiên vang lên thanh âm. Loại này tinh thần vấn đề, tại hắn trước khi chết trở nên càng thêm mãnh liệt. Cho nên đối với hắn tự sát, chúng ta cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng cũng không phải là rất nghi hoặc. Nam nhân tròm râu dài thở dài, hạ giọng. Chúng ta hoài nghi, hắn trước kia ngay tại ăn những cái kia dược phẩm cấm, cho nên mới sẽ từ từ tinh thần rối loạn. Xa đối với cái này ngược lại là biểu thị hoài nghi, nghe, người mù nhạc sĩ Phở Răng Bón đi tinh thần vấn đề, là tại con mắt bị chữa cho tốt về sau mới phát sinh. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hắn trước khi chết tình huống, có thể đi nụ ổ sạn ca kịch đoàn cùng thánh ca quảng trường lữ điếm ba con mèo, hắn thường đến đó giết thời gian. Mặt khác, hắn trước khi chết lưu lại di ngôn, ta từng hãm sâu hắc ám lại không chút nào than thở vận mệnh, nhưng bây giờ vì sao muốn để cho ta nhìn thấy con mình? Xa nhíu mày. Bón đi tiên sinh con mắt tình huống, chẳng lẽ lại có chuyển biến xấu tình huống? bởi vì không thể nào tiếp thu được lần nữa mù mắt, cho nên tự sát. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Chủ thuê nhà lắc đầu, sau đó lại cho sạn đủ ổ sạn ca kịch đoàn trụ sở tin tức. Tiếp đó, Sạ có thể đi ca kịch đoàn cùng lữ điếm ba con mèo tìm hiểu tin tức, nhưng bởi vì càng muốn xem trước một chút phần di thư kia, cho nên Sạ dự định đi trước đủ ổ sạn ca kịch đoàn xem xét tình huống. Thành quy mô ca kịch đoàn bình thường đều có chính mình trụ sở, thuận tiện thông thường tập cùng hành chính làm việc. Nhưng phi thường không may, làm bản địa có chút danh tiếng ca kịch đoàn, nụ ổ sản ca kịch đoàn trụ sở không tại thành Bắc Hạ thành khu, mà là tại tổ Bets Nam Bộ tổ Bets Đại ca kịch viện phụ cận. Tổ Bets thị trong vùng, đại thể có nam quý, địa thế tương đối cao, đa số quý tộc nơi ở, bác nghèo, tổ Bets Hạ thành khu, địa thế khá thấp, sống nghèo khá nhiều, đông, giàu, kẻ có tiền cùng phú thương khá nhiều, tây bẩn, nhà máy rệt, máy hơi nước nhà máy cùng nơi khác thương nhân tương đối khá nhiều, cùng trung quyền, cung địa luật tử, vương quốc bộ phận hành chính, tòa thị chính, lãnh sự quán, phân bố, đại học khu ở vào hạch tâm thành khu, thành nam khu cùng khu thành đông ở giữa. Bởi vậy trong thành nổi danh ca kịch viện phần lớn phân bố tại thành thị Nam Bộ cùng Đông Bộ. Cho nên, thấy thời gian không còn sớm, Sạ trước cơi xe ngựa trở về SCT đi lạn quảng trường, mang theo mèo ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa ở nhà dừng lại một giờ lật xem sách vở, tránh đi buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, sau đó mới lần nữa cơi xe ngựa xuất phát. Mặc dù nghề nghiệp thám tử thường ngày rất thanh nhàn, nhưng một khi công việc lù đủ lên, thời gian cũng là thật vô cùng gấp gáp. Tìm kiếm đủ ổ sạn ca kịch đoàn thật không có gặp được phiền phức gì, ca kịch đoàn trụ sở tại một tòa vỏ tường phát vàng trong ký túc xá, ca kịch đoàn chiêu bài treo ở mái nhà. Nhưng đại khái là bởi vì niên đại xa xưa, những cái kia dùng khí ga đường ống ghép thành chữ cái, đại đa số đều thiếu khuyết một chút lằn ngang hoặc là đường dọc. Sa đi vào lầu dưới thời điểm, bị giữ cửa lão tiên sinh trở thành đến đây bái phòng diễn viên ca kịch mê muội người, thẳng đến hắn lấy ra danh thiếp mới bằng lòng hắn vào cửa. Trong kiến trúc cũng phi thường náo nhiệt, không chỉ có là ôm văn bản tài liệu đi tới đi lui nhân viên văn phòng, Sa thậm chí còn tại thang lầu chỗ rẽ gặp được một đám trên mặt vẽ lấy đùng trang, mặc vá víu vải thô váy dài cô nương trẻ tuổi bọn họ, cười đùa từ trên lầu đi xuống. Trong đó một vị, thậm chí còn đối với Sa thổi lên huýt sáo, cái này khiến tất cả mọi người nở nụ cười. Tóm lại, phí hết một phen chắc trở, Sa mới rốt cục gặp được nụ ổ sạn ca kịch đoàn đoàn trưởng tiên sinh. Hai người tại cái kia treo đầy diễn xuất tấm hình màu vàng đất giấy dán tường, hơi có vẻ chật hẹp trong văn phòng gặp mặt, tại Sa nói rõ chính mình ý đồ đến về sau, vị kia thân hình cao lớn, mang theo đơn phiến kính mắt trung nhân nhân, kinh ngạc nhìn về phía Sa danh thiếp. Lệ gần Ham Newton. Ngài nhận biết ta. Tổ Bex làm sao có thể có người không biết ngài. Cần ta vì ngài đổi tốt hơn hồng trà sao?
Không, không cần, ta đang tiến hành một hạng ủy thác, nghĩ đến hỏi thăm một chút cờ răng bọn đi tình huống. Xin hỏi, ta có hay không có thể nhìn một chút hắn di thư? Mặt khác, vị tiên sinh này tại con mắt bị chữa cho tốt về sau, phải chăng có cái gì biểu hiện dị thường? Kỵ sĩ danh hiệu để Sạ miễn đi rất nhiều phiền phức, các kịch đoàn đoàn trưởng tiên sinh phi thường vui lòng trợ giúp Sạ. Hắn không chỉ có đem bọn đi tiên sinh di thư theo văn kiện trong tủ lật ra đến, thậm chí còn đem bọn đi tiên sinh tại đoàn kịch bên trong di vật biểu hiện ra cho Sạ. Về phần người mù nhạc sĩ khi còn sống cuối cùng một đoạn thời kỳ biểu hiện, đoàn trưởng cho phép Sạ tại các kịch đoàn bên trong, tùy ý cùng bất luận kẻ nào đáp lời, tham viếng những cái kia cùng bọn đi tiên sinh người quen thuộc. Chương 471, trước khi chết nhạc phổ. Giống người xa lạ đáp lời tìm kiếm manh mối, không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, cho nên Sạ đem buổi chiều thời gian 2 tiếng tiêu vào thăm viếng cùng hỏi thăm nụ ổ sẵn các kịch đoàn người khác nhau trên thân. Cùng vị kia tròm dâu dài chủ thuê nhà lý do thoái thác cùng loại, những người ở nơi này cũng nói bọn đi tiên sinh tại 3 tháng trước con mắt bị chữa khỏi về sau, rất là vui vẻ mấy ngày, nhưng sau đó cảm xúc liền biến u ám đứng lên, dần dần trở nên e ngại hắc ám, e ngại một chỗ. Cả người hắn đều trở nên vui buồn thất thường, thậm chí tại ca kịch đoàn diễn xuất bên trong làm ra một chút sai lầm. Mà tròm dâu dài chủ thuê nhà nâng lên ăn dược phẩm cấm tình huống, ca kịch đoàn bên trong mọi người ngược lại là không có phát hiện. Bọn hắn trong ấn tượng thờ răng bọn đi là vì người thân mật mà lại cực kỳ tự hạn chế người, bọn đi tiên sinh thậm chí không hút thuốc lá, chỉ là tại con mắt tốt về sau, thử qua tiếp xúc bài rồ. Về phần phong di thư kia, nhạc sĩ bỏ ra rất lớn độ dài ở phía trên viết chính mình cuộc đời, cảm thán nhân sinh của mình. Phía sau di sản phân phối cùng tròm dâu dài chủ thuê nhà thuyết pháp nhất trí, cuối cùng thì nâng lên nhạc sĩ vì chính mình lựa chọn mộ địa vị trí, cũng cảm tạ chính mình hàng xóm, chủ thuê nhà cùng nụ ổ sẵn các kịch đoàn các bằng hữu nhiều năm trước tới nay chiều cố. Di thư ký tên ngày là bọn đi tiên sinh tự sát vào cái ngày đó, văn bên trong thuyết minh rõ ràng, đối với tài sản mộ địa an bài phi thường điều trị. Chỉ là viết phương thức phi thường điên cuồng, những chữ kia mẹ đơn giản giống như là cuồng loạn tên điên đang nhìn gặp không cũng biết tồn tại về sau, đang điên cuồng trạng thái viết xuống đáng sợ ngôn ngữ. Bởi vì bọn đi tiên sinh trước kia là người mù, bởi vậy Sạ còn cố ý hỏi thăm đoàn kịch đoàn trưởng hắn trước kia sẽ hay không bình thường viết chữ, cũng biết được nhạc sĩ là có thể viết chữ, mà lại kiểu chữ cũng không tệ lắm. Càng ngày càng không được bình thường. Thế là Sạ muốn tới bọn đi tiên sinh con mắt bị chữa trị về sau, viết xuống nhạc phổ bản thảo. Cùng di thư so với về sau, thám tử cho là di thư đích thật là phờ răng bọn đi tự tay viết xuống. Nhưng rõ ràng viết mạch suy nghĩ cùng điên cuồng viết phương thức, để hắn phi thường để ý nhạc sĩ không có tại trong di thư không có đề cập chính mình trở nên điên cuồng nguyên nhân, tự sát lý do cũng không có viết, chỉ là đơn giản tại cuối cùng viết ta từng hãm sâu hắc ám lại không chút nào than thở vận mệnh, nhưng bây giờ vì sao muốn để cho ta nhìn thấy quang minh ta quá mệt mỏi. Thứ hai đếm ngược câu nói, cùng tròm dâu dài chủ thuê nhà nói cơ bản nhất trí, cái này khiến Sạ càng phát hoài nghi, là con mắt vấn đề đưa đến nhạc sĩ tự sát. Phờ răng bọn đi tại dàn nhạc bên trong cũng lưu lại không ít di vật, đoàn trưởng để cho người ta cho Sạ mở ra phòng chứa đồ cửa, để chính hắn tại trên kệ tìm kiếm. Thế là Sạ dần dần kiểm tra nhạc sĩ bản bút ký, cá nhân quần áo, chén nước, không dùng hết bao trà, gọt bút chỉ tiểu đao các loại vật phẩm, nhưng dần dần nhìn một lần về sau, nhưng không có tại thùng giấy trông được đến quyển nhật ký. Đại khái 3 tháng ngắn ngủi, còn không có để hắn dưỡng thành viết nhật ký thói quen tốt.
mà cuối cùng gây nên xạ chú ý chỉ có hai kiện vật phẩm, một kiện là viết lấy bón đi tiên sinh chính mình sáng tác nhạc phổ bản bút ký, một kiện khác thì là một cái tròn dẹp hình cung bình nhỏ, cái bình dưới đáy có vi lượng màu vàng sáng, giống như là du liêu một dạng chất lỏng. Bản bút ký là bón đi tiên sinh tại tật mắt bị chữa trị sau mua sắm, mỗi một trang đều có ngày, vị này nhạc sĩ tại trùng hoạch quang minh về sau, cơ hồ lấy mỗi tuần một bài tốc độ tiến hành sáng tác. Chỉ là ngày càng là hướng về sau, những cái kia dùng mực nước màu đen viết xuống tiếng nhạc thì càng dài nhỏ, bén nhọn cùng cục loạn, đến cuối cùng một tờ, cơ hồ cùng phong di thư kêu bên trên kiểu chữ hoàn toàn nhất trí. Mà trong bình chất lỏng chỉ còn lại có đáy bình một tầng. Tại xạ cẩn thận đưa chúng nó đổ vào trên ngón tay về sau, bên hai thanh âm thế mà nhắc nhở, trong chất lỏng có cực kỳ vi lượng linh vết tích. Không phải bốn yếu tố, mà là thuần túy linh, là bởi vì thần bí học vết tích thật sự là yếu ớt. Hàm lượng yếu như vậy, là bị pha loãng hay là chỉ là ngẫu nhiên lấy dính linh vết tích? Cái này có thể xem như ma dược sao? Cẩn thận lý do, xạ hướng ca kịch đoàn đoàn trưởng cáo chi về sau, mang đi quyển kia ghi chép nhạc phổ bản bút ký cùng cái kia bình rỗng. Mà trước khi rời đi, xạ cũng biết những chất lỏng kia công dụng. Dàn nhạc bên trong không ít người đã từng thấy qua nhạc sĩ bón đi tiên sinh, đã từng đem những chất lỏng kia nhỏ vào trong mắt, cũng công bố đó là bác sĩ khoa mắt cho hắn kê đơn thuốc tể. Sự tình càng ngày càng phức tạp, bởi vì cả một buổi chiều đều tại đủ ổ sản ca kịch đoàn bên trong điều tra cùng hỏi thăm, bởi vậy đợi đến xạ mang theo hai kiện manh mối rời đi dàn nhạc lúc, đã tiếp cận hôm nay chạm vào tối. Thấy thời gian không còn sớm, xạ cũng không có dự định thừa dịp bóng đêm đi bãi phòng ủy thác bên trong liên quan đến bác sĩ khoa mắt cùng người ủy thác mẹn đi tiên sinh, càng không có ý định đi thánh ca quảng trường lựa điếm ba con mèo tiếp tục tiến hành điều tra. Đúng lúc đủ ổ sản ca kịch đoàn trụ sở, khoảng cách gã Lý Nạ tiểu thư ở ngoài thành trang viên cũng không xa, xạ nghĩ nghĩ, liền dự định đi bãi phòng một chút. Cũng không phải là muốn đi cọ cơm tối, mà là muốn tìm gã Lý Nạ tiểu thư, để nàng an bài nhạc sĩ, diễn tấu một chút xạ lấy được nhạc phổ bên trong cuối cùng vài bài làn điệu. Xạ muốn thông qua điểm này để phán đoán, đối phương nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian cụ thể trạng thái tinh thần. Mà không để cho ca kịch đoàn bên trong chuyên nghiệp nhạc sĩ diễn tấu, là bởi vì xạ lo lắng xảy ra vấn đề lan đến gần người bình thường, loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Gã Lý Nạ tiểu thư trang viên mặc dù ở ngoài thành, nhưng bởi vì phụ cận đều là trang viên quý tộc, lâm trưởng cùng cấp cao chủ ngựa, cho nên trong thành xa phu cũng vui vẻ tiến về. Trên xe ngựa, xa còn muốn lấy tay không bái phòng có chút không thích hợp, nhưng xuống xe hái thổi phồng hoa dại giống như càng không thích hợp. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tay không tại trang viên trước đại môn xuống xe, thanh toán tiền xe về sau, nhận biết xạ trang viên nữ quan hàng gia, đã phân phó người mở ra trang viên cửa lớn hoan nghênh xạ. Gã Lý Nạ tiểu thư có ở đây không? Lần này bái phòng không có hẹn trước, nếu như nàng vào thành, phải chăng có thể tìm cỗ xe ngựa đưa ta vào thành? Dạng này liền có thể tiết kiệm trở về phí dụng. Tiểu thư tại trong trang viên, nhưng đang cùng khách nhân trọng yếu gặp mặt. Vị kia trung niên nữ quản gia rất cẩn thận nói, cũng an bài xạ ở phòng nghỉ chờ đợi một chút. Xạ cũng đúng lúc có thời gian cẩn thận hơn xem xét quyển kia viết nhạc phổ bản bút ký, nhưng đối với hắn cái này đối bản thế giới âm nhạc rốt đặc cán mai người xứ khác tới nói, phần này nhạc phổ so cổ đại văn thư còn muốn tối nghĩa khó hiểu. Bởi vì chỉ ít hắn nhìn hiểu cổ đại văn thư. Xạ không có tại trang viên lầu 2 phòng khách chờ đợi bao lâu thời gian, trang viên đám nữ buộc liền đưa tới cho hắn nước trà cùng điểm tâm, thậm chí còn hỏi thăm xạ phải chăng muốn tại trang viên dùng bữa tối. Nhưng xạ còn muốn lấy về nhà cùng nghĩa cùng nhau ăn cơm, cho nên lắc đầu cự tuyệt. Mà chờ hắn rốt cục một lần nữa là xem xong nhạc phổ, gã Lý Nạ tiểu thư thiếp thân nữ buộc tỷ phạ sẽ vẹt tiểu thư đẩy cửa đi đến. Nàng tựa hồ luôn luôn mặc một bộ này nữ buộc quần áo, xạ nhận biết vị nữ sĩ này đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng mặc khác quần áo. Hàng như tần tiên sinh, tiểu thư hôm nay muốn cùng khách nhân trọng yếu cùng một chỗ dùng tiệc tối, cho nên đêm nay không có thời gian cùng ngươi gặp mặt. Nàng để cho ta hỏi thăm ngươi là có hay không có chuyện trọng yếu, nếu như cũng không khẩn cấp, để ta tới giúp ngài xử lý. Gã Lý Nạ tiểu thư là đi lạ gì ẩn vương quốc thực quyền nữ công tước, đương nhiên sẽ không giống như xạ mỗi ngày như vậy thanh nhàn. Cho nên, xạ không có trông cậy vào đối phương sẽ vứt xuống chuyện trọng yếu cùng mình gặp mặt. Hắn từ trước sofa đứng người lên. Cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, ta lấy tới một phần khả năng có gì đó quái lạ nhạc phổ, muốn cho người hỗ trợ diễn tấu một chút. Đơn giản miêu tả liên quan tới bác sĩ khoa mắt ủy thác, xạ đem bản bút ký đưa cho tỷ phả sẽ vẹt tiểu thư. Nàng lúc trước hướng về sau là xem, nhìn thấy một trang cuối cùng lúc quả nhiên cũng nhíu mày. Nàng là lục hoàn thuật sĩ, mà lại sát suất lớn nhìn hiểu phần này nhạc phổ, cho nên có thể đủ nhìn ra vấn đề càng lớn. Ngài không để cho đủ ổ sản ca kịch đoàn người bình thường diễn đấu, là rất chính xác ý nghĩ. Hạ Như Tần tiên sinh, mời đi theo ta đến vì ngài diễn đấu. Nói chuyện, liền chào hỏi xạ đi trang viên đại trạch lầu 2 cách âm nhạc thất, nơi đó là gã Lý Nạ tiểu thư luyện tập đàn violon gian phòng. Sẽ vẹt tiểu thư, ngươi tinh thông cái gì nhạc khí? Xạ rất ngạc nhiên mà hỏi, theo nàng cùng đi ra khỏi cửa. Đàn dương cầm cùng đàn violon đều sẽ một chút. Nàng nói rất hàm xúc. Vì phòng ngừa người mù nhạc sĩ trước khi chết lưu lại nhạc phổ ảnh hưởng người bình thường, đến âm nhạc thất về sau, nữ buộc tiểu thư để trang viên mặt khác người hầu tại âm nhạc trong phòng chờ đợi, chỉ lưu nàng cùng xạ trong phòng. Xạ là lần đầu tiên đi vào gian phòng này, cùng hắn tại Cố Hương thấy qua cái gọi là chuyên nghiệp âm nhạc thất so sánh, nơi này sửa sang phong cách càng thêm đắt đỏ, mặt đất phủ lên màu đỏ thảm, gập ghềnh hút âm vách tường là màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy nhạc khí phần lớn là màu vàng, trên vách tường bức tranh đại khái đều là đồ cổ, những cái kia trắng một tủ bắt cùng pha lê trong tủ kính nhạc khí, mỗi một cái hẳn là đều so nghĩa tràn đáng tiền. Nhưng ít ra bộ kia đàn dương cầm là màu đen, xốc lên đàn đóng về sau, màu trắng đen phím đàn, phản xạ trong phòng đèn khí ga ánh đèn, tinh tế mà băng lãnh bộ dáng, để xạ rất ưa thích. Mặc dù thế giới khác biệt, nhưng nhạc khí chủng loại cũng rất tương tự, nhưng đối với người xứ khác tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì phân biệt, bởi vì mặc kệ là thế giới nào nhạc khí hắn đều rốt đặc cán mai để xạ có cái chuẩn bị tâm lý. Tóc đen cô nương cẩn thận nâng thân thể hậu phương váy dài vải vóc, sau đó ngồi ở đàn dương cầm trước mặt. Nàng đem bản bút ký lật đến sau cùng nhạc phổ bên trên, đem nó dựng thẳng lên đến, cặp kia cơ hồ mỗi lần xạ xuất hiện đều sẽ dùng đến châm trà nước tay, linh hoạt lắc lư mấy lần, 10 cái dài nhỏ ngón tay trắng non trên dưới hoạt động, sau đó rơi vào trên phím đàn. Sa ngồi ở một bên đệm lên nệm êm trên ghế chân cao, tại cái thứ nhất tiếng nhạc đột ngột vang lên lúc, trong lòng còn tại suy đoán bộ này nhạc khí khả năng giá bán, cũng lần nữa ý đồ lấy miệng là tính toán đơn vị tiến hành cân nhắc. Mà khi tiếng nhạc hợp thành chuỗi xâm nhập lỗ tai, hắn ngay từ đầu chỉ là cảm giác kỳ thật cũng không có gì, nhưng sau đó trong lòng càng ngày càng bực bội, lông mày nhịn không được nhíu lại. Tỷ phạ sẽ vẹt tiểu thư đàn dương cầm kỹ pháp coi như không tệ, ngón tay tại trên phím đàn vũ động, nóng nảy âm nhạc để xạ càng ngày càng cảm giác không thoải mái. Hắn mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng rất đồng ý cao minh nhạc phổ cùng người trình diễn, có thể thông qua làn điệu để diễn tả mình tình cảm. Chương 472, thám tử trợ thủ tỷ phạ sẽ vẹt. Lúc này điệu biểu đặt ra, không thể nghi ngờ là cuồng loạn nhất cùng tâm tình sợ hãi. Dù cho xạ cũng không có gặp qua vị kia người mù nhạc sĩ bón đi tiên sinh nhân sinh cuối cùng một đoạn thời kỳ biểu hiện, nhưng nghe đến cái kia càng phát ra nóng nảy tiếng đàn dương cầm, cũng cơ hồ hoàn toàn hiểu hắn đến cùng là như thế nào từng bước một đi hướng nhân sinh điểm cuối cùng. Từ khúc này có loại ma lực kỳ dị, khi xạ ý đồ chăm chú đi tìm hiểu ẩn chứa trong đó tình cảm lúc, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt được tình cảm cộng minh, làm cho người nóng nảy tiếng âm nhạc dẫn dắt đến hắn suy nghĩ tượng bón đi tiên sinh co quắp tại trong hắc ám góc phòng rơi, sợ hãi nhắm mắt lại nói nhỏ lấy sợ hãi của mình. Sau đó lại dẫn đạo xạ đi tưởng tượng tại vận mệnh kia tới điểm kết thúc ban đêm, bọn đi tiên sinh viết xuống di thư, triệt để đã mất đi cùng sinh hoạt cùng vận mệnh đấu tranh dũng khí. Mặc dù thanh âm này ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, nhưng xạ trên cơ bản còn có thể duy trì tỉnh táo. Hắn thở dài, có chút đáng thương cái kia chưa từng gặp mặt người. Vẹn vẹn âm nhạc cơ hồ liền có thể bức điên một kẻ đáng thương, dịch lệ tiên sinh gặp phải sợ hai cha tấn căn bản là không có cách đánh giá. Có thể, sẽ vẹn tiểu thư. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, bởi vì không cần thiết lại tiếp tục nghe tiếp. Nhưng nữ buộc tóc đen lại giống như là làm như không nghe thấy, tiếp tục tại trước dương cầm đàn tấu nhạc khúc. Nhìn nàng bên mặt, nữ bộc trên khuôn mặt đẹp đẽ lại có chút biểu tình dữ tợn. Xạ lập tức đứng người lên, đi vào sau lưng của nàng, đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Đã có thể kết thúc, Xệ Vẹt tiểu thư. Theo xạ thanh âm rơi xuống, tiếng đàn dương cầm cũng im bặt mà dừng, Xệ Vẹt tiểu thư có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía xạ, sau đó mới cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ra: "Thật có lỗi, ta thất thố." Cũng không phải là nói một người bình thường đang điên cuồng biên giới viết dưới từ khúc, có thể ảnh hưởng có được ma nữ lực lượng lục hoàn thuật sĩ, mà là nàng diễn tấu lúc đầu nhập tình cảm quá nhiều, chính mình ảnh hưởng tới chính mình. Cao minh nhà âm nhạc, thường thường là nguy hiểm. Ngón tay của nàng rời đi phím đàn, sững sờ nhìn trước mắt nhạc phổ. Xạ thì nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, hiện tại đại khái có thể tính là ban đêm. Thế là thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xin đi ạ ánh trăng ban ân, mặc dù bởi vì ban đêm còn không có triệt để giáng lâm, kỹ thuật hiệu quả không phải rất tốt, nhưng cái này chuyên môn dùng để trị liệu tinh thần tổn thương, an ủi tinh thần năng lực, đối với hiện tại tình huống vẫn rất tốt. Xạ bàn tay tản ra nhàn nhạt quang mang màu bạc, hắn do dự một chút, tại nữ buộc tóc đen sau lưng, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nén nàng huyệt thái dương. Sẽ vẹt tiểu thư rất rõ ràng muốn đứng người lên, ngăn cản xạ cách làm. Nhưng xạ tay trái để lại bờ vai của nàng. Rất cuồng loạn âm nhạc, mặc dù nhạc phổ bản thân không có gì lực lượng siêu phàm, nhưng chỉ là phổ thông tiên điên, còn không biết ra được như thế có ma lực âm nhạc. Nhìn như vậy đến, ta cái này ủy thác hay là dính đến sự kiện thần bí, vận khí thật đúng là kém. Sở Phạ Giơ thám tử vận khí thật đúng là kém, hắn coi như không có chết bởi, khu khụ, cũng có khả năng bởi vì cái này mà chết. Sẽ vẹn tiểu thư, ngươi đối với bài này nhạc phổ có ý kiến gì không sao? Xạ tiếp tục hỏi, trên ngón tay ngân nguyệt quang mang, thông qua đục vào, thẩm thấu tiến nữ bộ tiểu thư trong đầu. Trán của nàng có chút ẩm ướt, sang ngón tay có thể cảm nhận được ấm áp vết tích. Nếu như người này còn sống, ta rất muốn gặp hắn, cuối cùng thủ khúc này đã đầy đủ để hắn được xưng tụng là thiên tài. Hắn chính mắt thấy có tính thần bí đồ vật kinh khủng, tại cuồng loạn cùng trong sự sợ hãi, thông qua những này từ khúc vô ý thức đem chính mình nhìn thấy đồ vật miêu tả đi ra. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng hắn linh cảm thật rất không tệ. Nữ buộc tóc đen nhẹ nhàng nói ra, bởi vì là đưa lưng về phía xạ, cho nên xạ không nhìn thấy nét mặt của nàng. Chính mắt thấy thần bí sao? Xạ thở dài, đây cũng là người bình thường đụng vào thần bí gặp phải bất hạnh. Xem ra bỗng nhiên bị chữa trị trời sinh tận mắt, quả nhiên không bình thường. Ta lấy được một chút hắn từng sử dụng dược cao, nhưng chỉ còn lại rất ít một chút, không cách nào làm phân tích. Ta dự định ngày mai đi thánh ca quảng trường cái khác lữ điếm ba con mèo hỏi thăm tình huống, chủ thuê nhà cùng ca kịch đoàn người đều nói, bọn đi tiên sinh con mắt tốt về sau, thường xuyên ở nơi đó cho hết thời gian. Chờ đến ở nơi đó hỏi thăm xong tình huống, lại đi bái phỏng vị kia bác sĩ khoa mắt. Tính toán này rất không tệ, nhưng ta muốn, ngươi nói vị thầy thuốc kia là hoàn thuật sĩ khả năng rất thấp. Hoàn thuật sĩ là sẽ không làm như thế không cẩn thận sự tình. Nếu như là hoàn thuật sĩ, ngươi căn bản lấy không được phần này nhạc phổ cùng những dược tề kia vật tàn lưu. Nàng hai tay đặt ở trên đầu gối của mình, lúc này bộ dáng có chút câu nệ. Ta thường xuyên dạng này cho tiểu thư tiến hành xoa bóp. Gã Lý Nạ tiểu thư cũng sẽ có đau đầu thời điểm. Xạ rất ngạc nhiên hỏi thăm. Đương nhiên, không chỉ có là nghị hội ma nữ sự tình, tiểu thư là trên thực tế xạ lạ địa quận người trưởng quản. Nếu như không phải vô ý tại quyền lực, nàng thậm chí có cơ hội độc lập xạ lạ địa quận, trở thành xạ lạ địa công quốc nữ vương. Lãnh địa thu thuế, tài chính, công cộng sự vụ, dù cho có đối ứng quan viên xử lý, nhưng tiểu thư cũng muốn phụ trách quyết sách trong đó trọng yếu nội dung, những này đều rất phiền phức. Sẽ vẹn tiểu thư nhỏ giọng giải thích nói. Như vậy, xạ còn muốn hỏi thăm, nhưng cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra. Tại trong tòa trang viên này, có tư cách không gõ cửa liền đẩy cửa chỉ có một người. Thần thái trước khi xuất phát vội vã tóc đỏ mà nữ kinh ngạc nắm trước cửa, đứng tại cửa ra vào nhìn về phía bên trong. Sẽ vẹn tiểu thư một chút đứng người lên, xạ lúc này mới thấy được nàng có chút đỏ mặt. Tiểu thư, nàng cúi đầu bước nhanh đi hướng gã Lina tiểu thư. người sau vừa đi vừa về dò xét xạ cùng mình thiếp thân nữ buộc, trên mặt xuất hiện kỳ quái ý cười. Chào buổi tối, xạ. Ta bất thời gian tới gặp ngươi một mặt, dù sao ngươi cũng không phải thường xuyên chủ động tới bái phòng ta. Các ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Xạ không có làm việc trái với lương tâm, cho nên cũng không sợ nàng hỏi thăm, đơn giản giải thích một chút chính mình đang tiến hành ủy thác. Gã Lina tiểu thư nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía chính mình nữ buộc, đông nhiên có chủ ý. Nếu dạng này, ngày mai để tỷ phạ làm trợ thủ của ngươi đi theo ngươi tiếp tục điều tra đi. A, chớ nóng vội cự tuyệt. Đây là đối với nữ buộc tiểu thư nói. Tỷ phạ, ta một mực để cho ngươi nghỉ ngơi, nhưng ngươi luôn luôn không chịu. Đã ngươi đã dính líu vào vị này vĩnh viễn cũng nhàn không xuống thám tử tiên sinh sự tình, không bằng liền hiệp trợ hắn hoàn thành lần này ủy thác, cùng hắn cùng một chỗ ở trong thành đi dạo. Ta muốn lấy lực lượng của ngươi bảo hộ hắn cũng không có vấn đề. Nói, ma nữ sông xa nháy mắt mấy cái, ý tứ hiển nhiên là để xạ không cần cự tuyệt. Nhưng là nữ buộc tóc đen còn muốn cự tuyệt. Yên tâm, ta không phải đối với ngươi sinh khí, cũng không phải phiền chán ngươi. Nữ công tức cười dùng cánh tay nắm ở chính mình nữ buộc. Nhưng ngươi thật sự nên nghỉ ngơi, mà lại đi làm một lần thám tử trợ thủ, không phải rất thú vị kinh lịch sao? A, nếu như ta có thể tuổi trẻ vài. Khụ khụ, ta nói là nếu như ta không có nhiều chuyện như vậy thì không tới phiên ngươi đi chợ giúp xạ. Nhớ về sau, đem cố sự này nói cho ta biết, ta đối với kết quả rất ngạc nhiên. Gã Lý Nạ tiểu thư, nếu như sẽ vẹt tiểu thư không nguyện ý, ngươi. Nữ công tức cười ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện xạ, xạ lập tức rất thức thời ngậm miệng lại. Sẽ vẹt tiểu thư thì là có chút câu nệ đối với xạ khẽ lắc đầu, để hắn không cần nhiều lời. Nàng hai tay níu lấy chính mình váy nữ buộc trước bày trên tạp dề viền gen văn, ngẩng đầu, biểu lộ khôi phục được đã từng trạng thái. Vậy được rồi, tiểu thư, ta sẽ tận tâm trợ giúp ham như tần tiên sinh. Được rồi, xạ, sáng mai 8h ta để tỷ phạ đi tìm ngươi, ngươi không có vấn đề a? Ma nữ vừa nhìn về phía xạ, trên mặt mặc dù là dáng tươi cười, nhưng bộ biểu tình này hàm nghĩa, hiển nhiên là đang uy hiếp xạ tuyệt đối không thể cự tuyệt. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Rất tốt, ta gần nhất tại chim hơi nhật báo bên trên đọc được rất thú vị thám tử, nói đến, vị kia thám tử dòng họ cũng là ham hiệu thần. Cho nên, tỷ phạ ngươi liền thay ta đi cảm thụ một chút chân chính thám tử trợ thủ làm việc đi, nghỉ ngơi sau khi trở về, mang đến cho ta càng nhiều cố sự. Nàng lại trên dưới quan sát một chút chính mình nữ buộc. Nhớ kỹ ngày mai đổi một bộ quần áo, không cần quấy nhiễu xạ làm việc. Đúng vậy, tiểu thư. Ma nữ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía xạ. Lệ Sỉ ạ, hôm nay trở lại Tobes, ngươi biết không? Đương nhiên biết. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy đến cung điện ruột phụ cận, chờ lấy gặp nàng đâu. Ma nữ chế nhạo nói, sau đó lại hỏi. Cần ta giúp ngươi an bài, để nàng có thời gian gặp ngươi sao? Lệ Sỉ ạ, mặc dù tạm thời không cách nào rời đi cung điện ruột, nhưng ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp đi vào. Không không, không cần, hiện tại thế nhưng là vương thất thời kỳ nhạy cảm. Nhưng thật ra là xạ còn không quên Lệ Sỉ ạ đối với gã Lý Nạ tiểu thư có chút cam thủ. Gã Lý Nạ tiểu thư cũng không thèm để ý. Vậy thì tốt, ta ban đêm muốn cùng Hủ Lạ hầu tức phu nhân cùng nhau ăn cơm, đàm luận đại lục mới khai hoang đội cổ phần vấn đề, hôm nay liền không lưu ngươi, nếu như còn có chuyện, trực tiếp cùng tỷ phạ nói liền tốt. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Xa đối với nữ buộc tóc đen lắc đầu, ý là chính mình không cần cái gì, để nàng theo gã Lì Nạ tiểu thư rời đi là được. Nữ buộc tiểu thư hiển nhiên là muốn cùng xa nói cái gì, nhưng cuối cùng do dự không có mở miệng, xong xa có chút túi người chào nói đừng về sau, liền bước nhanh đổi hướng về phía gã Lì Nạ tiểu thư phương hướng. Nhờ một vị lục hoàn thuật sĩ đến giúp đỡ hiệp trợ xử lý ủy thác, đối với xạ tới nói kỳ thật cũng coi là chuyện tốt. Thứ tư, phồn hoa chi nguyệt thứ nhì một ngày một buổi sáng sớm, xạ đi dưới lầu lấy báo chí thời điểm, phát hiện ngoại ý muốn đỏ rộ thì gửi tới tin. Bởi vì ham tần thám tử cố sự tập ngoại ý liệu thành công, tác gia tiểu thư gần nhất đang bận cùng nhà xuất bản cùng tòa báo hiệp thương, tại đăng nhiều kỳ tiến hành sau một thời gian ngắn, đem đã phát biểu cố sự hợp thành xuất bản sự tình, bởi vậy gần nhất không có thời gian đến xạ nơi này nhìn thám tử ghi chép. Nhưng nàng nói cho xạ, lẽ gì ạ cuối tuần này có chừng thời gian từ cung điện rốt rời đi, để xạ tốt nhất đưa ra cuối tuần thời gian, lệ gì ạ tùy thời có khả năng gõ vang SCT đi lạn quảng trường cửa lớn. Mặc dù tại cảng lãnh thủy đã cùng công chúa điện hạ gặp qua rất nhiều lần, nhưng xạ đối với cái này hay là tràn đầy chờ mong. Sẽ vẹn tiểu thư tại 8h lúc, đúng giờ xuất hiện ở xạ nhà dưới lầu. Khi xạ tại lầu 2 cảm thấy ngực mặt dây chuyền bắt đầu phát nhiệt, lập tức liền ý thức đến nàng đã tới. Chương 473, quốc vương mật lệnh. Hôm nay sẽ vẹn tiểu thư, rốt cục không có lại mặc món kia nữ bộ trưởng váy. Xạ dưới lầu mở cửa nhìn thấy ngoài cửa cô nương lúc, đầu tiên là sửng sở. Sau đó mới dám xác nhận trước mắt chính là nữ bộ tiểu thư. Mái tóc đen dài dùng màu tím rộng dây cột tóc đâm thành phức tạp kiểu dáng, buộc rũ xuống sau lưng, trên tóc chỉ tạm biệt một viên màu bạc trắng có bốn lá phát châm làm trang trí. Mái tóc màu đen dày đặc bên phải trên trán tách ra, phía bên phải rủ xuống đem vái phát đừng ở lỗ tai phía sau, bên trái thì là hướng về trái nghiêng trải, đuôi tóc cơ hồ muốn che khuất lông mày. Trên thân là rất có cảm nhận màu lam nữ sĩ vải vóc váy dài, trừ trên tay áo tô điểm lấy một chút màu bạc trắng dài nhỏ đường vân, chỉnh thể không có khác nhan sắc. Phần eo ghim không nổi bật đai lưng màu đen, trên chân thì là một đôi màu đen đáy bằng giày da nhỏ. Gặp xạ có chút ngạc nhiên, sẽ vẹn tiểu thư cúi đầu dò xét mình trang phục, sau đó ngẩng đầu dùng cặp kia xinh đẹp màu nâu con mắt nhìn về phía xạ. Thật có lỗi, ta mặc có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chỉ là trước kia không gặp ngươi dạng này xuyên qua. Rất xinh đẹp. Xạ gật gật đầu, tránh ra cửa ra vào vị trí để nàng vào cửa. Cả ngày thám tử làm việc chính thức bắt đầu ở trong nhà sửa sang lại một chút trước mắt lấy được tin tức, sau đó lưu nghĩa giữ nhà, xạ mang theo sẽ vẹn tiểu thư cơi chiếc xe ngựa hướng xuống thành khu thánh ca quảng trường, sau đó tiến vào ở vào chung quanh quảng trường lữ điếm ba con mèo. Lần trước xạ điều tra chào hàng hương liệu thương nhân lúc, từng cùng bác sĩ bằng hưu ở chỗ này chuyện phiên qua. Hôm nay lữ điếm ba con mèo, cùng ngày đó cũng không có gì khác biệt, đường xa mà đến khách nhân ở nơi này ở trọ, người rảnh rỗi bọn họ thì tại lầu 1 cùng lầu 2 ngồi uống rượu nói chuyện phiếm đàn tấu đàn rụt nữ thi nhân, ngồi tại lữ điếm sần đông sân khấu nhỏ trên ghế chân cao nhẹ giọng biểu diễn, từ khúc này có chút yêu thương, tựa hồ là đang ca tụng cổ đại truyền kỳ anh hùng tình yêu cố sự. Nếu như không phải là bởi vì đỉnh đầu nàng đèn khí ga phi thường sáng tỏ, xa đại khái sẽ cho rằng chính mình vừa đưa ra đến xa xưa trung cổ mạo hiểm thời đại. Ba ngày lữ điếm ba con mèo sẽ không xuất hiện kỹ nữ, tự quỷ, dân cờ bạc, hiện tại nơi này là kinh doanh nghiêm chỉnh nghề kiếm sống. Xa cùng sẽ vẹt tiểu thư đi vào lữ điếm về sau, trước riêng phần mình yêu cầu một ít rượu, tại lầu một tới gần quầy hàng mặt bàn bên cạnh tòa hạ, xa hướng rất ít tới này phụ cận nữ bộ tiểu thư giới thiệu một chút nơi này đặc sắc. Một lát sau, hai người mới đứng dậy đến trước quầy, xa gọi lại khí thế hùng hổ, chuẩn bị về phía sau phòng bếp răn dậy lớn tiếng ồn ào các đầu bếp nữ chủ cửa hàng đây là một thứ đại khái hơn 40 tuổi, bao lấy màu nâu đỏ vải lẻ khăn, làn da ảm đạm, khắp khuôn mặt là điểm nhỏ nữ nhân. Nàng kích cỡ so xạ hơi thấp một ít, nhưng nhìn khung xương rất lớn, dáng người rất rộng. Có thể tại náo nhiệt thánh ca quảng trường mở như vậy quy mô lữ điếm, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Thật có lỗi quấy rầy một chút, xin hỏi ngươi còn nhớ rõ phở răng bọn đi tiên sinh sao? Xạ một bên hỏi một bên tại trên quầy vung xuống một viên một đồng tiền tiền xu, nữ chủ cửa hàng rất tự nhiên đem tiền xu nhận lấy. Ở tại phụ cận mù loà kia, nàng nói chuyện rất không khách khí, quan sát một chút xạ biểu lộ, sau đó rất không có thành ý nói: "Thật có lỗi, cái này tìm từ có thể có chút không đúng, dù sao hiện tại hắn con mắt đã tốt." Xạ ra hiệu trợ thủ của mình bắt đầu ghi chép, chính mình thì hỏi tiếp: "Ngươi biết vị kia nhạc sĩ rất nhiều năm sao?" "Đúng vậy, hắn trước kia thường xuyên đến chúng ta nơi này uống rượu, mà lại mỗi lần chỉ chọn bã mía nhưỡng cảng lãnh thủy nhạt rượu run. Rõ ràng là cái mù lòa, nhưng vẫn là mỗi tuần cũng sẽ ở nơi này tìm chút tiện nghi cô nương. Bất quá đàn ông độc thân cũng không có cái gì tiêu xài, cho nên hắn xuất thủ coi như xa xỉ. Mấy tháng trước, con mắt không biết thế nào bị chữa khỏi về sau, lại đang ta chỗ này thích cùng những khách nhân chơi bài rồ, nhưng tiền đặt cược rất nhỏ, cho nên cũng không có thiếu." "Nha." Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như là minh bạch cái gì. "Bọn đi có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không cược bài rồ, đi nợ sau đó trốn?" "Ta nói sao, tại sao lâu như thế không nhìn thấy hắn?" Nữ chủ cửa hàng tự nhận là tìm được chân tướng, nhưng xạ lại lắc đầu. "Ta không phải mở sòng bạc, bọn đi tiên sinh cũng không có chạy. Hắn vào tháng trước trung tuần thời điểm tự sát." Nghe được tin tức này, mới vừa rồi còn nói chuyện rất không khách khí nữ chủ cửa hàng khoe miệng co giật một chút, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ trong nháy mắt muốn biểu hiện ra đau thương, nhưng cuối cùng chỉ là đơn giản nói: "Thật sự là không may mắn, mất đi một cái mấy chục năm lão khách quen." Thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống, nàng cúi đầu xuống loay hoay trên quầy cái chén, một hồi lâu gặp xạ không nói lời nào, mới lại hỏi: "Như vậy ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là đến chỗ của ta tìm cô nương, phía sau ngươi vị này, nhưng so với ta nhận biết tất cả cô nương đều xinh đẹp." Xa nhìn về phía bên người cô nương, sẽ vẽ tiểu thư nở nụ cười, nhưng không nói gì, mà là tiếp tục ghi chép, duy trì làm nữ bộc lúc thói quen. Xa thế là đem chuẩn bị xong danh thiếp đưa ra ngoài: "Ta là thám tử, trước mắt thụ nụ ổ sản ca kịch đoàn ủy thác, điều tra người mù nhạc sĩ phở răng bòn đi tiên sinh tự sát nguyên nhân." Nữ chủ cửa hàng hiển nhiên là biết chữ, nhìn thấy trên danh thiếp địa chỉ nâng lên lông mày: "SCT đi lạn quảng trường." Chật chật, các bằng hữu của hắn thật đúng là có tiền. "Vậy được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì?" "Phở răng bòn đi tiên sinh tại cuối cùng mấy lần thời điểm xuất hiện, trạng thái tinh thần thế nào?" Nữ chủ cửa hàng lại cầm lên trên mặt bàn khăn lau: "Cái này ta nhớ được, con mắt vừa trị tốt đoạn thời gian kia, hắn rất nóng lòng tại cùng ta chỗ này khách nhân bắt chuyện cùng đánh bài. Nhưng cuối cùng mấy lần thời điểm xuất hiện, lại như là mắt mù thời điểm một dạng, ngồi một mình ở trong góc uống rượu giải sầu." Nàng chỉ hướng lầu một góc tường cái bàn kia, bởi vì buổi sáng khách nhân không phải rất nhiều, cho nên nơi hẻo lánh hiện tại không ai. "Như vậy bọn đi tiên sinh, phải chăng từng có nóng nảy loại hình biểu hiện?" Xa lại hỏi. "Cái này ngược lại là không có." Nữ chủ cửa hàng một bên xoa cái chén một bên lắc đầu. "Hắn không cùng người khác nói chuyện, người khác đương nhiên cũng sẽ không quấy rầy một cái uống rượu giải sầu người. Đây cũng là rất có đạo lý, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, lữ điếm ba con mèo nơi này không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối." "Bất quá." Nữ chủ cửa hàng chần chờ nhìn về phía xa. "Bọn đi tại chúng ta nơi này, có một vị rất phải tốt cô nương, đại đa số thời điểm dùng tiền tiêu khiển đều sẽ tìm nàng. Bởi vì thường xuyên tại nàng nơi đó ngủ lại, cho nên ta muốn, chúng ta cô nương không chỉ có biết bọn đi gần đây trạng thái tinh thần, thậm chí có khả năng còn có lưu di vật của hắn. Ta cần vị nữ sĩ kia địa chỉ." "Cái này cũng không thể trực tiếp nói cho ngươi, dù sao chúng ta làm chính là mẫn cảm sinh ý." Xa biết đây là lấy cớ, đối phương bất quá là muốn cho hắn ra lại một bút tin tức phí mà thôi. Thế là hắn lại lấy ra một viên một đồng tiền tiền xu, nhưng nữ chủ cửa hàng lắc đầu. "Không đủ, muốn cái này số." Rồi ra có chút thô to, còn mang theo sẹo cũ ngón trỏ tay phải lắc lắc 10 đồng tiền. "Không, một bảng." "A, nữ sĩ, ta đơn buôn bán này đều không kiếm được nhiều như vậy chứ." Xa lập tức lắc đầu, nữ chủ cửa hàng cười nói. "Ta nghe bọn đi nói qua, nụ ổ sản ca kịch đoàn phi thường có tiền, ngươi cuộc làm ăn này khẳng định kiếm được nhiều. Nhưng vấn đề là, xa căn bản không có nhận đến ca kịch đoàn ủy thác." Sau lưng sẽ vẹt tiểu thư muốn nói chuyện, nhưng bị xạ lắc đầu ngăn cản. "Một bảng hắn không phải ra không dậy nổi, chỉ là không muốn bị không duyên cớ chiếm tiện nghi." "Không bằng dạng này." Tại nữ chủ cửa hàng trong ánh mắt kinh ngạc, hắn từ trong túi lấy ra chính mình tổ bài rô, rút ra bị hai cái quỷ hồn chúc phúc qua cả ở sần dị phương nam dân tục nguyệt vũ tiết biểu diễn ra. "Cứ một ván, ta thắng ngươi nói cho ta biết vị nữ sĩ kia địa chỉ, ta thua, ta cho ngươi hai bảng, ngươi nói cho ta biết vị nữ sĩ kia địa chỉ. Ta nghe nói ngươi cũng là bài rô cao thủ, thích cùng có đặc thù bài người chơi chơi bài, thế nào, có hứng thú cùng ta chơi một ván sao?" Nữ chủ cửa hàng là bài rổ cao thủ sự tình, là bác sĩ bằng hữu, vị kia chào hàng đặc thù hương liệu mạ đi sởn tiên sinh nói. 362 chương. Sau quầy nữ nhân ở kinh ngạc sau khi lộ ra ý cười. Không, nếu muốn cược bài, tự nhiên muốn cược lớn hơn một chút, ta rất thích cùng có đặc thù bài người chơi cùng nhau chơi đồ bài. Không bằng dạng này, ngươi lấy ngươi lá bài này làm tiền đặt cược, ta bằng vào ta lá bài này làm tiền đặt cược, người thua trận giao ra chính mình đặc thù bài. Mặc kệ ngươi là có hay không thắng thua, ta đều miễn phí cho ngươi tình báo. Nàng hướng về phía trước có chút đưa đầu. Thám tử, ngươi có can đảm này sao? Sạ túi đầu nhìn về phía nữ chủ cửa hàng xuất ra tiền đặt cược. Quốc vương mật lệnh thế thân, hoa sắc hoa đoá hai, rút đến lá bài này lúc, có thể đem lá bài này cùng đối thủ chưa biểu hiện ra ám bài trao đổi, nhưng không cách nào tại kết thúc ván ngừng bài. Như đối thủ không có chưa biểu hiện ra ám bài, thì lá bài này không có bất kỳ tác dụng gì. Chú. Trên mặt thẻ, thân mang hoa lệ trường bảo mang theo vương miện nam nhân ngồi tại trên vương tọa, trong bóng dáng thì giống như là ẩn giấu một người. Nhìn thấy lá bài này, Sạ hơi nhíu lông mày. Quốc vương mật lệnh hệ liệt bài rồ. Phát hành tại ước 120 năm trước cả ở sần dịp cùng đi lạ gì ẩn ký kết bản thứ nhất đại lục hòa bình điều ước lúc, cái này bộ thẻ bài là vì kỷ niệm kiếm không dễ hòa bình. Toàn bộ hệ liệt tổng cộng có 1 năm tấm đặc thù bài, số lượng 1 đến 13 tất cả 1 tấm, quốc vương vương hậu tất cả 1 tấm. Trong đó 5 tấm bị đưa cho đi lạ gì ẩn vương thất, 5 tấm bị đưa cho cả ở sần dịp vương thất, 5 trường chính thường phát hành. Khoảng cách ban sơ bản quốc vương mật lệnh phát hành, đã qua hơn một cái thế kỷ, cái này 15 tấm đặc thù bài phần lớn chân tàng tại hai nước quý tộc trong tay, trừ bản thân giá trị, còn có lịch sử kỷ niệm giá trị. Hệ liệt chỉ có 3 tấm bài tung tích không rõ. Sạ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Chính phẩm. Đương nhiên, xem xét giấy chứng nhận ngay tại trong tay của ta. Lá bài này, nhưng so với ta Nguyệt Vũ tiết muốn đáng tiền. Sạ vạch ra, nhưng nữ chủ cửa hàng nở nụ cười. Không sao, ta thích cùng người khác cược đặc thù bài, lá bài này bản thân cũng là thắng tới, trong mắt ta, tất cả đặc thù giá quy định giá trị bằng nhau. Không, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta dùng cái này cùng ngươi cược. Sạ đem mặt trăng chín ác ma kẻ trộm linh hồn Mitzkov rút ra, chú, lần này đến phiên nữ chủ cửa hàng kinh ngạc. Trong truyền thuyết ác ma hệ liệt. Chính phẩm. Đương nhiên, nhưng xem xét giấy chứng nhận tại trong nhà của ta, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi, SCT đi lạn quảng trường thám tử sẽ ở loại thời điểm này nói chuyện, ta nhưng là muốn thanh danh. Ngươi lá bài này, nhưng so sánh thế thân muốn đáng tiền. Với ta mà nói, đặc thù bài giá trị cũng giống như nhau. Sạ cười hồi đáp, đem hai tấm bài một lần nữa tẩy nhập bộ bài. Nhưng thật ra là bởi vì hắn cho là mình thua khả năng rất nhỏ. Thật sự là thú vị đối thủ. Thám tử, tháng sau đại thành ngoạn ra, đã tiến vào chính thức báo danh giai đoạn, ngươi báo danh sao? Sau quẩy nữ nhân giống như là bị nâng lên hào hứng. Đương nhiên, mà lại là hiệp hội dự ngôn ra cho ta thư mời, ta là đặc thủ dự thi người chơi. Sa nói ra. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta liền xem như đây là đại thành ngoạn gia bắt đầu thi đấu trước đó cuộc chiến lãm, đây thật là thú vị, không nghĩ tới sáng sớm liền có thú vị như vậy sự tình. Thám tử, chờ một chút, nếu là cùng như ngươi loại này thâm niên bài dậu người chơi chơi bài, đương nhiên muốn chính thức một chút. Mặt khác, ngươi có thể xưng hô ta là Sạ Mỹ phu nhân. Nói rời quầy, chào hỏi trong lữ điếm các người hầu hỗ trợ thanh không lữ điếm lầu một trung ương cái bàn, cùng sử dụng mặt khác hai tấm bàn lớn ghép thành bài dậu bàn đánh bạc. Sạ cùng sẽ vẹt tiểu thư đứng ở một bên chờ đợi. Sáng sớm ở trong lữ điếm ba con mèo uống rượu người rảnh rỗi bọn họ nghe nói có người muốn khiêu chiến chủ cửa hàng, hơn nữa còn là dùng riêng phần mình đặc thù bài làm tiền đặt cược, cũng đều hưng phấn xông tới. Nữ bộ tiểu thư cầm bản bút ký ở bên người Sạ nhẹ giọng hỏi: Hạng Tần tiên sinh, vừa rồi đối thoại thật sự là đặc sắc, cùng thám tử bên trong miêu tả đơn giản giống nhau như lúc. Bất quá, ngài thường xuyên dùng đánh bài phương thức thu hoạch tình báo sao? Cũng không thường xuyên, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người chơi bài rổ, mà lại bình thường thám tử cũng sẽ không dùng đánh bài thu hoạch được manh mối. Sạ nói ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên người tóc đen cô nương. Con mắt của nàng mặc dù là rất phổ thông giống như là màu đen màu nâu, nhưng ý nguyên phi thường xinh đẹp. Cái này không chỉ có là bởi vì mắt hình để con mắt của nàng hơi có vẻ vũ mị, Sạ cho là càng quan trọng hơn là, sẽ vẹt tiểu thư trong ánh mắt có một loại rất ít gặp đến ánh sáng, thanh tịnh mà thuần túy. Mà lại ta kỳ thật cũng không thường xuyên đánh bài, chí ít ta chưa bao giờ chủ động tìm người đi đánh bài. Sạ giải thích thói quen của mình, tóc đen cô nương ở một bên khẽ cười nói, ta còn cho là ngài là loại kia khắp nơi đánh bài, sưu tập đặc thù bài ma bài bạc. Có thể là bởi vì không có mặc cái kia thân váy nữ buộc, nàng cũng có thể cùng Sạ nói đùa. Không không, ta mặc dù ưa thích đặc thù bài, nhưng còn không đến mức khắp nơi đánh bài. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước đi cảng lãnh thủy, cái kia hai tuần thời gian, ta cũng chỉ là cùng một người từng chơi bài. Tấm này ác ma hệ liệt, chính là ở nơi đó thắng đến. Thì ra là như vậy, cái này tựa hồ cũng là rất có truyền kỳ tính cố sự. Sẽ vẹn tiểu thư nói ra, lúc này mặt bàn bày ra hoàn tất, Sạ liền đi qua ngồi ở sườn tây trên cái ghế kia, cởi áo khoác lên sau lưng trên ghế dựa. Sẽ vẹn tiểu thư như là trước kia, đứng ở sau lưng hắn, đưa tay cũng khoác lên trên ghế dựa. Nữ chủ cửa hàng Sạm Mỹ phu nhân ngồi tại sườn đông trên ghế, mọi người thì xuống tới, nhưng dựa theo lễ phép, không có khả năng tiếp xúc bàn đánh bài, cũng không thể trực tiếp đứng tại bài thủ bọn họ sau lưng. Đây là quốc vương mật lệnh thế thân cùng ác ma kẻ trộm linh hồn Bitcoin ở giữa công bằng đánh cược. Nàng lớn tiếng tuyên bố đến, thanh âm này thậm chí đem không ít tại lữ điếm lầu 3 trở lên ở chợ khách nhân cũng hấp dẫn xuống tới. Sắc trời từ lầu 2 giếng trời, thông qua sườn đông cửa sổ chiếu vào lầu 1 trung ương trên mặt bàn. Sạ sờ mũi một cái, nhếch miệng lên ý cười, hắn hay là rất ưa thích loại này đối cục. Chương 474, đổ xúc sắc nữ bộ. Có người nguyện ý làm tay chia bài sao? Song Phương ngồi xuống, đám người vây xem cũng dần dần hạ giọng, thế là Sạm Mỹ phu nhân hô một câu. Sau đó, một vị đã có tuổi lão tiên sinh, tại đám người phía sau giơ tay lên. Không bằng ta đến. Hắn chen đến trước đám người mặt giới thiệu thân phận của mình, đây cũng là lữ điếm ba con mèo khách quen, là phụ cận một nhà tiệm đồ cổ lão bản. Như vậy muốn chơi cái gì quy tắc đâu? cơ sở quy tắc 3-2 thắng, rút tận bộ bài so thắng lợi điểm số, hoặc là ngươi còn có mặt khác cách chơi. Sa hỏi, tay trái nắm nâng bộ bài, tay phải hướng lên kéo một phát, để 54 tấm lá bài tại trái phải tay vừa đi vừa về chấn động, sau đó rất trôi chạy ở nơi đó rầm rầm tắm bài, điều này khiến cho mọi người hào hứng rất cao tiếng thảo luận. Bởi vì vật chân tàng kỳ thuật lực lượng, hắn hiện tại có thể tùy tiện làm đến tại cố hương trong tác phẩm truyền hình điện ảnh, mới có thể cho thấy tẩy bài thủ pháp. Cái này khiến hắn nhìn qua càng thêm chuyên nghiệp, cũng làm cho sau lưng nữ buộc tiểu thư hơi nhíu lông mày, đại khái tại ngờ vực vô căn cứ xạ đến cùng phải hay không ma bài bạc. Nếu là cùng đối thủ mới chơi bài, không bằng chúng ta chơi chút tươi mới cách chơi. Sa mỹ phu nhân cũng tại tẩy bài, thủ pháp đồng dạng thành thạo. Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra một cái xúc sắc ném về phía mặt bàn, đó là một viên 6 mặt kim loại xúc sắc, rất có thần con mắt nhìn về phía cái bàn đối diện đối thủ. Thám tử, đã ngươi cũng mang theo đồng bạn, như vậy không bằng dạng này, ngươi cùng ta phân biệt tuyển ra riêng phần mình đại biểu, tại mỗi cục trước ném một lần xúc sắc, hai người số lượng điệp ra chia cho hai điểm số, là chúng ta ván này rút bài số lượng, số lẻ liền hướng phía dưới lấy cả. 3-2 thắng quá nhàm chán, cục số do ném xúc sắc hai vị quyết định. Vô luận phương nào tại ném xúc sắc trong quá trình ném ra 6, như vậy một ván kia chính là kết thúc cục. Do kết thúc cục về sau, ván bài thắng lợi nhiều phía kia chiến thắng, thế nào? Mặc dù nghe có chút phức tạp, nhưng cũng bất quá là nhiều ném xúc sắc quyết định rút bài số lượng câu, mà lại số lượng do song phương xúc sắc điểm số cộng đồng quyết định, bởi vậy cũng coi là rất công bằng. Đây là xạ lần thứ nhất tiếp xúc loại này cách chơi, hắn cũng rất tình nguyện thử một chút. Như vậy do trợ thủ của ta, thì phạ sẽ vẹt tiểu thư tới giúp ta ném xúc sắc. Mặc dù truyền thống mê tín cho là để nữ nhân chia bài sẽ mang đến vận rủi, nhưng ném xúc sắc không có quá nhiều thuyết pháp. Vậy thì tốt, Dê Cun, ngươi tới giúp ta ném xúc sắc. Nữ chủ cửa hàng đem từ phòng bếp sang đây xem náo nhiệt tuổi trẻ làm giúp gọi vào bên người, đó là một cái nhìn qua 16-17 tuổi, kích cỡ rất cao dáng người thanh niên gầy gò người. Mặc dù là lữ điếm người hầu cách ăn mặc, nhưng không dùng được loại nào tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, cái này đều xem như rất anh tuấn người trẻ tuổi. Hạng Như Tần tiên sinh, ngươi cần ta ném ra cái gì điểm số? Tại đối cục bắt đầu trước, xe vẹn tiểu thư sau lưng xạ có chút xoay người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Xạ kinh ngạc quay đầu, đúng lúc cùng gần trong gang tấc đôi mắt linh động kia đối mặt. Ngươi nói là ngươi có thể? Không, không cần, cái gì đều có thể. Hắn đối với mình đánh bài vận khí vẫn là vô cùng có lòng tin, mà lại dính đến đặc thù bài, hắn cũng không muốn dùng làm tệ thủ đoạn đi hại người khác. Thế là đối cục chính thức bắt đầu, xúc sắc cũng không phải là trực tiếp ném mạnh, nữ chủ cửa hàng sạm mỹ phu nhân tìm tới màu nâu chất gỗ hộp xúc sắc. Đầu tiên là được xưng là Dêm Cun thanh niên, hắn nâng lên hộp xúc sắc lắc lư mấy lần liền buông xuống, mở ra về sau là số lượng 3. Sau đó là sẽ vẹt tiểu thư, nàng dùng trắng non tay nâng lên hộp xúc sắc, sau đó nhìn xa một chút, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nhẹ nhàng lắc lư trong tay khí cụ, để xúc sắc đụng vào trong thùng vách tường phát ra âm thanh, sau đó để nó xuống, mang theo rất chờ mong biểu lộ đem nó mở ra. Số lượng 1. Nàng lần nữa nhìn về phía xạ, đối với hắn nháy mắt mấy cái, xạ minh bạch đây là nàng cố ý lay động đi ra số lượng. Thế là ván đầu tiên rút bài số lượng là 2 tấm, đối cục vừa mới bắt đầu, song phương đều không có rút ra đặc thù bài. Xạ mỹ phu nhân 1-9-10 điểm, xạ là thái dương 5, đoá hoa 10, thắng được ván đầu tiên. Thám tử, xem ra ngươi hôm nay vận khí rất không tệ. Nhưng mọi người luôn luôn cho là, ở trong đánh cược dẫn đầu chiến thắng một phương, rất khó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, xạ mỹ phu nhân nói không biết từ nơi nào nghe được mê tín thuyết pháp, đem trong tay mình hai tờ giấy bài vung ra một bên, ra hiệu Dêm Cun tiếp tục lắc hộp xúc sắc. Ván thứ 2 xuất hiện cái thứ nhất xúc sắc số lượng là 5, mà mí môi cười thì phạ, thì tại hướng xạ lần nữa chớp mắt về sau, lắc ra khỏi một cái 2. Mọi người cảm thán vị cô nương xinh đẹp này vật khí, nàng y nguyên duy trì bộ kia mí môi mỉm cười biểu lộ, xạ cũng nhìn về phía nàng, không nghĩ tới nữ bộ tiểu thư đi theo chính mình, còn có thể phát huy ra ở trong đánh cược đổ xúc sắc tác dụng. Thế là ván thứ 2 song phương riêng phần mình rút ra 3 tấm bài. Sạ mỹ phu nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiệm đồ cổ chủ phát qua bài, theo thứ tự xốc lên sau lộ ra ý cười. Tinh thần 7, nguyện lượng 5, thái dương 4. Mặc dù là 16 điểm, nhưng ở sạ cũng chỉ rút 3 tấm bài tình huống dưới, cái này đã có rất cao chiến thắng tỷ lệ. Không biết là có hay không là tỷ phạ xúc sắc vận khí hết sạch sạ bài vận, rõ ràng đem sáng thủy hệ liệt từ bộ bài bên trong xuất ra về phía sau, bộ bài bên trong y nguyên có 6 tấm đặc thù bài, nhưng sạ vẫn là không có rút ra bất luận cái gì một tấm. Ván này thế hòa không phân thắng bại, sạ 3 tấm toàn bộ là đóa hoa sắc hoa. Đóa hoa 13, đóa hoa 2 cùng đóa hoa 1 cũng là 16 điểm, đám người vây xem cùng một chỗ thở dài đứng lên, cứ như vậy tình huống liền trở nên có chút phức tạp, nhưng cũng làm cho ván bài càng có thưởng thức tính. Vẫn là ta dẫn trước một ván. Sạ cười đối với Sạ mỹ phu nhân nói ra, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy bài, nhẹ nhàng hất lên, đem 3 tấm bài vung ra một bên. Không sao, chỉ là một ván mà thôi. Nàng y nguyên rất có tự tin, đám người vây xem thì thảo luận đầu tuần, Sạ mỹ phu nhân đang đổi hai tình huống dưới còn chiến thắng trận kia ván bài. Chỉ là ván thứ 3 ngay từ đầu, giúp Sạ mỹ phu nhân lắc xúc sắc trung Dêm Cun, thế mà liền mở ra một chút số 6. Không chỉ có là người vây xem, ngay cả Sạ đều rất là kinh ngạc. Tại phòng bếp bang nhàn người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nhìn về phía mình lão bản, nhưng Sạ mỹ phu nhân sắc mặt không thay đổi. Không sao, nếu như ván này là ta thắng lợi, như vậy thì là thế hòa không phân thắng bại. Chúng ta có thể thêm một ván quyết thắng cục đến định thắng thua, nhưng cũng có thể là ta chiến thắng hoặc là lần nữa thế hòa không phân thắng bại. Sạ nói ra, ra hiệu tỷ pha lát xúc sắc chung. Tóc đen cô nương nụ cười trên mặt rõ ràng hơn, nàng nhẹ nhàng lung lay, tại buông xuống hộp xúc sắc thời điểm nhìn Sạ một chút. Sạ bỗng nhiên đoán được nàng biết lái ra cái gì con số. A, thế mà cũng là 6 điểm. Mọi người lần nữa ồn ào đứng lên, cái này mang ý nghĩa song phương đều muốn rút 6 tấm bài. Mà tại 21 điểm quy tắc dưới, rút 6 tấm bài không bạo bài khả năng, đại khái so hai người đều phát ra 6 sát suất còn thấp. Mà một khi song phương đều bại bài, cũng chính là thế hòa không phân thắng bại, như vậy xạ trực tiếp chiến thắng. Lần này xạ mỹ phu nhân sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Chương 475, kỹ thuật người làm việc. Xác định rút bài số lượng về sau, mọi người thúc giục lão cổ đồng chủ cửa hàng chia bài. Hắn rất hưng phấn trước là xạ mỹ phu nhân phát ra 6 tấm bài, xạ mỹ phu nhân không do dự trực tiếp mở bài, mặc dù tấm thứ nhất liền đưa tới mọi người reo hò, là hoa sắc nguyệt lượng ba đặc thủ bài khúc dương cầm đêm hè, nhưng không có phát động bản thân yêu cầu bài này không phải lá bài đầu tiên, lại tất cả thủ bài sắc hoa nhất trí đặc thủ quy tắc, còn có thể là quốc vương hoặc là vương hậu. Nữ chủ cửa hàng hơi có vẻ không tự tin nói, tại mọi người trừng to mắt trong ánh mắt mong chờ sốc lên còn lại 5 tấm bài. Mỗi lần vấn bài đều sẽ có người nhỏ giọng hô lên quốc vương hoặc là vương hậu, nhưng cuối cùng số lượng tổng cộng 27 điểm, trực tiếp bại bài. Xem ra là ta thắng. Xạ thoáng nhẹ nhàng thở ra, lão cổ đồng chủ cửa hàng nhưng vẫn là cho hắn phát ra 6 tấm bài. Dưới loại tình huống này, Xạ kỳ thật có thể không ra bài, bất kể có hay không bại bài, hắn đều có thể chiến thắng. Nhưng mọi người rất chờ mong, Xạ cũng muốn thắng được có chút phong độ, thế là đem 6 tấm lá bài gom đến trước mặt đưa tay muốn vấn bài, nhưng lại để tay xuống. Quay đầu đối với bên cạnh bàn tóc đen cô nương nói ra: "Tỷ phạ, ngươi tới giúp ta mở bài đi." Hắn trực tiếp xưng hô tên của đối phương, nữ bộc tiểu thư cũng không có phản đối, ngược lại là nở nụ cười. Nàng đi đến Xạ bên người: "Thám tử, ngươi cho là sẽ là kết quả gì đâu? Mặc kệ là kết quả gì, ta đều có thể tiếp nhận." Trắng non tay theo thứ tự xốc lên lá bài. Tấm thứ nhất Thái Dương 1, tấm thứ hai Nguyệt Lượng 1, thứ ba Trương Tinh Thần 1. Mọi người thấp giọng thảo luận từ bốn phía truyền vào lỗ tai, ai cũng không muốn đánh quấy rầy một màn này, Xạ đồng dạng kinh ngạc kết quả như vậy. "Xạ mỹ phu nhân, chia bài cùng tẩy bài ngươi cũng là đã kiểm tra, cũng không nên nói chúng ta gian lận. Yên tâm, ta thua được, mà lại những bài này cũng không ảnh hưởng kết quả. Để cho ngươi bằng hữu tiếp tục mở bài, vật khí của nàng thật đúng là không tệ." Đứng đây tỷ phạ túi đầu nhìn về phía Xạ, tại Xạ sau khi gật đầu, nàng đưa tay đem còn lại 3 tấm bài xốc lên. Thái Dương 2, Nguyệt Lượng 2, Tinh Thần 2. Bởi vì đóa hoa sắc hoa 1 cùng 2, tại ván thứ 2 liền đã bị Xạ lấy được, bởi vậy tỷ phạ xốc lên 6 tấm bài, là trên lý luận điểm số nhỏ nhất một loại tình huống. Thấp giọng thảo luận rốt cục diễn biến thành cao giọng reo hò cùng nghị luận, xuất hiện loại này mặt bài sát suất, nhưng so sánh rút ra đặc thù bài sát suất còn muốn nhỏ. Xạ mỹ phu nhân bưng bít lấy cái chán thở dài, nhưng khỏe miệng hay là có ý cười. "Thám tử, người nữ trợ thủ không phải là từ sòng bạc tìm đến a?" "Dĩ nhiên không phải, bất quá nàng đích xác là của ta may mắn nữ lang." Xạ vui lùa, đối với sẻ vẹt tiểu thư nở nụ cười về sau, đem chính mình lá bài gom đứng lên, nữ chủ cửa hàng thì đem tâm kia quốc vương mật thám thế thân quan tới. Xạ đứng người lên thời điểm, tóc đen cô nương đem hắn áo khoác đưa cho hắn. Ván này chơi rất vui sướng. Như vậy ta muốn tin tức phải chăng có thể cho ta? Đương nhiên, bất quá đến đại thành ngoạn gia chính thức thi đấu thời điểm, ta cũng sẽ không để cho ngươi thắng được nhẹ nhõm như vậy. Tuy nói là đánh cược bài rổ, nhưng cuối cùng Xạ hay là cho 20 bảng tin tức phí, hắn công bố chính mình là thân sĩ, cũng sẽ không để tại hạ thành khu làm ăn nữ nhân, không duyên cớ tổn thất quá nhiều tiền, nhưng trên thực tế là biết, trận này đối cục thắng lợi cùng tỷ phạ đổ xúc sắc thủ pháp có rất lớn quan hệ. Mà đánh cược sau khi kết thúc, Xạ mỹ phu nhân cũng dựa theo ước định, cấp ra cùng người mù nhạc sĩ quen thuộc kỹ thuật nữ nhân địa chỉ. Những cái kia ban đêm tại lữ điếm ba con mèo làm ra thịt buôn bán nữ nhân, lúc ban ngày phần lớn tại trụ sở của mình đi ngủ hoặc là xử lý cá nhân sự vụ. Lữ điếm ba con mèo vì bọn nàng sinh ý cung cấp nơi trốn cùng bảo hộ, để các nàng không bị phụ cận hắc bang quấy rối, cũng sẽ không bị lòng mang ý đồ xấu khách nhân mưu sát. Xạ mỹ phu nhân sẽ rút ra số lượng nhất định phí bảo hộ, nhưng sẽ không vì các nàng cung cấp rừng chân cùng cơm canh. Dù sao, Xạ mỹ phu nhân tự nhận là chính mình là nghiêm chỉnh người làm ăn, không phải thấp kém tú bà. Cùng chết đi người mù nhạc sĩ quen biết nữ nhân tên thật là gì, không ai biết, thường dùng danh tự là mà gì. Căn cứ thống kê, đây là thời đại này nhất thường sử dụng nữ tính danh tự một trong. Mạ gì ở tại Tobets Bắc Bộ Hạ Thành khu cho thuê trong căn hộ, nhưng không phải loại kia một người một căn phòng, thậm chí một người một tầng cho thuê nhà trọ, mà là trong khu ổ chuột, một căn phòng bị chia làm mấy khối khu vực cho thuê nhà trọ. Nếu như chỉ có chính mình vẫn không có gì quan trọng, nhưng Xạ không muốn mang lấy tỷ phạ đi loại địa phương kia. Cho nên để nữ bộ tiểu thư tại cửa ngõ chờ đợi, Xạ tại vỏ tường chọc từng mảng, mùi vị khác thường mọc lan tràn, chật hẹp ở bước, trong hành lang chất đầy đồ dùng hàng ngày, trong phòng cơ hồ không có nơi đặt chân cũ nát trong lầu chợ tìm tới Mạ gì tiểu thư về sau, đưa nàng đưa đến ngoài ngõ nhỏ, tại bên đường trong nhà hàng nói chuyện đúng lúc đến trưa, cũng coi là mời nàng ăn một bữa cơm trưa. Tỷ phạ còn muốn dựa theo nữ bộ phương thức, đứng ở một bên phục thị Xạ ăn cơm, nhưng bị Xạ cưỡng chế yêu cầu ngồi vào bên cạnh hắn. Mạ Dĩ nhìn qua là một vị hơn 30 tuổi, tiếp cận 40 tuổi nữ nhân, thân hình của nàng hơi có vẻ gầy yếu, làn da có chút thô ráp, khóe mắt rất nặng, cổ tay màu xanh mạch máu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mặc trên người một kiện rất có kỹ thuật nhân viên công tác đặc sắc váy màu đỏ, trên mặt bôi chét lấy một chút thấp kém đồ trang điểm, không biết từ nơi nào mua được mùi nước hoa, sắp đến Xạ không nhịn được muốn ho khan. Trừ con mắt có chút vũ mị bên ngoài, nữ nhân này cùng Xạ thẩm mỹ bên trong xinh đẹp không có quan hệ gì. Mặc dù rất không lễ phép, nhưng theo Xạ, đối phương giống như là sắp hư thối cùng biến mất tại trong đầm lầy hoa dại. Tô Bẹt xóm nghèo chính là đầm lầy này, nơi này sẽ thôn phệ rất nhiều người, không chỉ có là sinh mệnh, còn có sinh hoạt. Nghe nói Xạ mời nàng ăn cơm, nữ nhân rất cao hứng đi theo Xạ rời đi ngõ nhỏ. Từ trong ngõ hẻm đi ra thời điểm, còn muốn ôm Xạ cánh tay chiếm tiện nghi. Nhưng đợi đến tại cửa ngõ nhìn thấy mặc váy màu lam tóc đen cô nương về sau, Mạ Dĩ tiểu thư lại lập tức trở nên thành thật, nghĩ đến cũng là minh bạch chính mình không có ưu thế. Bởi vì là Xạ mời khách, nàng rất không khách khí điểm rất nhiều đồ ăn. Xạ đối với cái này cũng không để ý, xóm nghèo bên cạnh trên đường cái nhà hàng, bản thân giá tiền cũng không quý, chỉ cần có thể đạt được dù là một chút xíu tin tức, chuyến này liền xem như đăng giá. Ta muốn biết giờ răng bọn đi tiên sinh sự tình. Nữ nhân điểm xong đồ ăn, xạ mới lên tiếng. Lão bọn đi. Ngươi là hắn chủ nợ.
Không, ta nhưng không biết hắn đi chỗ nào.
Mạ dì khẩu âm tương đương có tổ bẹt đặc sắc, nàng đại khái ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Mà hạ thành khu đám người, tựa hồ cũng ưa thích dùng trốn nợ chạy trốn, đến định nghĩa một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện người.
Không, hắn chết.
Lúc nói lời này, xạ còn quan sát một chút nữ nhân biểu lộ, nhưng người sau không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, chỉ là ngẩng đầu, trợn to bôi chét lấy khoa trường nhãn ảnh con mắt, tò mò hỏi.
Chết như thế nào?
Tự sát. Nữ nhân sửng sốt một chút, dùng xuống bờ môi có chút nô ra miệng nói ra.
A, thần A, tự sát thế nhưng là tội lớn.
Bất quá cũng không kỳ quái, ta cuối cùng mấy lần gặp hắn thời điểm, bản thân hắn tinh thần cũng có chút vấn đề.
Các ngươi hiểu chưa?
Vui buồn thất thường, giống như là đang e sợ cái gì, trên giường thời điểm, trước kia đều là 4, bây giờ lại ưa thích 6, còn đem hắn ba chôn ở ta.
Đủ rồi, ta không muốn nghe những chi tiết này.
Xạ cao mày ngắt lời nói, xe vẹt tiểu thư ở một bên không nói một lời ghi chép, thế là cái này hơn 30 tuổi nữ nhân nhếch miệng nở nụ cười.
Như vậy ngươi muốn biết cái gì?
Bọn đi tiên sinh, phải chăng nói qua cái gì kỳ quái nói?
Ta đi hắn công tác nụ ổ sản ca kịch đoàn, nhưng bọn đi tiên sinh không có cùng mình các bằng hữu để cập qua.
Ta muốn, ngươi đại khái là hắn duy nhất nói qua cái gì người.
Đúng vậy, nhưng...
Vệ thành ra tay chỉ.
Xạ lần nữa đưa ra một đồng tiền, nữ nhân cười nhận.
Hắn cùng ta phàn nàn qua, hắn liền không nên đi tìm bác sĩ trị liệu ánh mắt của mình.
Con mắt chữa cho tốt về sau, hắn luôn luôn tại ban đêm nhìn thấy một chút bóng ma mơ hồ, về sau những bóng ma kia càng ngày càng rõ ràng.
Hắn không nói chính mình nhìn thấy cái gì, đáng thương lão bọn đi, thế mà bị chính mình hù dọa.
Ta nghe nói qua những chuyện tương tự, xem ra ánh mắt của hắn được chữa trị cũng không triệt để, lão bọn đi chưa từng có thấy qua đồ vật, cho nên mới sẽ bị loại chuyện nhỏ này hù đến.
Vật kỳ quái.
Xa nhìn thoáng qua sẽ vẹt tiểu thư, người sau khẽ gật đầu, hôm qua hai người suy đoán xem ra không sai.
Như vậy, ngươi biết hắn luôn luôn sử dụng một loại màu vàng sáng du liêu nhỏ con mắt sao?
Đương nhiên biết, đây là bác sĩ mở cho hắn dược tề.
Nhất định phải tiếp tục sử dụng loại kia kỳ quái dược tề, nếu không thị lực tình huống sẽ chuyển biến xấu, cho đến biến trở về trước kia người mù.
Đã có biện pháp để cho mình nhìn không thấy, từ đó tránh đi trong đêm tối kỳ dị đồ vật, vì cái gì không đình chỉ dùng thuốc?
Xa lại hỏi, nữ nhân đem ngón trỏ tay phải phóng tới miệng trước, dùng răng cọ sát một chút móng tay, lộ ra nụ cười trào phúng.
Tiên sinh, hắn đã thấy qua mình, ngươi muốn để hắn từ bỏ thật sao?
Xa lập tức nghĩ đến bọn đi tiên sinh trong di thư lời nói, ta từng hãm sâu hắc ám lại không chút nào than thở vận mệnh, nhưng bây giờ vì sao muốn để cho ta nhìn thấy qua mình?
Thì ra là thế, không muốn mất đi thị lực trở lại trước kia thế giới hắc ám, lại thời khắc nhận thụ lấy sợ hãi, cho đến điên cuồng từ bỏ đối kháng vận mệnh, kết thúc sinh mệnh của mình.
Xa thở dài, ra hiệu sẽ vẹt tiểu thư đem một đoạn này cẩn thận nhớ kỹ.
Hèn yếu nam nhân.
Mạ dì tiểu thư dựa chỗ ngồi chỗ tựa lưng nói ra, nàng đưa tay đến trong túi, sau đó thế mà lấy ra một cây dài nhỏ thấp kém thuốc lá, nhưng nhìn thấy xạ ánh mắt, lại đem cái kia thuốc lá thả trở về.
Bọn đi tiên sinh tại ngươi nơi này, có lưu cái gì gì vật sao?
Xạ lại hỏi.
Không có.
Nữ nhân trả lời rất cấp tốc.
Hoang luôn.
Sẽ vẹt tiểu thư bỗng nhiên mở miệng nói, xạ cũng không kinh ngạc kết quả như vậy.
Không sao, ta có đặc thù thuyết phục kỹ xảo.
Xạ nhẹ nhàng nói ra, nhìn một chút xung quanh, gặp không ai chú ý bên này, liền dùng tay trái từ trong túi lấy ra một viên một đồng tiền ngân tệ, tay phải lấy ra súng ổ quay, cùng một chỗ để lên bàn.
Hắn nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện nữ nhân.
Ngươi muốn cái nào làm thù lao?
Thế là hắn thuận lợi tại mạ dì tiểu thư ở lại chật hẹp trong căn hộ, gặp được bọn đi tiên sinh lưu lại vật phẩm.
Một kiện vá víu nam sĩ áo ngoài, một đôi mưa màu đen dày, một bộ cũ bài rồ, hai cái không ghép thành đôi bít tất, một cái vỏ chai rượu, mấy tấm viết ngoáy nhạc phổ, một cây bút mũ có chút gì xét bút máy, cùng một cái dẹp hình cùng cái bình.
Trong bình là màu vàng sáng giống như là du liêu một dạng dược tề, mà lại tràn đầy cái bình một nửa dung tích, đây chính là xạ tại nụ ổ sản ca kịch đoàn bên trong tìm tới đồ vật.
Thế là, hắn cầm đi cái bình kia cùng cái kia mấy tấm nhạc phổ, đồ còn dư lại để mạ dì tiểu thư chính mình giữ lại đến tận đây. Lự điểm ba con mèo manh mối điều tra hoàn tất.
Chương 476, dược tề tăng cường.
Điều tra tiến triển phi thường thuận lợi, đang cáo biệt mạ dì tiểu thư về sau, xạ cùng nữ buộc tóc đen lại về tới thánh ca quảng trường lự điểm ba con mèo cộng tiến cơm trưa. Vừa rồi bọn hắn đều không có ăn cơm, mà lự điểm ba con mèo xem như mảnh đất này tương đối tốt nhà hàng.
Chờ nghỉ ngơi món ăn thời điểm, sẽ vẹn tiểu thư cầm cái kia mấy phần nhạc phổ xem xét, xạ thì là đối với ánh sáng xem xét dược tề.
Hạng Tần tiên sinh, ngươi cho là vừa rồi mạ dì tiểu thư thật đối với bọn đi tiên sinh chết, tuyệt không cảm thấy tiếc nuối cùng khổ sở sao?
Nàng đột nhiên hỏi. Xạ đem ánh mắt từ trong tay trên bình rời đi.
Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này à?
Hắn nghi ngờ hỏi, nhưng vẫn là cấp ra cái nhìn của mình.
Bọn đi tiên sinh cùng nàng quan hệ, hẳn là so với chúng ta cho là càng thêm thân mật, nếu không sẽ không lưu lại nhiều như vậy vật phẩm tư nhân.
Đặc biệt là cái này bình thuốc, nụ ổ sản ca kịch đoàn lấy được di sản bên trong chỉ có một cái bình giống, chủ thuê nhà cũng không có tìm tới vật tương tự, nói rõ bọn đi tiên sinh trong tay dược tề cũng không nhiều.
Nhưng dưới loại tình huống này, hắn còn có thể đem nửa bình dược tề lưu tại mạ dì tiểu thư nơi đó, xin hỏi điều này nói rõ cái gì?
Tóc đen cô nương nghĩ nghĩ,
vô cùng tín nhiệm, đến mức đem chính mình tiếp tục thu hoạch được quang minh hy vọng, đều có thể phó thác tại trong tay đối phương.
Đúng thế.
Xạ gật gật đầu.
Nhưng vừa rồi ngươi nói đến vị kia nhạc sĩ tin chết lúc, nàng không có biểu hiện ra tâm tình gì.
Sẽ vẹt tiểu thư lại hỏi, xạ lắc đầu.
Nàng là đang bảo vệ chính mình, nếu như chúng ta là bón đi tiên sinh cựu nhân, ngươi nói chúng ta có thể hay không giận chó đánh mèo nàng.
Mà lại loại này xã hội kinh lịch phong phú, tại tầng dưới chốt tổng sự kỹ thuật nghề nghiệp nữ nhân, bản thân khẳng định trải qua sự tình các loại.
Không phải nàng tâm địa cứng rắn, chỉ là gặp qua nhiều lắm.
Nói cách khác, có khả năng chúng ta đi về sau, nàng sẽ ôm nhạc sĩ áo ngoài thút thít. Nàng lấy tay nâng mặt mình hỏi hướng xạ, tóc dài màu đen phất qua bên tai. Xạ lại lần nữa lắc đầu. Trong mắt của ta, nàng càng có thể đang tính toán những gì vật kia, có thể làm cho nàng đạt được bao nhiêu tiền. Tầng dưới chót thị dân, nơi nào sẽ quan tâm cái gì lãng mạn cùng tình yêu. Vừa rồi hết thảy đều là chính chúng ta đang suy đoán, cũng có khả năng, nàng thật là đối với bọn đi tiên sinh thực tình, đáp lại lấy hư giả tình cảm. Ta không phải kỳ thị loại nghề nghiệp này, nhưng loại nghề nghiệp này người rất biết diễn kịch. Nữ bộ tiểu thư nghĩ, gật gật đầu. Đích thật là dạng này. Mà lại đây chỉ là người khác cố sự, chúng ta cũng chỉ là tại chứng kiến mà thôi. Thật cùng giả có cái gì khác biệt đâu. So với mạ gì tiểu thư cùng bọn đi tiên sinh, ta càng để ý là, bình dược tề này đến cùng là cái tác dụng gì. Xa cầm bình thuốc như mày. Bình thường tới nói, sẽ rất ít có hoàn thuật sĩ tùy tiện sử dụng một loại chính mình không biết hiệu quả ma dược, đặc biệt là loại dược tề này muốn nhỏ vào trong mắt. Nhưng bọn đi tiên sinh đã dùng chính mình chứng minh, loại này màu vàng sáng giống như là du liêu một dạng dược tề, chỉ là để người sử dụng nhìn thấy vật kỳ quái từ đó gây nên điên cuồng, cũng sẽ không tạo thành trực tiếp tổn thương. Xa không sợ nhất chính là tinh thần loại tổn thương, hắn thấy qua đồ vật đáng sợ so đại bộ phận hoàn thuật sĩ đều muốn nhiều. Mà bọn đi tiên sinh nếu là chết bởi tự sát, mà không phải trực tiếp đầu bạo tạc, đã nói lên hắn nhìn thấy đồ vật, kỳ thật không tính là phi thường đáng sợ. Cho nên tại xế chiều đi bái phòng bác sĩ khoa mắt dạ của bạn phật trước đó, Xa quyết định trước nếm thử chính mình sử dụng cực kỳ vi lượng dược tề. Xe vẹt tiểu thư đương nhiên là phi thường phản đối, nhưng Xa rất có lòng tin, bởi vì trên ngón tay lần nữa tiếp xúc về sau, bên thai nàng y nguyên cho là loại dược tề này bản thân không có bất kỳ tổn thương gì tính. Tại quán chợ ba con mèo đã ăn xong cơm trưa, Xa tại quán chợ lầu 3 muốn một gian phòng nhỏ. Gian phòng không tính lớn, tủ quần áo, giường, bàn đọc sách, ba kiện đồ dùng trong nhà liền đã để trong phòng cơ hồ không có chỗ đặt chân. Xa bỏ đi áo khoác nằm tại tấm kia tẩy tới trắng bệnh trên giường đơn, sau đó để sẽ vẹt tiểu thư đem dược tề nhỏ vào mắt phải của chính mình bên trong. Ngươi thật xác định không có vấn đề sao? Nàng y nguyên phi thường lo lắng. Đương nhiên, ta rất tín nhiệm chính ta. Xa nằm ở nơi đó vừa cười vừa nói. Huống hồ, bọn đi tiên sinh bỏ ra 2 tháng mới bị buộc tự sát, ta thế nhưng là hoàn thuật sĩ, làm sao có thể so với hắn yêu đất. Mau tới đi, thí nghiệm về sau, chúng ta liền đi tìm vị kia hạn phật bác sĩ. Xa vô vô mặt mình, sau đó nhắm lại mắt trái trận to mắt phải. Sẽ vẹt tiểu thư có chút khó khăn ngồi xuống bên giường, đem nắp bình gỡ ra, ngón tay một chỉ, một giọt sung mãn giọt nước liền bay ra. Như vậy ha, như tần tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Giọt nước lơ lửng tại xạ trên ánh mắt, tóc đen cô nương lại chậm chạp không để cho nó rơi xuống. Không bằng để ta tới a. Sẽ vẹt tiểu thư, gã Lý Nạ tiểu thư thế nhưng là nói, ngươi hôm nay nếu nghe ta. Tiểu thư không có nói như vậy, nàng chỉ nói là để cho ta làm trợ thủ của ngươi. Nàng nhẹ giọng giải thích, sau đó để giọt nước tiến vào xạ trong mắt. Chất lỏng tiến vào con mắt, nhưng xạ nhịn được không có chớp mắt. Đa số chất lỏng thấm vào ánh mắt, chút ít từ khỏe mắt dọc theo bên mặt trượt xuống, loại cảm giác này kỳ thật cùng nhỏ nhãn dược không có khác nhau. Mà thích ứng vi lượng chất lỏng tiến vào con mắt cảm thụ về sau, hắn mặc giày nằm ở trên giường, hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem ố vàng trần nhà. Mấy giây sau, mắt phải sinh ra phát lạnh cảm giác, sau đó trong chất lỏng rất nhỏ linh phát sinh tác dụng. Như có như không vầng sáng màu máu xuất hiện tại xạ trước mắt, sau đó vầng sáng kia càng ngày càng mạnh, cho đến xạ thấy rõ ràng trong tầm mắt tất cả huyết sắc. Cái gì? Hắn một chút ngồi dậy. Làm sao? Sẽ vẹt tiểu thư vội vàng đỡ xạ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta chú thuật huyết chi hồi hưởng tự động vận hành. Sa ngồi xuống liều mạng chớp động con mắt, tự động vận hành huyết chi hồi hưởng nhưng căn bản không có ý dừng lại. Mà lại lần này chú thuật hiệu quả, so di vãng bất kỳ lần nào đều tốt hơn. Hắn không chỉ có thể thấy rõ ràng trong phòng này tất cả vầng sáng màu máu, thậm chí có thể rõ ràng thông qua nhan sắc cùng cấp độ, đem không đồng thời kỳ vầng sáng phân chia đi ra, đến mức cơ hồ có thể suy đoán ra mỗi một chỗ vết máu nguyên nhân hình thành. Cho dù là thần tính dư huy trạng thái dưới, Sa đều không thể để chú thuật phát huy ra như vậy hiệu quả. Không chỉ có là chú thuật, hết thảy trước mắt đều trở nên so nguyên bản càng thêm rõ ràng. Xạ tố chất thân thể bản thân liên mạnh, thị lực cũng cực kỳ chắc tuyệt. Nhưng lúc này thông qua mắt phải nhìn thấy sự vật, lại trở nên càng thêm rõ ràng, đây là một loại chưa bao giờ có cảm thụ. Thậm chí thông qua gian phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài trông về phía xa, mông lung xương mỏng thành phố nơi xa hình dạng cũng có thể rõ ràng bị bắt đến. Lại nhắm lại mắt phải, dùng bình thường mắt trái đi quan sát, hết thể cũng đều khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Loại dược tề này có thể trong thời gian ngắn tăng cường cùng con mắt có liên quan chú thuật, kỹ thuật, đồng thời cực lớn tăng cường thị lực. Xạ cho ra kết luận, sau đó nhìn về phía bị nữ bộ tiểu thư cầm cái bình. Thị lực tăng cường, thậm chí để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương cổ tay cùng trên bàn tay rất nhỏ lỗ chân lông, cũng bởi vậy đạt được chấm dứt luận. Sẽ vẹt tiểu thư, ngươi làn da thật tốt. Chương 477, hạn phật bác sĩ. Nói chuyện, Sa ngẩng đầu vừa nhìn về phía nữ bộ tiểu thư mặt. Mái tóc đen dài cô nương mặc dù không biết Sa lúc này con mắt tình huống cụ thể, nhưng vẫn là thật nhanh bưng kín gương mặt của mình. Hắc Tần tiên sinh, như vậy để cho ta cũng tới thử một lần đi. Ta chưa từng có nghe qua có hiệu quả như thế ma dược. Sa nghĩ gật gật đầu. Có thể, bất quá dược tề tiếp tục hiệu quả không hề dài, ta đã cảm nhận được hiệu quả suy yếu. Hắn vừa nhìn về phía sẽ vẹt tiểu thư cái mũi. Ma nữ làn da đều là tốt như vậy sao? Ta đã thấy mỗi một vị ma nữ, làn da tựa hồ cũng rất tốt. Nhìn, người lỗ chân lông rất đều đều, mũi đen. Nhìn nàng đỗng nhiên trở nên ánh mắt sắc bén, Sa rất tự giác không có tiếp tục nói hết. Thế là tóc đen cô nương cũng cho chính mình nhỏ một giọt ma dược, nàng mặc dù không có cùng con mắt có liên quan kỹ thuật, nhưng có thể cảm nhận được đối mặt lực tăng cường hiệu quả. Khác biệt hoàn thuật sĩ lấy được cảm giác cơ bản nhất trí, như vậy cứ như vậy, liền có thể đại khái suy đoán ra, bác sĩ khoa mắt đạn phật tiên sinh, tuyệt đối không thể nào là hoàn thuật sĩ. Hiệu quả như thế chân quý ma dược liền xem như muốn tiến hành thí nghiệm, cũng sẽ không lãng phí ở một người bình thường trên thân, mà lại vị thầy thuốc kia thậm chí còn không tại sau đó tiến hành thu về. Mặc dù xạ không cách nào trực tiếp đối với ma dược tiến hành định giá, nhưng hắn hiện tại cầm trong tay cái này nửa bình dược tề, coi như chỉ có trước mắt thăm dò ra hiệu quả, phóng tới trên chợ đen cho dù là 1000 bảng cũng xác suất lớn có người nguyện ý mua. Trời sinh mù mắt nhạc sĩ bị chữa cho tốt, cũng hẳn là lợi dụng loại dược tề này. Nhưng xạ suy đoán đối phương thời kỳ trị liệu gian sử dụng dược tề số lượng càng lớn, bởi vậy khôi phục thị giác về sau, mới có thể càng thêm rõ ràng thấy được thế giới chân tướng, từ đó tại điên cuồng bên trong đi hướng tử vong. Biết đến nhiều không nhất định là chuyện tốt, tại thế giới như thế này, kỳ thật biết đến, nhìn thấy ít một chút, cũng không tính là chuyện xấu. Chờ đến sẽ vẹt tiểu thư mắt phải ma dược hiệu quả cũng biến mất, hai người liền lập tức xuất phát tiến đến bái phòng án phật bác sĩ. Bác sĩ khoa mắt phòng khám bệnh tại Tô Bẹt Bắc Bộ biên giới trên đường phố, từ nơi này lại hướng bắc đi hai cái khu ngã tư, liền chính thức rời đi thành thị tiến vào Bắc Bộ thôn trang khu vực. Nơi này xem như Tô Bẹt hẻo lánh nhất vị trí một trong, người bị thác mẹ đi tiên sinh tìm không thấy cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, cái bên này cũng không phải sóng nghèo, mặc dù ở vào Tô Bẹt nhất Bắc Bộ, nhưng bởi vì đặc biệt vị trí cùng đại quy mô người lưu lượng, cái bên này là Tô Bẹt thành Bắc kiện hàng hóa lớn giao dịch trung tâm. Vật liệu gỗ, đồ ăn, rau quả tươi cùng hoa cỏ, bình thường đều sẽ từ Tô Bẹt Bắc Bộ giải đất bình nguyên vận vào thành khu, tại phụ cận tiến hành giao dịch kết toán về sau, lại phân phát hướng thành thị các ngõ ngách. Bởi vậy, cho dù là thứ tư buổi chiều, án phật bác sĩ nhãn khoa phòng khám bệnh phụ cận cũng dị thường náo nhiệt. Chỉ là hắn phòng khám bệnh có thể tuyệt không khí phái, bên trái là xịt kho lương ký túc xá, trên con đường này người có một phần tư là tới nơi này làm việc, phía bên phải thì là một nhà cả ở sần dịp người mở cỡ nhỏ tư nhân ngân hàng, chủ doanh mượn tiền cùng tiền tệ hối đoái, bởi vậy bề ngoài dị thường khí phái. Mà kẹp ở trong đó nhãn khoa phòng khám bệnh, rơi vỏ tường màu vàng đất nhà nhỏ ba tầng chật hẹp mà cũ nát. Lại thêm hai bên trái phải hơi nước đường ống cùng khí ga đường ống, đều muốn từ phòng khám bệnh trên vách tường trải qua, cũng tạo thành nhãn khoa phòng khám bệnh lầu nhỏ giống như là hai cái cự nhân ở giữa rụt lại tiểu hải tử, lại như là hai tòa khí phái kiến trúc ở giữa bãi rác. Chứ ở tại người phụ cận bọn họ, chỉ sợ rất ít người bên ngoài dám ở loại địa phương này trị liệu con mắt. Phòng khám bệnh cửa đang đóng, xuống xe ngựa về sau, xà gõ vài cái lên cửa, thấy không có người ứng thanh liền đem cửa trực tiếp đẩy ra. Hiện tại người đều không thích đóng cửa phòng sao? Hôm kia hướng nhạc sĩ nhà chợ thời điểm cũng là dạng này, Tô Bẹt tập tục lúc nào tốt như vậy? Hắn đối với sẽ vẹn tiểu thư vui đùa, nhi nữ buộc tiểu thư cho là nơi này không đóng cửa, là bởi vì đây là một nhà ngay tại buôn bán nhãn khoa phòng khám bệnh. Chờ đến thám tử cùng trợ thủ tiểu thư đi vào về sau, buộc lên tạp dề giống như là ngay tại nấu cơm cao gầy trung nhân nhân, mới đẩy ra phòng trước khác một bên cửa, kinh ngạc nhìn về phía vào cửa khách nhân. Các ngươi tốt, là muốn mắt nhìn con người sao? Ta là dạ cô bạn phật bác sĩ, xin hỏi vị nào là bệnh nhân? Vừa nói một bên tháo xuống tạp dề ném đến một bên, quan sát tỉ mỉ vào cửa hai người. Xa chú ý tới ản phật bác sĩ trên tay mang theo một viên rất đẹp nhẫn bảo thạch, đây đại khái là đồ dòm, vị bác sĩ này không giống như là giàu có như vậy người. Ngươi biết nụ ổ sản ca kịch đoàn người mù nhạc sĩ, phờ răng bòn đi tiên sinh sao? Xa đứng tại cửa ra và hỏi. Cao gầy bác sĩ khoa mắt hơi kinh ngạc hắn nâng lên danh tự, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, là hắn là ủy thác ngươi tới lấy thuốc sao? Ta nhớ được những dược tề kia sử dụng hết là cuối tháng này, à chẳng lẽ ta tính sai lầm rồi sao? A, ta cũng hơn nửa tháng không có nhìn thấy hắn, bọn đi con mắt thế nào? Phải chăng cần tăng lứa tề? Hắn chết. Sa ngắt lời hắn. Chết rồi. Tại tất cả nghe nói bọn đi tiên sinh tin chết đám người bên trong, ản thư bác sĩ là kinh ngạc nhất một cái kia. Cái gì? Vậy ta thí nghiệm. Thật có lỗi, xin hỏi là lúc nào sự tình? Tháng trước trung tuần, khoảng cách hôm nay đại khái 25 ngày tả hữu. Sa nói ra, sau đó hỏi dò. Ngươi không biết chuyện này sao? Hoặc là, ngươi không có nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn có vấn đề? Không có, hắn mỗi lần tới, ta chỉ là ghi chép hắn dùng thuốc tần suất cùng con mắt khôi phục trạng thái, bọn đi cũng không nói chính mình có tinh thần vấn đề. Sa có thể lý giải chuyện này, vị kia người mù nhạc sĩ là lo lắng bác sĩ bởi vì hắn trạng thái tinh thần mà đình chỉ thơ thuốc, từ nhạc sĩ cuối cùng lưu lại di thư đến xem, hắn đồng dạng sợ hãi khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Nếu là dạng này, ta là Sa Ha Mưu Tần thám tử, đang điều tra bọn đi tiên sinh nguyên nhân cái chết. Vị nữ sĩ này là của ta trợ thủ. Xin hỏi, người nơi này là có phải có thích hợp nói chuyện địa phương? Nói, hắn hướng bác sĩ đưa tay ra, bác sĩ tranh thủ thời gian tại trên quần áo lau lau tay, sau đó cầm đi lên người bình thường. A, đúng vậy, thám tử, mời đi theo ta. Bất quá ta thể, ta tuyệt đối cùng bọn đi chết không có quan hệ. Hắn ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu hai người tới lầu 2 chật hẹp tư phòng. Hạn phật bác sĩ thoạt nhìn là thật không rõ ràng, hắn cho ra dược tề sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ cho là chính mình tìm được trị liệu tật mắt đặc tu dược tề, bởi vậy lên lầu thời điểm còn không ngừng tiết hận bọn đi tiên sinh qua đời đến tư phòng. Sa ngồi ở trên ghế salon, đem chính mình từ chủ thuê nhà, nụ ổ sản ca kịch đoàn, lựa điếm ba con mèo cùng mạ dị tiểu thư nơi đó siêu tập đến tin tức nói cho hạn phật bác sĩ. Hôm nay sẽ vẹt tiểu thư đi theo Sa, chủ yếu phụ trách ghi chép làm việc, bởi vậy Sa mỗi nâng lên một sự kiện, nàng liền sẽ đem tương ứng ghi chép biểu diễn ra đương nhiên, ghi chép là tóm tắt đánh bài rổ kiểu đoạn. Bác sĩ túi đầu kiểm tra những ghi chép kia, vị này dáng người cao gầy, mặc ô vương áo sơ mi trung nhân nhân, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, chờ Sa kể xong tin tức của mình, hắn lập tức lớn tiếng nói. Không, ta có thể cam đoan, dược tề của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi cùng nhạc sĩ bọn đi tiên sinh đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta tìm hắn thí nghiệm thuốc. Chính ta lấy ra một cái dược thủy phối phương. Nếu như ta thành công, ta đem cải biến nhãn khoa khám và chữa bệnh lịch sử. Đây là ta từ vị kia mạ di tiểu thư trong tay lấy được hàng mẫu. Xạ từ trong túi lấy ra cái kia dẹp cái bình. Bên trong còn có một nửa chất lỏng, ta muốn cũng đầy đủ dị địch phiểu tiến hành xét nghiệm. Hắn quan sát đến đối phương biểu lộ, sau đó hạ giọng, giống như là song phương đang làm cái gì tư mật giao dịch, cái này khiến Anfis bác sĩ càng căng thẳng hơn. "Bác sĩ, trước mắt ta nắm giữ chứng cứ đối với ngươi rất bất lợi. Ta mặc dù không phải cảnh sát, nhưng cũng có thể nghĩ đến bọn hắn để cho tiện, sẽ làm như thế nào xử lý vụ án này." Sạ Kỳ thật chưa bao giờ cùng thời đại này cảnh sát đã từng quen biết, nhưng Anfis bác sĩ mồ hôi trên mặt càng nhiều, hắn mở to hai mắt, lần nữa cường điệu nói: "Trong này tuyệt đối không đựng chúng nào ảnh thành phần. Thám tử, dược tề của ta sẽ không dẫn đến điên cuồng. Ta tin tưởng mình dược tề. Nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, để cho ta có thể có đầy đủ tin tức hồi báo cho người ủy thác, ta liền tin tưởng ngươi, mà lại sẽ không đi báo động. Nhưng bước đầu tiên, ta muốn biết." Sa đem cái bình phóng tới trước mặt trên bàn trà. "Bình dược tề này thành phần là cái gì?" Sẽ vẹt tiểu thư nhìn xem Sa, nàng còn tưởng rằng Sa sẽ ăn ngay nói thật, khuyên đối phương nói ra tin tức, không nghĩ tới ngược lại là dùng nửa thật nửa giả uy hiếp thủ đoạn. Hôm nay đi theo Sa một đi ngang qua đến, nàng đã từng gặp qua Sa đối đãi người khác nhau dùng khác biệt phương thức thu hoạch tin tức, đây chính là để nữ bộc tiểu thư đối với Sa có càng đầy đủ nhận biết. Loại người này có thể tuyệt không giống hai tháng trước hay là đồ đần. "Thành phần, đúng vậy, thành phần tuyệt đối không có vấn đề." Nói, bác sĩ liền muốn đứng người lên đi lấy chính mình bản bút ký. Nhưng Sạ để hắn tọa hạ, sau đó để Sệ Vẹt tiểu thư thay thế bác sĩ đi lấy những văn kiện kia. Văn bản tài liệu đều tại kiện này trong thư phòng, không chỉ có dược tề phối phương, còn có người mù nhạc sĩ ca bệnh cùng dài đến 3 tháng khôi phục ghi chép. Những cái kia xếp đứng lên viết lít nha lít nhít chữ cái văn bản tài liệu, có thể rất đầy đủ nói rõ dược tề thời gian dài tác dụng, chứng minh nó dược dụng hiệu quả để cho mình trợ thủ đi kiểm tra khôi phục ghi chép. Sạ thì tại bác sĩ có chút khẩn trương nhìn soi mói, lật xem lên dược tề phối phương. Phối phương này là án phật bác sĩ chính mình phát minh, tại người mù nhạc sĩ bón đi trên thân tiến hành trị liệu, cũng thuộc về thí nghiệm tính chất trị liệu. Loại này chưa đăng ký dược phẩm thí nghiệm đương nhiên phi pháp, lại bởi vì không biết cụ thể hiệu quả trị liệu cùng tác dụng phụ, bởi vậy dù cho án phật bác sĩ gần như kỳ tích thành công làm người mù phục minh, cũng không có trắng trợn tuyên dương thuốc của chính mình, mà là nghĩ đến nửa năm sau xác nhận không có tác dụng, lại đi vì chính mình thắng được vinh dự. Đây chính là Hamilton thám tử chân chính người bị thác, người mù mẹ đi tiên sinh không cách nào từ bằng hữu bón đi tiên sinh ơi. Đó hỏi tham gia bác sĩ tin tức nguyên nhân, bón đi tiên sinh tham gia thí nghiệm lúc đáp ứng muốn bảo mật. Phối phương dùng tài liệu phi thường phức tạp, vẹn vẹn vật liệu danh sách liền hàng đầy nguyên một dương bản bút ký trang giấy. Nhưng Sạ cẩn thận xem xét, bên trong phần lớn là tiện nghi dược thảo, không đựng hơi nước thời đại bên trong đã xuất hiện hóa học hợp thành vật, cái này khiến phần này phối phương càng giống là sức sẹo vui ý tiện tay viết xuống sai lầm phối phương. Mà lại, tại những dược thảo kia bên trong, chỉ có hai loại là thường gặp hoàn thuật sĩ ma dược vật liệu. Cho dù là tri thức nông cạn học sinh năm thứ 2 Sạ cũng biết, hai loại vật liệu là không thể nào tại loại dược tề này bên trong phát huy tác dụng. Như vậy hữu hiệu thành phần đến cùng là cái gì? Cũng không thể là vô hiệu thành phần tổ hợp phản ứng, sinh ra hữu hiệu thành phần a. Sạ ôm thái độ hoài nghi, vừa cẩn thận kiểm tra phía sau cụ thể hợp thành quá trình, sau đó chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía khẩn trương bác sĩ. "Thật có lỗi, xin hỏi cái này hồng dược thủy là cái gì?" Chương 478, ẩn bí chi phó. Bác sĩ tại dược phẩm hợp thành phối phương bên trong, thỉnh thoảng sẽ sử dụng Sạ xem không hiểu thuật ngữ đến xưng hô một ít tăng thêm vật. Sạ mặc dù đối với thảo dược cùng ma dược hiểu rõ rất nông cạn, nhưng từ hợp thành phương pháp cùng dược tề tăng thêm trình tự đến xem, cái này hồng dược thủy rất có thể là hữu hiệu thành phần. "Đây là ta tại Tobets thứ 3 cơ giới học viện bằng hữu, cho ta phòng thí nghiệm độ tinh khiết hợp thành dược tề." Hoang luôn. Túi đầu là xem khám và chữa bệnh ghi chép tóc đen cô nương cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ản phật dược tiên sinh mồ hôi, lập tức dọc theo bên mặt hướng phía dưới chạy, xa lắc đầu, thả ra trong tay bản bút ký. "Bác sĩ, ta có lý do tin tưởng, cái gọi là hồng dược thủy là ngươi từ chợ đen mua sắm tới cường lực chúng nào ảnh loại dược vật. Loại này không biết phi pháp dược vật kích thích nhạc sĩ bón đi tiên sinh con mắt, đồng thời cũng khiến cho hắn lâm vào thành nghiện tính cùng ảo giác, cuối cùng đưa đến tự sát bi kịch. Tuyệt đối không phải chúng nào ảnh loại dược vật. Chúng ta thử qua, nó chỉ là dùng để trị liệu con mắt." Ản phật dược tiên sinh lần nữa cao giọng nói ra, nhưng bị Sạ xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm, thế mà cảm giác mình có chút không hiểu e ngại người tuổi trẻ trước mắt. "Hồng dược thủy đến cùng là cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm bác sĩ khoa mắt con mắt hỏi, trung niên nhân sợ hãi run một cái, nhưng vẫn là dũng cảm nhìn xem hắn. Hai người đối mặt hồi lâu, Sạ trừ phi thường muốn chớp mắt bên ngoài, ánh mắt không thay đổi. Bác sĩ nhìn xem Sạ con mắt, nhưng trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Đối diện người trẻ tuổi rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì hung ác khí chất, cũng không bằng hắn tại phụ cận khu ngã tư nhìn thấy hắc bang phần tử đáng sợ như vậy, nhưng càng là nhìn chằm chằm Sạ, áp lực vô hình càng là để đáy lòng của hắn run rẩy. Phảng phất chính mình ngay tại ngẩng đầu nhìn hướng mỗi chủng không cách nào nói trạng quái vật khổng lồ. Cuối cùng, bác sĩ từ bỏ dấu diếm, có chút suy sụp tinh thần rời đi ánh mắt. "Cái đó là tổ tiên quả tặng." Sạ thở dài, quay đầu nhìn về phía mình trợ thủ. Tóc đen cô nương một bộ rất chờ mong chuyện xưa bộ dáng, Sạ thì tại cảm thán kiện này chuyện phiền toái rốt cục đi đến cuối cùng. Mà so với Sạ điều tra quá trình, hẳn phải bác sĩ cố sự tương đối nhàm chán một chút. Bác sĩ không phải tổ bẹt người địa phương, là từ nơi khác đến nơi đầy định cư. Mặc dù tại tòa này được vinh dự Bắc Phương Minh Châu thành phố lớn thành công đặt chân, nhưng dạ của bạn Phật Dực vẫn hàng năm đều sẽ trở lại cố hương của mình nhìn xem. Mà tại năm nay mùa xuân hồi hương lúc, bác sĩ lo lắng lấy đem cố hương láo trạch bán đi, thu hoạch tiền mặt đến khuyết trương mình tại tổ bẹt phòng khám bệnh. Mà tại thu thập lao trạch lúc, nơi đó ngoài ý muốn phát sinh địa chấn. Địa chấn dẫn đến lao trạch tầng hầm bức tường xuất hiện vết nứt, mà tại vết nứt kia đằng sau, Ản Phật Dực bác sĩ phát hiện một cái dùng để đặt vật phẩm chống rông hốc tối, trong ngăn chứa có ba kiện vật phẩm, chứa màu đỏ dược thủy cái bình, viết không biết tên ngôn ngữ tấm da dê quyển, cùng một chiếc nhẫn. Thật sự là đặc sắc. Tóc đen cô nương tiểu thư nói ra, chính là những này, trên giấy da dê chữ ta không biết, chiếc nhẫn thoạt nhìn như là đồ cổ. Còn những dược thủy kia, ta mặc dù không biết cụ thể tác dụng, nhưng ta tại trên giấy da dê thấy được con mắt ký hiệu,
cho nên cho là nó có khả năng đối với con mắt hữu dụng. Về sau cầm chuột bạch làm thí nghiệm, phát hiện quả nhiên là hữu dụng, về sau chính mình lại tăng thêm một chút mặt khác dược thảo, mới có thể tại trên thân người có tác dụng. Bondi tiên sinh, là của ta cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, ta thật thành công, hắn thật phục minh. Anthus bác sĩ từ trong hòm sắt lấy ra một cái da cũ dương, xách tới trên bàn trà về sau, trước dùng chìa khóa mở khóa, mở ra cặp da đem cái kia ba kiện vật phẩm lấy ra để lên bàn. Trong đó cái kia phát vàng trong bình chất lỏng màu đỏ chỉ còn lại có 3/4, mặt khác bị phối thành loại kia màu vàng sáng rực rỡ, mà tấm da dê nhìn qua có chút cũ kỹ, phía trên thật là cổ đại ngôn ngữ. Về phần sau cùng viên kia phong cách cổ xưa hình vuông mặt nhận thiết nhẫn người xứ khác, người tiếp xúc nói nhỏ. Ồ, di vật sao? Nữ bộ tiểu thư hơi kinh ngạc, tại không biết cụ thể đặc tính tình huống dưới, rất khó phát hiện một kiện không có tạo tác dụng di vật. Mà xã linh hồn mẫn cảm, bởi vậy mới có thể cấp tốc làm ra phán đoán. Hắn đeo lên bao tay đem chiếc nhẫn cầm trên tay, bên hai thanh âm trực tiếp xác nhận đây chính là di vật. Chiếc nhẫn là màu hắc thiết, mặt nhẫn là nhan sắc càng thêm thâm trầm phong cách cổ xưa hắc thiết chất liệu. Mặt nhẫn hình chữ nhật, bốn phía hơi lồi nội bộ lõm, nhưng hình chữ nhật nội bộ đồ án là nhô ra. Xạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chiếc nhẫn cũng có thể tính con dấu. Đây là một viên cổ lão kim loại con dấu chiếc nhẫn, mà con dấu đồ án. Đông đông đông. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía sau lưng cửa thư phòng, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa cũng không có mang đến quá nhiều kinh hãi, nhưng bọn hắn đều tại đây khắc cảm giác trong lòng run rẩy. Người ngoài cửa phi thường có quy luật đập cánh cửa, một chút cũng không có ý dừng lại. Bác sĩ, xin hỏi, trong nhà ngươi còn có những người khác? Sẽ vẹt tiểu thư hơi nhíu lên lông mày hỏi, lại đi nhìn bác sĩ, nghi hoặc về sau, vẻ mặt sợ hai bỏ lên trên bác sĩ mặt. Không có, tại các ngươi trước khi đến, ta chỗ này hẳn không có những người khác. Có người xông vào ta chỗ này. A, là ai ở bên ngoài? Hắn lớn tiếng hỏi, nhưng ngoài cửa không có truyền đến trả lời thanh âm, cái kia đánh duy trì nguyên bản tần suất, nhưng thanh âm lại càng lúc càng lớn. Sẽ vẹt tiểu thư đứng người lên. Thám tử, cẩn thận một chút. Nàng cùng xạ đều cảm thấy ngoài cửa phòng truyền đến không bình thường cảm giác. Để bác sĩ trốn đến dưới bàn xếp mặt, xạ cũng đứng người lên. Băng lanh gió nhanh chóng từ khe cửa chui vào, rõ ràng là cuối hè buổi chiều, nhưng cửa phòng chỗ khu vực tia sáng lại bỗng nhiên ảm đạm xuống, thật giống như có đồ vật gì ngay tại hấp thu sạch mang. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, đứng trong thư phòng ở giữa hai người, liền nhìn thấy cửa ra vào khu vực đã lâm vào trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa phòng triệt để ở trong hắc ám biến mất, cái kia gõ cửa tiếng vang cũng giống là hoàn toàn bị hắc ám hấp thu, biến mất không thấy. Đây là cái gì? Tỳ Pha nhỏ giọng hỏi. Tiến về phía trước một bước, đem xạ ngăn tại phía sau mình. Gã Lý Nạ tiểu thư để nàng đi theo xạ, trong đó một cái mệnh lệnh chính là bảo hộ xạ. Xạ dùng bụng ngón tay vướt ve trong tay kim loại con dấu chiếc nhẫn mặt nhẫn, sau đó đưa nó cẩn thận từng ly từng tí bộ tiến chính mình ngón trỏ. Hắn đã biết đây là cái gì di vật, mặt nhẫn con dấu đồ án chính là kỳ thứ 5 dự ngôn gia dịch lệ trên người khu ma huy hiệu, đây là thú ma ấn trường, là kỳ thứ 3 thợ săn quái vật bọn họ đi săn tà linh ác ma tiêu ký. Xạ hôm qua mới nghe Lũ Vị ạ nói qua, hắn chỉ cần đi về phía trước liền nhất định có thể đụng tới, lại không nghĩ rằng viên này con dấu lại là một chiếc nhẫn. Nếu như vừa rồi nhìn thấy chính là con dấu, hắn tuyệt đối sẽ không đụng chạm chiếc nhẫn này. Ta muốn, đại khái là bị chiếc nhẫn này dẫn tới ác ma. Chiếc nhẫn này một khi thời gian dài không bị hoàn thuật sĩ nắm giữ, lại lần nữa gặp phải hoàn thuật sĩ lúc, sẽ dẫn tới ác ma. Đây là mặt trái đặc tính một trong, giống như là chiếc nhẫn ban sơ người nắm giữ, hy vọng chiếc nhẫn đời tiếp theo người sở hữu có thể minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh. Xa thấp giọng nói ra. Cái gì? Nữ bộ tiểu thư một lần cho là mình nghe lầm. Chiếc nhẫn này là di vật, mặt trái đặc tính là hấp dẫn ác ma. Ta không biết vì cái gì, nó sẽ ở ta tìm kiếm nó thời điểm xuất hiện trong tay ta. Ta càng không biết tổ mẹ trong thành khu vì cái gì có ác ma, nhưng bây giờ ác ma tới, kỳ thứ 3 lưu lại tà linh ác ma tới. Hắn đi hướng mảnh kia không ngừng nọ ngậy hướng về phía trước lan tràn hắc ám, nhưng tay phải lại bị tỷ phạ giữ chặt. Nữ bộc tiểu thư nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Chờ một chút, Hắc Tần tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là thí nghiệm một chút, mình rốt cuộc phải chăng có thể đối kháng thứ này? Nó cũng không cường đại, đúng vậy, cũng không cường đại. Đây cũng là xạ không có lập tức nhảy cửa sổ đảo tàu nguyên nhân, yếu hiệu thiên sứ dược tề ngay tại trên thân, thú ma ấn trường cũng tới tay. Vừa vặn có cái bị nàng cho là tương đối nhỏ yếu ác ma xuất hiện, người sứ khác muốn thí nghiệm một chút chính mình vất vả chuẩn bị vũ khí là có phải có hiệu. Xe vẹt tiểu thư có chút không dám tin tưởng, nhị hoàn xạ cho là mang đến hắc ám sinh vật đáng sợ cũng không cường đại. Hắc Tần tiên sinh, ta biết đây là cái gì, đây là từ ngoài thành mất khống chế thiên sứ cấp di vật hắc ám lĩnh vực bên trong đi ra ẩn bí chi phó. Nó mang đến hắc ám thôn vệ quan mình, mở rộng hắc ám lĩnh vực phạm vi, ý đồ làm cho cả thế giới lâm vào bị lãng quên trong hắc ám. Ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Ý là nàng có thể đối phó thứ này, nhưng có xạ ở bên người, cho nên không có khả năng mạo hiểm. Ẩn bí chi phó. À, nguyên lai là mất khống chế thiên sứ cấp di vật hợp chất diễn sinh, ta nghe nói qua cái này. Cho nên, ta càng không thể đi. Gặp nữ bộ tiểu thư còn lôi kéo hắn, liền lại giải thích nói. Xin yên tâm, ta không sợ nhất chính là hắc ám không cách nào thôn vệ chúng ta. Thám tử, ngươi chẳng lẽ là lo lắng mảnh hắc ám này tại khu ngã tư lan tràn, thôn vệ càng nhiều người loại, cho nên mới không muốn rời đi sao? Nữ bộ tiểu thư có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta liền xem như người tốt, cũng không có tốt đến loại trình độ này. Nét mặt của hắn đồng dạng nghiêm túc, nhìn mình hôm nay trợ thủ. Sẽ vẹt tiểu thư. Không, Tỳ Phạ, ngươi chẳng lẽ cho là, ta là loại kia tự tìm đường chết người sao? Hắn trực tiếp dùng danh tự xưng hô trước mặt cô nương. Gã Lý Nạ tiểu thư mang theo ngươi xử lý chuyện thời điểm, ngươi sẽ như thế nào biểu hiện? Tỳ Phạ, ngươi bây giờ mặc dù không có mặc váy nữ bộc, nhưng xin mời khôi phục làm nữ bộc trạng thái bình thường. Thế nhưng là, ta sẽ không vì mặt mũi, tại cô nương xinh đẹp trước mặt nói khoác chính mình, càng sẽ không bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, cho nên mới muốn ỷ vào lực lượng của ngươi. Lần này, ngươi là nữ buộc, ngươi là thám tử trợ thủ, xin nghe từ mệnh lệnh của ta. Nắm chặt tay của ta, cùng ta đi giải quyết thứ này. Hắn nhìn về phía tỷ phạ hai mắt, người sau nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt mấy cái về sau, biểu lộ thư giãn một chút. Nhưng ta nhất định phải cường điệu hai điểm, thứ nhất, thật gặp được nguy hiểm, chúng ta lập tức rút đi. Thứ hai, tại tiểu thư quyết định gả cho ngươi trước đó, ngươi còn không phải chủ nhân của ta, cho nên xin đừng nên ra lệnh cho ta. Sạ gật gật đầu. Đúng vậy, tỷ phạ sẽ vẹt tiểu thư, một hồi nói không chừng thật còn cần ngươi bảo hộ ta. Nhưng ít ra hiện tại xin mời nắm chặt tay của ta, không nên bị hắc ám thôn vệ. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, Sạ trước cất bước, sau đó bọn hắn cộng đồng đi vào trước mặt ngọ ngậy hướng về phía trước trong hắc ám. Từ trong thư phòng bình thường khu vực bước vào hắc ám biên giới, rõ ràng không có tiến hành không gian di động, nhưng thân thể hay là cảm nhận được mất trọng lượng trạng thái. Nhưng tóc đen cô nương để ý không phải thời khắc mất trọng lượng, mà là tiến vào hắc ám về sau, bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến hắc ám cơ hồ muốn ở dây tiếp theo liền hòa tan thân thể của nàng, cướp đoạt linh hồn của nàng. Loại này muốn bị hắc ám thôn vệ khủng bố ảo giác không có tiếp tục bao lâu, hào quang nhỏ yếu liền xua tán đi dị thường cảm xúc. Nàng nhìn thấy chính mình nắm chặt tay tại có chút phát sáng, sau đó nhìn thấy xạ cả người đều đang tản ra loại kia thuần túy khiến người tâm động thánh ngân sắc quang mang. Tựa hồ là bởi vì song phương nắm tay, bởi vậy tia sáng này cũng sơ qua bám vào tại trên người nàng, để bốn bề hắc ám rời xa. Ngươi nhìn, hắc ám không cách nào thôn vệ ta. Xạ nói ra, hai người cộng đồng gọi ra mệnh hoàn. Hắc ám đồng dạng không cách nào thôn vệ xạ mệnh hoàn bên trên cái kia bốn màu tia sáng chói mắt, bởi vì song phương mệnh hoàn khoảng cách quá gần, bởi vậy hai cái kim loại luân hoàn tại hơi nước trong sương mù sau khi xuất hiện, đang nhanh chóng xoay tròn bên trong ma sát xẻ lửa, sau đó mới chậm chạp điều chỉnh lớn nhỏ cũng nhẹ nhàng rời đi đến phương hướng ngược nhau. Kế hoạch là như vậy, tìm tới ác ma, sau đó giết chết nó. Ngươi cảm giác thế nào? Xã hỏi, nhìn về phía bốn bề hắc ám. Rất đơn giản phương án, nhưng ngươi muốn thế nào tìm tới đối phương? Chờ đối phương đến tập kích chúng ta sao? Tỷ phạ cũng nhìn về phía xung quanh. Không không, xin chờ một chút một chút. Ngân Nguyệt, đầu ngón tay quang mang màu bạc có chút chớp lóe, căn bản là không có cách xua tan mảnh hắc ám này. Đây là Ngân Nguyệt quang mang lần đầu không có hiệu quả chút nào, nhưng cũng tại xạ trong dự liệu, dù sao ngay cả hiền giả cấp di vật ngư cốt hải tặc thuyền đều có thể áp chế ánh trăng, đặc biệt nhằm vào quang mang thiên sứ cấp di vật lợi hại hơn cũng rất bình thường. Như vậy, ta liền muốn càng thâm nhập đụng vào mảnh hắc ám này. Hít sâu một hơi, đem không khí hút vào phổi. Nghiêng hai lắng nghe một lát, được nhắc nhở về sau, liền dẫn tỷ phạ đi về phía trước. Bóng tối bao trùm khu vực bản thân liền không lớn, đây không phải không gian dị thường hiện tượng, bởi vậy chọn đúng phương hướng tình huống dưới, bất quá là vài chục bước, phía trước liền xuất hiện dị thường tiếng vang. Chương 479, giết chết ác ma phương thức. Nguyệt quang đại kiếm. Dị thường tiếng động ngay tại trước mặt, xạ rút ra phát sáng đại kiếm hai tay vung về phía trước một cái. Lập tức, thanh kiếm kia liền cùng đậm đặc trong hắc ám thấy không rõ đồ vật đụng nhau. Nguyệt quang đại kiếm bản thân quang mang cũng chỉ có thể chiếu sáng thân kiếm xung quanh rất gần khoảng cách, bởi vậy dù cho đánh chúng vào địch nhân, xạ chỉ biết là đối phương kích cỡ phi thường thấp, hất lên áo choàng màu đen. Xạ công kích không có đạt hiệu quả, nhưng bên người cô nương thế nhưng là lục hoàn thuật sĩ. Tại xạ kiếm phát ra va chạm đến vật thể thanh âm về sau, nàng hướng về phía trước ném ra một cái trong hắc ám hoàn toàn không cách nào quan sát được vật thể. Nữ bộ tiểu thư run run một chút cái mũi. Ở phía trên, xạ đối với trên không lần nữa huy kiếm, ngân nguyệt hồ quang ngắn ngủi ở trong hắc ám lưu lại vết tích. Keng. Hắn lần nữa là cảm giác được nguyệt quang đại kiếm đụng phải một cái lực lượng cực lớn đồ vật, sau đó liền bị mất mục tiêu. Còn có thể bắt được vị trí của đối phương sao? Hắn cắn nát tay trái của mình ngón trỏ, đem huyết dịch bôi lên bên phải tay trên mặt nhẫn, sau đó đem mặt nhẫn giam ở nguyệt quang đại kiếm thân kiếm. Khu ma ký hiệu bị hoàn chỉnh ấn trên nguyệt quang đại kiếm, mà phi thường kỳ quái là, xà máu tại trong mảnh hắc ám này lại có so thân thể quang mang còn muốn rõ ràng quang mang màu bạc. Hậu phương, vẫn là dùng quét ngang tư thế hướng về đối ứng phương hướng huy kiếm, lần này huy kiếm lần nữa bị ngăn trở, nhưng cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ thê thảm tiếng thê, thế mà ở trong hắc ám vang lên. Cái kia đậm đặc hắc ám trong nháy mắt trở nên mỏng manh, xạ cũng rốt cục thấy được đối thủ mình bộ dáng. Đó là một cái trở đi quõng, co do mặc cũ nát hắc bảo sinh vật loại người, giống như là hài đồng một dạng kích cỡ, toàn thân bị áo choàng bao khỏa, chỉ có que diêm một dạng gầy còm màu khô vàng hai chân cùng chân vịt một dạng chân lộ ở bên ngoài. Tiếng thét chói tai kia cùng mỏng manh hắc ám, chỉ kéo dài một giây liền khôi phục nguyên trạng. Xem ra con dấu rất hữu hiệu, chỉ là đánh chúng không cần tạo thành tổn thương, liền có thể có tác dụng. Xạ thầm nghĩ lấy, tỷ phạ thì tiếp tục co rúm cái mũi. Thám tử, nó tốc độ di chuyển thật nhanh, nó tại chúng ta chúng quanh di chuyển nhanh chóng. Di chuyển nhanh chóng, không quan hệ. Dầm dầm tiếng vang từ xạ trong tay áo truyền ra, nhưng đại tội tỏa liên chất liệu nguyên bản liền gần như có hút sạch năng lực, bởi vậy tỷ phạ hoàn toàn nhìn xem không rõ Sở Hạ Đức đến cùng làm cái gì. Xiềng xích tại xạ không chế giới, trực tiếp hướng về phía trước kéo dài. Khi xạ cảm giác chiều dài đã đầy đủ về sau, tay phải đột nhiên hướng lên dương lên, sau đó lập tức cảm giác đại tội tỏa liên đụng phải đồ vật, khóa lại nó. Thầm nghĩ lấy, trong hắc ám xiềng xích đã bắt đầu đếm thử quấn quanh vật kia thân thể, nhưng trong hắc ám tiểu ác ma lại tốc độ cực nhanh thoát khỏi xiềng xích dây dưa, sau đó trực tiếp hướng về trong hắc ám hai người vào tới. Phía trước, tiếng rít chói tai lần nữa truyền đến, nhưng lần này không phải thụ thương đưa tới hoảng sợ, mà là đe dọa giống như tiếng kêu. Đại kiếm hai tay hướng về phía trước đâm, nhưng không có đụng phải bất luận cái gì mục tiêu. Mà tại thân kiếm hào quang nhỏ yếu trung quanh, cái kia mặc cũ nát áo bào đen, giống như con khỉ thân ảnh, đã xuất hiện ở hai người phía trước đậm đặc hắc ám như là bọt nước một dạng bị lôi theo mà đến, ý đồ dập tắt xạ trên người quang mang. Cũ nát áo choàng dưới thân ảnh chợt ngẩng đầu, đem dưới mũ trùm mặt hoàn toàn hiện lộ ra. Dị thương sáng bóng màu trắng trên khuôn mặt không có miệng, không có lỗ tai, không có cái mũi, không có lông mày,
chỉ có một cái con mắt to lớn dựng đứng tại bộ mặt trung ương, trong tròng trắng mắt tràn ngập tơ máu, con mắt màu vàng tại trong hốc mắt loạn chuyển. Có chừng, ẩn bí chi phó kiên nhẫn nhất định có thể lực sợ hãi quan hoàn. Tỷ phạ lôi kéo xạ tay đem hắn tún hướng phía sau, chính mình thì tiến lên một bước. Trục xuất. Phất tay đẩy hướng trước mặt quái vật, rõ ràng không có miệng, nhưng nó y nguyên phát ra tiếng kêu chói tai. Bị xạ trên người ánh sáng nhạt chiếu sáng ác ma thân thể, giống như là bị tiến lên không thấy được không gian một dạng lùi lại, nhưng ác ma hiển nhiên đang đối kháng với loại này trục xuất. Dầm dầm xiềng xích tiếng vang vang lên lần nữa, tại ác ma cùng tỷ phạ kỹ thuật rằng co một lát, đại tội tỏa liên cuốn lấy hất lên màu đen trường bào cũ rách ác ma thân thể. Xạ nắm chặt tay phải, hữu quyền đánh về phía ác ma gương mặt. Phốc phốc. Buồn nôn tiếng vang bên trong, mang theo thú ma ấn chương năm đấm đánh nổ mắt to kia, huyết hoàng sắc tương dịch khắp nơi bay loạn. Nhưng cùng lúc xạ cũng cảm thấy nhói nhói cảm giác, ác ma lực lượng tại ăn mòn huyết nhục của hắn. Ác ma thân thể chí mạng vị trí ở đâu? Hắn lập tức hỏi. Những đồ vật đáng sợ này căn bản không có khả năng xem như huyết nhục sinh vật. Khác biệt ác ma tử vong phương thức khác biệt, nếu như không biết cụ thể phương thức, những vật này chính là không chết, chỉ có ác ma mới có thể không cần bất kỳ điều kiện gì giết chết ác ma. Tháng tử, xin mời tiếp tục công kích nó hoàn toàn suy yếu về sau, ta có thể đưa nó trục xuất về nó hẳn là ở địa phương. Được rồi, không có vấn đề. Hít sâu một hơi, xa bộ phát thân thể của mình lực lượng, tay phải cấp tốc hướng về phía trước đập nện. Bởi vì thân thể ở trong hắc ám phát sáng, nắm đấm của hắn gần như tạo thành rối loạn quang ảnh, không ngừng khắc ở trước mặt ác ma trên thân, để huyết nhục không ngừng thối nát. Mà một bên dự khuyết ma nữ niệm tụng lấy cuốn miệng cổ đại chú văn, tại nửa phút chuẩn bị về sau, nàng lần nữa đưa tay hướng về phía trước đẩy. Trục xuất. Thuần trắng quang mang trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám, đầu cơ hổ bị xạ đánh thành thịt nát ác ma, tại trong tia sáng này lảo đảo lui về sau một bước, ngã vào không thấy được không gian, biến mất không thấy. Bốn bề hắc ám lập tức tan đi, ngoài cửa sổ cuối hè buổi chiều ánh mặt trời chiếu tại trên người của bọn hắn đang đứng tại cửa thư phòng. Kết thúc rồi à? An tĩnh một lát, bàn đọc sách sau ngồi xổm bạn bác sĩ, mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới bàn thăm dò hỏi. Kết thúc, bất quá chiếc nhẫn, Hồng Dược Thủy cùng tấm da dê ta muốn dẫn đi, mặt khác, chúng ta cần đối với ngươi làm vài việc. Xa nói ra, đi ra thư phòng nhìn về phía hành lang, bên ngoài một chút bình thường. Xem ra, cái này ác ma đích thật là bởi vì hắn chạm đến chiếc nhẫn mới xuất hiện ở chỗ này. Đừng có giết ta. Hàn Phật bác sĩ lập tức nói ra, lại muốn lùi về đến dưới mặt bàn phương. Không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi quên chuyện này. Hắn nhìn về phía bên người cô nương, người sau gật gật đầu, nàng sẽ xử lý chuyện này. Nếu muốn để ta quên, có thể hay không để cho ta quên càng nhiều chuyện hơn? Sau bàn ngồi xổm bác sĩ lại nhỏ giọng mà hỏi, ngươi còn muốn quên cái gì? Đem tất cả mọi thứ đều mang đi đi. Không biết là có hay không là bởi vì hoảng sợ, hắn thậm chí nức nở. Ta hiện tại toàn minh bạch, bình kia màu đỏ dược thủy quả nhiên có vấn đề. Để cho ta quên đi, quên tất cả mọi chuyện, ta không muốn nhớ lại lên, là ta hại chết Phở Giang bọn đi. A, thần a, tha thứ ta đi. Ta thật là cái gì cũng không biết. Thần a, ta không nên đụng vào những này đáng chết vật cũ. Hắn co quắp tại dưới bàn sách phương, đã có chút khóc không ra tiếng. Hàn Phật bác sĩ tự nguyện lấy ra tất cả nghiên cứu bút ký, cũng khóc, tự nguyện phối hợp bị rõ ràng ký ức, bởi vậy tỷ phạ thanh trừ ký ức quá trình cũng rất thuận lợi. Bác sĩ nằm thẳng ở trên ghế salon, tại tỷ phạ tay Nazi đến trên đầu của hắn phương lúc, hắn liền lâm vào ngủ say. Thế là xạ là bác sĩ đắp lên tấm thảm, sau đó cùng nữ buộc tiểu thư yên tĩnh rời khỏi nơi này. Rời đi an tĩnh phòng khám bệnh trở lại trên đường cái, xạ dưới lầu đóng lại phòng khám bệnh cửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua nhãn khoa phòng khám bệnh chưa bài, lúc này mới cùng bên người cô nương cùng một chỗ dọc theo bên đường, đi hướng đầu phố đỗ cho thuê xe ngựa vị trí. Lần này ủy thác xem như kết thúc rồi ạ. Nữ bộ tiểu thư còn tại suy tư sự tình hôm nay. Chúng ta căn cứ manh mối, từng bước một biết được người mù phục minh chân tướng, cũng tại thu hoạch được mấu chốt vật phẩm sau bị công kích của địch nhân. Ta muốn, đây xem như một cái hoàn chỉnh thám tử chuyện xưa. Không không, bình thường thám tử là sẽ không ở ủy thác cuối cùng gặp phải cường địch tập kích. Sa nói ra, trong tay vướt chiếc nhẫn kia. Giữa thủy, chiếc nhẫn cùng tấm da dê đều tiến vào sạc túi, nữ bộ tiểu thư đã không có hỏi thăm đây là cái gì, cũng không có nghi hoặc vừa rồi tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện ác ma. Mà lại, ủy thác còn chưa kết thúc. Chân chính người ủy thác, ta đến bây giờ cũng còn không có nhìn thấy đâu. Nhưng bác sĩ đã mất đi ký ức, ngươi dự định làm sao cho người ủy thác trả lời chắc chắn? Nàng tò mò hỏi, hiện tại sở vạ rào báo cáo điều tra là không thể giao cho người ủy thác. Rất đơn giản, ăn ngay nói thật. Sa đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi, hướng về phía trước đứng tại trước xe ngựa cho ngựa trải lông xa phu phất phất tay. Người sau lập tức đem thanh tiễn lớn lược ném vào ngựa trên thân dựng lấy trong bao vải, sau đó đeo lên cái mũ leo lên xe ngựa, quay đầu xe chuẩn bị nên đón mới khách nhân. Người ủy thác tổ mạ mẹn đi tiên sinh, so sạ cái này thám tử sớm hơn một bước biết được nhạc sĩ bọn đi tiên sinh tin chết. Sa cùng nữ bộ tiểu thư bái phòng hắn thời điểm, đầu tiên là bỏ ra một phen công phu, thuyết phục đối phương chính mình không phải lừa đảo, sau đó mới nói đến ủy thác sự tình. Xóa bỏ có quan hệ án phật bác sĩ tình huống, xã đem vây quanh bọn đi tiên sinh tin chết điều tra kết quả cáo chi người ủy thác. Bởi vì đối phương là người mù không cách nào đọc, cho nên xã chỉ có thể khẩu thuật. Trước mắt gái nhìn của ta là, hoàn toàn chính xác tồn tại trị liệu tật mắt phương thức, nhưng loại phương thức này có rất lớn tác dụng phụ. Ta đã đạt được bọn đi tiên sinh di vật, trong đó có hắn sử dụng tới dược tề. Mặc dù những dược tề này số lượng, khả năng không đủ ngươi giống như hắn hoàn toàn phục minh. Từ khám và chữa bệnh ghi chép đến xem, hoàn toàn phục minh cần dùng màu đỏ dược thủy liều lượng cao nhỏ vào con mắt, mà màu vàng sáng dược thủy chỉ là dùng chút ít màu đỏ dược thủy phối trí pha loãng thể. Nhưng ta muốn, chỉ ít có thể lấy để cho ngươi mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng. Sa đem cái kia nửa bình màu vàng sáng giống như là du liêu một dạng dược thủy, nhét vào bón đi tiên sinh trong tay. Ta không dám hứa chắc, ngươi thử qua về sau, sẽ hay không xuất hiện bón đi tiên sinh như thế tinh thần rối loạn tình huống. Tiên sinh, ngươi muốn thử một chút sao?
Mẹ Nis tiên sinh trầm mặc một hồi lâu, mấy lần đều muốn mở ra nắp bình, nhưng cuối cùng vẫn là sờ lấy xạ cánh tay, run rẩy đem cái bình kia thả lại trong tay của hắn. Ta kỳ thật cũng một mực tại hiếu kỳ thờ răng nguyên nhân cái chết. Ta cũng lo lắng, một khi ta chân chính thấy được ánh sáng, ta sẽ không cách nào lại chịu đựng hắc ám. Như vậy còn cần tiếp tục điều tra vị bác sĩ kia sao? Bởi vì bọn đi tiên sinh đã chết, tiếp xuống điều tra sẽ rất phiền phức, ta muốn hướng ngài xin mời kéo dài một chút điều tra thời gian. Đương nhiên, đang điều tra phí tổn phương diện, ta có thể làm ra trình độ nhất định nội bộ. Mẹ Nis tiên sinh thở dài một hơi, rũ cục lấy đầu, rất lâu mới nói. Kết thúc ủy thác đi, vì kiện này ủy thác, Phở Giang chết rồi, Sở Phạ Giờ Thám Tử cũng đã chết, ta muốn đây là thần tại nói cho ta biết, không nên tiếp tục điều tra đi. Hắn cười khổ một cái, mở ra chỉ có tròng trắng mắt con mắt nhìn về phía xạ. Coi như tìm được vị bác sĩ kia, ta thật dám chữa liệu con mắt sao? Thám Tử, nghe ngươi thanh âm, ngươi hẳn là rất trẻ trung. Như vậy xin mời nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ tiếp tục truy cầu ánh sáng sao? Tỷ Phạ cũng nhìn về phía xạ, xạ do dự một chút. Đại khái sẽ đi. Vì cái gì? Bởi vì người trẻ tuổi có can đảm đến từ sao? Không. Xạ lắc đầu, sau đó ý thức được đối phương không nhìn thấy. Ta cũng sợ hãi một khi được chứng kiến ánh sáng, liền không cách nào lại chịu đựng hắc ám. Nhưng ta đi vào thế giới này, bản thân liền là vì trông thấy càng nhiều phong cảnh cùng càng nhiều cố sự. Dù cho biết đối phương không nhìn thấy, xạ y nguyên chỉ hướng ánh mắt của mình. Nếu như cái gì cũng không nhìn thấy, như vậy ta lại tới đây lại có ý nghĩa gì? Nếu như ta thật ham sâu hắc ám, dù cho chỉ có một tia trùng hoạch quang mang cơ hội, ta có nhất định sẽ bắt lấy. Tuổi trẻ thật sự là tốt, ngươi nói rất có lý. Mẹ Nis tiên sinh nói ra, thở thật dài. Hắn ý nguyên lựa chọn kết thúc ủy thác. Chương 480, xạ huyết chi hồi hưởng. Căn cứ mẹ Nis tiên sinh cùng đã chết Sở Phạ Giờ Thám Tử ký kết hợp đồng, tại mẹ Nis tiên sinh chủ động tuyên bố kết thúc ủy thác lúc, trừ tiền đặt cọc bên ngoài, hắn cần xem điều tra tiến độ, ngoài định mức thanh toán không cao hơn tổng ngạch 1/3 phí tổn. Xạ bản ý là không muốn đối phương tiền, nhưng cũng sẽ không lui tiền đặt cọc, nhưng mẹ Nis tiên sinh kiên trì phải trả tiền. Thế là cuối cùng xạ lấy được 13 đồng tiền ủy thác phí tổn, cùng nữ bộ tiểu thư cùng rời đi mẹ Nis tiên sinh trụ sở. Lúc này là 4 giờ chiều, cuối hè lúc này còn mảy may không nhìn thấy hoàng hôn dấu hiệu. Số tiền kia, ta muốn hẳn là chỉ đủ thanh toán chúng ta hôm nay xe ngựa phí tổn. Trở về SCT đi lạn quảng trường trên xe ngựa, nữ bộ tiểu thư nói với xạ. Một đôi bằng đồng tất chân giá cả tại 5 đồng tiền tả hữu, một kiện chất lượng hơi tốt nữ tính làm việc đồ bộ là một bảng, giày giá cả là 11 đồng tiền, cho thuê xe ngựa phí tổn bình thường là cung điện ruột làm trung tâm địa khu 4 dặm anh phạm vi bên trong, 2 dặm anh phía dưới thu phí 1 đồng tiền, đằng sau mỗi dặm anh thu phí 5 penny. Bởi vậy tỷ phả mới có thể dựa theo tự mình biết hiểu giá hàng, phát ra cảm thán như vậy. Đúng vậy, nếu như lại thêm Sở Phạ Giờ Thám Tử tiến hành tiền kỳ điều tra làm việc, cái này ủy thác không thể nghi ngờ là lỗ vốn. Nhưng với ta mà nói, lần này không phải kiếm lợi lớn sao? Xạ lắc lư trên ngón tay hắc thiết chiếc nhẫn, nữ buộc tóc đen cũng lộ ra ý cười. Nhìn như vậy đến, thám tử nghề nghiệp, thật đúng là thích hợp hoàn thuật sĩ bọn họ. Không không, chỉ là không biết làm sao trùng hợp như vậy, chuyện này sẽ cùng di vật nhắc lên liên quan. Bình thường tới nói, ta nhận được ủy thác cũng chỉ là đánh bài, tìm người loại hình chuyện bình thường. Xạ nói ra, lấy ra quyển kia tấm da dê. Những này văn tự cổ đại ta vừa lúc nhận biết, tỷ pha, chúng ta cùng một chỗ ăn xong cơm tối, chờ ta giải đọc những văn tự này ngươi lại rời đi. Chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi hôm nay giúp ta rất nhiều, mời ngươi ăn cơm tối xem như biểu đạt ta lòng biết ơn. Tóc đen cô nương suy nghĩ một chút. Có thể, nhưng ta không thể trở về đi quá muộn, nếu không tiểu thư sẽ có ý kiến. Hai người trước quay về SCT đi lạn quảng trường, sau đó cùng nghĩa cùng ra ngoài, tại phụ cận khu ngã tư tìm được một nhà không tệ nhà hàng. Xa sẽ rất ít ở nhà nấu cơm, cho nên hắn biết rõ phụ cận nơi nào đồ ăn ăn ngon, mà phụ cận nhà hàng bọn họ đối với mang theo mèo tuổi trẻ thám tử, cũng đã rất quen thuộc ăn xong bữa cơm cùng một chỗ tản bộ về nhà, mà đợi đến bọn hắn trở lại SCT đi lạn quảng trường lúc, thế mà nhìn thấy một cái có chút hơi mập, mang theo tóc giả mặc màu đỏ áo khoác nam nhân, đang có chút lo lắng đứng tại số 6 cửa ra vào. Xa rất ngạc nhiên đây là ai, đối phương thì tại nhìn thấy hai người đi tới về sau, lập tức tới đón, song phương tại SCT đi lạn biên giới quảng trường vòng quảng trường trên đường phố chạm mặt. Xin hỏi là lệ gần Ham Newton sao? A, là sẽ vẹt tiểu thư, buổi chiều tốt. Dị thường tiêu chuẩn tổ bẹt khẩu âm, thanh âm kia thậm chí có chút lanh lảnh. Hắn xông xạ bên người cô nương có chút túi đầu, nhìn biểu tình, phi thường kinh ngạc lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Mà tỷ phạ cũng hướng xạ giới thiệu thân phận của đối phương. Ham Newton tiên sinh, vị này là cung điện duật quan truyền lệnh nịu lạ phỏ mạn tiên sinh. Chào buổi tối, phỏ mạn tiên sinh. Xin hỏi có chuyện gì không? Xạ cũng rất là kinh ngạc, thẳng đến nhìn thấy đối phương đưa ra thiệp mời mới hiểu được tới. Lệ gần Ham Newton, đi ạ nạ vương hậu chính thức mời ngài, tham gia thứ 3 tuần sau, phồn hoa chi nguyệt ngày thứ 30 ban đêm, tại cung điện ruột lực cử hành sinh nhật tiến hội. Quan truyền lệnh đem trong tay thiệp mời đưa cho xạ, mặc dù là vương hậu sinh nhật tiến hội, nhưng thiệp mời kiểu dáng cũng rất phổ thông, đại khái đây là đang hiện lộ rõ ràng quốc vương một nhà tiết kiệm. Kỵ sĩ, xin hỏi ngài có phải không sẽ tham gia? A, đương nhiên, ta nhất định sẽ đi. Xạ nói ra, thế là phò mạn tiên sinh gật gật đầu, rất cung kính hướng xạ tạm biệt về sau. Quay người rời đi, thậm chí không để cho xạ có cơ hội mời hắn lên trên lầu uống trà. Xạ mở cửa phòng, trên bờ vai mèo dẫn đầu xông vào, nữ bộc tiểu thư đi ở phía sau. Vị kia phỏ mạn tiên sinh thanh âm làm sao như thế lanh lảnh? Hắn cái chìa khóa ném vào hộp bích quy thời điểm hỏi. Ngươi chú ý tới cái cằm của hắn rất sáng bóng, không có râu ria sao? Nữ bộc tiểu thư hỏi. Ừm. Xạ nghĩ nghĩ, thả chậm bước chân kinh ngạc hỏi. Hoa quan. Đúng vậy, mặc dù hiện đại trong cung đình không lưu hành cái này, mọi người cho là cái này rất vô nhân đạo, nhưng bên cạnh bệ hạ nhận tín nhiệm mấy vị kia người hầu, phần lớn đều là hoa quan. Cho nên trong cung đình có nghe đồn, muốn có được bệ hạ tín nhiệm, liền muốn nhận tâm đem chính mình. Nàng không có tiếp tục nói hết, Sạ gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Lanus Ba là chân chính trên ý nghĩa cổ tay cường ngạnh quốc vương, năng lực cá nhân xuất chúng, làm vương quốc người trưởng quản lại đúng lúc gặp hơi nước thời đại thủy triều, loại này quốc vương xuất hiện, đối với Đĩ Lạ Dị Ẩn là cực kỳ may mắn sự tình. Nhưng cường ngạnh tính cách cùng quốc vương bản thân ban cho cường đại quyền lực, cũng sẽ tạo thành một ít tính cách phương diện thiếu hụt. Cung đình hoạn quan truyền thống tại mấy trăm năm trước liền biến mất văn minh bên trong, mà bây giờ những này hoạn quan bọn họ cũng là vì quyền lực tự nguyện từ bỏ kết cấu thân thể. Lanus Ba vì quyền lực mà ngầm đồng ý thái độ, thôi động loại xu thế này, đây cũng là hắn số lượng không kém nhiều người lên án địa phương đương nhiên. Quốc vương bệ hạ không có quan hệ gì với Sạ, cho nên hắn cũng không quan tâm đối phương phải chăng có tinh thần vấn đề. Sau khi về đến nhà, Sạ lấy cớ muốn tìm đọc một chút văn hiến, tiến vào thư phòng một mình phiên dịch quyển kia trên giấy ra dê nội dung. Hắn nguyên lai tưởng rằng phía trên chỉ là giới thiệu bình kiêm màu đỏ dược thủy cùng thú ma ấn chương tác dụng, không nghĩ tới cái này thế mà đã bao hàm một cái liên quan tới truyền thừa cổ lão cố sự, cùng một kiện khác cực kỳ cường đại di vật hạ lạc. Hàn Phật bác sĩ tiên tổ, tại trong di tích tìm được kỷ thứ 3 tử vong thợ săn quái vật di vật, trong đó trừ con dấu, dược thủy bên ngoài, còn có một thanh đã biến thành di vật trường kiếm. Nguyên lai thú ma ẩn trương, trừ càng có khuynh hướng xuất hiện tại ác ma ẩn hiện địa khu, sẽ còn chủ động hấp dẫn những cái kia đủ cường đại siêu phàm giả. Mà thanh trường kiếm kia bị hắn giấu ở núi Hỉ Cả. Núi Hỉ Cả ở vào cựu đại lục trung bộ lệch đông vị trí, là Đĩ Lạ Dị Ẩn cùng cả ở sần dị quốc cảnh tuyến một trong. Chỗ kia khoảng cách Tô Bẹt quá xa, dù cho trên giấy da dê miêu tả di vật bị giấu kín vị trí, nhưng Sạ Y Nguyên không có khả năng ngay tại lúc này tiến về tìm kiếm. Hắn còn đang chờ Đanet. Suy nghĩ qua đi, Sạ lựa chọn ẩn giấu đi trên giấy da dê bộ phận nội dung, chỉ đem cùng dược thủy có liên quan tin tức nói cho tỷ phạ. Những vật này quả nhiên là hoàn thuật sĩ lưu lại. Hàn Phật bác sĩ tiên tổ là một tên cường đại hoàn thuật sĩ, căn cứ trên giấy da dê tự thuật, đối phương sinh hoạt tại đại khái 800 năm trước khi chết là cựu hoàn thuật sĩ. Vòng 9 đã là cao hoàn, mặc kệ ở thời đại nào đều là cường giả. Như vậy vị tiên sinh kia là thế nào chết? Ngồi ở trên ghế salon nữ bộc tiểu thư hỏi. Không biết, hắn tại trên giấy da dê nói, chính mình muốn đi khiêu chiến một vị cường địch, cùng các bằng hữu cùng một chỗ đối kháng một vị 11 vòng thuật sĩ. Bởi vì lo lắng cho mình về không được, cho nên đem không cần đến hai kiện vật phẩm, lưu tại lao trạch trong tầng hầm ngầm. Dùng văn tự cổ đại viết, là hy vọng về sau phát hiện cái này hai kiện vật phẩm người bình thường đừng lộn xộn bọn chúng, nếu như là hoàn thuật sĩ, có thể lợi dụng bọn chúng. Nơi này, Sạ tóm tắt liên quan tới thanh kiếm kia sự tình. Hắn hiển nhiên là không có dự liệu được, đời sau của mình thế mà lại một mực sống ở tòa tiểu trấn kia, cũng kéo dài 800 năm y nguyên sử dụng án phật dòng họ. Vị tiêu cửu hoàn thuật sĩ ký tên, dòng họ cũng là án phật dự, bởi vậy Sạ biết đây là bác sĩ khoa mắt tiên tổ. Chiếc nhẫn là thủ mật nhân cấp di vật, mặc dù trước kia gặp qua tư liệu, nhưng ta tạm thời còn không biết càng thêm cụ thể tác dụng, bất quá dược tề tác dụng ta đã biết. Sạ đem bình kia màu đỏ dược thủy phóng tới trên bàn trà, bởi vì bị án phật bác sĩ dùng hết một chút, cho nên hiện tại chỉ còn lại có đại khái 3/4. Đây không phải ma dược, mà là 800 năm trước hoàn thuật sĩ từ một lần sự cố bên trong lấy được di vật diễn sinh sản phẩm. Cụ thể là cái gì di vật, tấm da dê bên trong không có đề cập, nhưng dược thủy tác dụng ngược lại là viết rất rõ ràng. Hắn cùng nữ bộc tiểu thư cùng một chỗ nhìn về phía cái bình kia, đem dược thủy trực tiếp nhỏ vào trong mắt, có thể khiến cho cùng con mắt có liên quan chú thuật, kỹ thuật sinh ra tiến một bước tiến hóa tăng cường. Đem ma nhãn bảo tồn tại loại dược thủy này bên trong, có thể hữu hiệu ức chế bộ phận ma nhãn tại thoát ly thân thể lúc mặt trái hiệu quả, để kỹ thuật cùng chú thuật tiến hóa. Đây chính là rất vật hiếm thấy a. Tỷ phạ che miệng cảm thán nói, Sạ gật gật đầu. Đáng tiếc thời gian cảm chi cùng con mắt không có bất kỳ cái gì liên quan, bằng không hắn liền có thể biết được chân tướng. Sạ lại chỉ hướng mặt khác nửa bình màu vàng sáng dược thủy. Những cái kia bị án phật bác sĩ xử lý dược tề, chỉ sợ là không thể dùng. Nhưng còn lại 3/4 màu đỏ dược thủy, ta muốn thử một chút tiến hóa ta huyết chi hồi hưởng. Tỷ phạ, phải chăng có thể xin ngươi giúp ta một chút? Ta cần phải có người khống chế giọt nước tiến vào con mắt của ta, tại ta nói ngừng thời điểm đình chỉ nhỏ thêm. Không có vấn đề, bất quá quan sát vết máu năng lực, có thể có cái gì tiến hóa phương hướng. Đại khái là nhìn rõ ràng hơn đi. Sạ nói ra, sau đó nằm ở trên ghế salon. Vừa rồi tại trong phòng ngủ không biết làm cái gì mèo, lập tức chạy đi lên, một chút nhảy tới sang ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Con mèo này tuyệt không nặng, nhưng vì phòng ngừa nó quấy rầy một hồi sự tỉnh, Sạ hai cánh tay cùng một chỗ duỗi ra, đưa nó đặt ở trên y phục của mình. Được rồi. Hắn mở to mắt nhìn về phía trần nhà, tỷ phạ thì gỡ ra bình thuốc cái nắp, khống chế chất lỏng thành chuỗi bay ra. Giọt thứ nhất giọt nước tiến vào con mắt, Sạ không có cảm giác gì, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Hắn dần dần cảm giác được con mắt tại ấm lên, nhưng không tính nóng bỏng. Mà theo hạ lạc giọt nước vượt qua 10 giọt, con mắt nhiệt độ chúng quanh tựa hồ lại đang hạ xuống, nhưng tương tự không tính đặc biệt băng lãnh đặc thù trong dược tề linh từ từ thẩm thấu tiến toàn bộ con mắt, cũng cùng thao túng bộ thân thể này linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Theo còi hơi cùng tiếng chuông, mệnh hoàn tự động hiện lên ở Sạ phía trên. Sạ một bên tiếp nhận chất lỏng tiến vào con mắt, một bên nhìn xem đang thong thả xoay tròn tự thân mệnh hoàn. 7 viên linh phủ văn lóe ra 4 màu cường thịnh linh quang, mà trong đó nhất là trước mắt, không thể nghi ngờ là trải qua một giọt thần tính cọ rửa kỳ tích linh phủ văn tiếng vọng. Huyết chi hồi hưởng. Tiếng vọng. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, mà theo ý nghĩ sinh ra cái kia có lầy lóa mắt linh quang màu vàng phù văn, lập tức tách ra càng thêm mãnh liệt quan mang. Tỷ phạ, đem ngươi một giọt máu nhỏ vào trong ánh mắt của ta. Hắn đột nhiên nói ra. Tóc đen cô nương không có hỏi vì cái gì, dùng tiểu đao vạch phá ngón tay, tại Sạ trên ánh mắt gạt ra một giọt máu. Đỉnh đầu quang mang chiếu Sạ Sạ hai mắt, đón ánh mắt phản xạ ra ánh sáng, màu đỏ giọt nước cùng màu đỏ tươi máu hạ xuống. Mà đúng vào lúc này, nơi xa thành thị gác chuông tiếng chuông vang lên, dư âm vang trở lại, kỳ diệu cảm ngộ để Sạ tê cả da đầu. Nàng thanh âm
rốt cục xuất hiện ở bên thai máu cùng thời gian, màu đỏ tiếng vọng. Thôn vệ cái kia máu, nhiễm cái kia ánh sáng, ngươi từng cùng máu tươi mấy lần gặp lại, mà máu lực lượng, cuối cùng rồi sẽ cùng thời không cùng một chỗ, tại mạch máu của ngươi cùng trong linh hồn tiếng vọng. Chú thuật, huyết chi hồi hưởng lực lượng, trong cõi u minh cùng kỳ tích linh phủ văn sinh ra liên lụy. Nó cũng không biến mất, nó thu được hoàn toàn mới lực lượng người xứ khác, ngươi thu được kỹ thuật, huyết chi hồi hưởng. Xoay tròn lấy mệnh hoàn phía trên, tiếng vọng linh phủ văn quang mang như là thái dương một dạng chiếu phía dưới xạ, để tỷ phạ thậm chí đều không thể nhìn thẳng cảnh vật trước mắt. Những cái kia màu vàng chiếu sáng rượu tại trên người nàng, thậm chí để vị này lục hoàn thuật sĩ kiêm dự khuyết ma nữ, đều mơ hồ nghe được hư ảo hùng vĩ, rung động linh hồn tiếng trung. Nhưng cuối cùng, mệnh hoàn chậm chạp biến mất tại mảnh kia hơi nước trong sương mù, xa để tỷ phạ đỉnh chỉ nhỏ thêm chất lỏng, vịn ghế sofa chậm rãi ngồi dậy. Thế nào? Thành công không? Nàng đại khái cũng không có gặp qua chú thuật tiến hóa tràng diện, mà lại vừa rồi tràng diện kia đích thật là kinh người. Hiệu quả rất không tệ. Sa dùng sức nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, huyết sắc vầng sáng dần dần thu liễm tại trong ánh mắt, huyết sắc biến mất trong nháy mắt, màu vàng hồ quang cũng tại trong ánh mắt chợt lóe lên. So với ta nghĩ còn tốt hơn, chú thuật thế mà biến thành kỹ thuật. Chương 481, chờ đợi. A, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua loại chuyện này, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy. Nữ bộ tiểu thư nhẹ giọng cảm thán, xa khắp khuôn mặt là ý cười. So với ta nghĩ còn tốt hơn. Nguyên bản quan sát huyết dịch năng lực ý nguyên duy trì, mà lại càng thêm rõ ràng. Nhưng càng quan trọng hơn là, tiếng vọng thuộc tính đạt được tăng cường. Đối với người sống, ta hiện tại có thể thông qua đem cái nào đó cá thể huyết dịch hoặc là cùng loại huyết dịch thành phần nhỏ vào con mắt hoặc là tiêm vào tiến thân trong cơ thể, để con mắt tại trong thời gian nhất định nhìn thấy hành động của đối phương quy tích. Hắn ôm mèo đứng người lên. Tỷ phạ, ngươi vừa rồi đem huyết dịch nhỏ vào trong ánh mắt của ta. Như vậy tại ước chừng trong vòng một canh giờ, tại ta mở ra kỹ thuật trong lúc đó, chỉ cần đi vào ngươi tại trong 24h đã từng xuất hiện vị trí, như vậy con mắt của ta liền có thể nhìn thấy ngươi huyết sắc hư ảnh, những cái kia mang theo ánh sáng choáng bóng dáng sẽ ở trong không gian miêu tả ra ngươi ăn khớp động tác cùng hành động. Cái này không chỉ có là tiếng vọng của máu, cũng là thời gian cùng không gian tiếng vọng. Nữ bộ tiểu thư nghĩ nghĩ, máu, thời gian, không gian. Mặc dù kỹ thuật không có lực công kích, nhưng hiệu quả này thật sự là quá hữu dụng. Như vậy đối với thi thể đâu? Không cần thi thể hoàn chỉnh, ta chỉ cần đem thi thể huyết dịch nhỏ vào con mắt hoặc là tiêm vào tiến mạch máu, ta có thể nhìn thấy hắn trước khi chết một giờ cùng sau khi chết một giờ bên trong tất cả động tác tạo thành vầng sáng màu máu. Đúng vậy, lại phối hợp thêm ta thông linh năng lực tiếng vọng linh hồn, hiện tại bất luận cái gì người chết cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta có bí mật. Đương nhiên, ta muốn tìm tới tử vong địa điểm mới được. Sa gật gật đầu, không chê ý cười. Không chỉ có như vậy, ta đại khái hiểu, bình thường thủ đoạn muốn thế nào thu hoạch được loại này kỹ thuật. Ta tuyệt đối là cái thứ nhất có được cái này kỹ thuật hoàn thuật sĩ, đầu tiên cần chú thuật huyết chi hồi hưởng, sau đó có được thời không cùng huyết dịch lực lượng, cũng chí ít tiếp xúc qua có liên quan với đó một vị thần minh, nếu như không có ta sử dụng loại này màu đỏ dư thủy, liền cần cử hành cùng con mắt phục minh có liên quan nghi thức, nhưng nghi thức chi tiết còn muốn chính ta đang tự hỏi một chút, ta nghi thức học cũng không tốt. Có lẽ ta hẳn là đem kỹ thuật danh tự từ bỏ, Sa huyết chi hồi hưởng thế nào? Sa vui lùa, mặc dù nói đơn giản, nhưng thu hoạch được cái này kỹ thuật lại khá khó khăn. Chỉ là yêu cầu đã từng cùng có máu tươi, thời gian, lực lượng không gian thần minh sinh ra quá nặng lớn liên lụy, chỉ là điểm này liền gần như không có khả năng. Mà như vậy khó mà lấy được kỹ thuật, nó bản thân cũng là tác dụng phong phú cùng cường đại. Ngươi thật sự có được mệnh danh quyền lực. Chúc mừng ngươi, Hamilton tiên sinh. Tỷ phạ vừa cười vừa nói. Về sau gọi ta xạ là được rồi. Xạ phất phất tay, gặp bình kia màu đỏ dược thủy, bị chính mình dùng đi 1/2, hiện tại trong bình chỉ còn lại có 1/4. Còn lại dược thủy thuộc về ngươi. Như vậy sao được? Có thể không đại giới tiến hóa kỹ thuật cùng chú thuật, mặc dù hạn định năng lực loại hình, nhưng còn lại loại chất lỏng này cũng đáng. Nàng lắc đầu muốn cự tuyệt. Món kia chiếc nhẫn di vật ta dự định chính mình lưu lại, nhưng đánh lui ác ma thu hoạch được những vật này, ngươi cũng là gia lực. Sa đem không thành thật nhỏ ôm. Liền xem như hôm nay làm thám tử trợ thủ vật kỷ niệm thế nào. Ta muốn, Galina tiểu thư cũng sẽ không thường xuyên cho ngươi ngày nghỉ, để cho ngươi có thể làm chút chính mình sự tình. Hy vọng hôm nay chúng ta tại Tobets một ngày hành động, có thể lưu lại cho ngươi đáng giá kỷ niệm hồi ức. Những này dược thủy ngươi liền cầm lấy đi, dù sao với ta mà nói cũng là đến không. Tỷ phạ do dự một chút, mí môi nhỏ giọng nói tạ ơn về sau, đem bình nhỏ nhét vào váy trong túi. Nàng trêu chọc một chút bên thai thủy phát, nhẹ giọng nói với xạ. Hamilton tiên sinh. Ừm. Nữ bộ tiểu thư nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Là ta lỡ lời. Nàng một lần nữa nói ra. Xạ, hôm nay hồi ức, với ta mà nói đích thật là cả đời bảo tàng. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi nhập SCT đi lạn quảng trường số 6 lầu 2 sảnh phòng, trong gió xạ nhìn qua bên người nữ bộ tiểu thư. Hôm nay với hắn mà nói, lại là phổ thông một ngày, ý dù nạ cầu nguyện bên trong. Người đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi? Thứ năm sáng sớm, xe ngựa tại ngoài cửa sổ trải qua, ánh nắng ban mai chiếu xạ tiếng ngân thập tự đại đạo lầu 2 trong phòng, Luvia híp mắt nhìn xem xạ để ở trên bàn hắc thiết chiếc nhẫn, hơn nửa ngày mới hỏi. Thứ hai buổi sáng mới khiến cho ta bói toán kiện này di vật, kết quả thứ tư buổi chiều ngươi liền lấy đến. Nàng sờ lên viên kia hơi có vẻ băng lãnh chiếc nhẫn, bởi vì đã biết được di vật đặc tính, bởi vậy bên thai thanh âm lập tức nhắc nhở đây là cái gì. Mà lại, cái này còn không phải bởi vì trùng hợp mà gặp phải, mà là bởi vì ngươi chậm trễ gần 2 tháng ủy thác mới cầm tới. Vị kia sở phạ giờ hao như tần thám tử, thật chỉ là người bình thường sao? Làm sao lưu lại cho ngươi ủy thác, đều có nghiêm trọng như vậy vấn đề? Không không, đầu tiên, sở phạ giờ thám tử không phải người bình thường, hắn khả năng có cả ở sần dịp thân phận, nhưng cái này không trọng yếu. Thứ hai, cũng không phải mỗi một hạng ủy thác đều có vấn đề, đã giải quyết 3 loại ủy thác, mặc dù tình phụ theo dõi cùng bác sĩ khoa mắt đều chọc tới chút phiền phức,
nhưng ngươi nhìn, nghĩa không phải không vấn đề sao? Xạ chọc lấy một chút nằm nhòi trên bàn mèo, người sau đứng người lên nhìn hắn một cái, sau đó lại nằm xuống tới. Mà lại, nghĩa gõ thở tiểu thư tuy nói ở trong thư phàn nàn gia tộc của mình xuống dốc, nhưng cũng sống rất không tệ. Xạ cương điệu nói, có thời gian ta sẽ đi vị tiên sở bạ giờ ham tần tiên sinh phần mộ trước, bói toán một chút chuyện của hắn. Luvia bất đắc dĩ nói, nhưng nàng cũng không xác định loại trùng hợp này, đến cùng là bởi vì hai vị thám tử bên trong một vị, hay là bởi vì ngôi nhà kia. Từ trước mắt tình huống đến xem, dù cho sở bạ giờ thám tử không có gặp phải ngoài ý muốn, đằng sau khẳng định cũng sẽ bởi vì mặt khác ủy thác mà chết. Ta không phải đem quyển kia tấm da dê phiên dịch sao? Đây là mấy trăm năm trước hoàn thuật sĩ phát hiện ngoài ý muốn kỳ thứ ba thợ săn quái vật bọn họ di vật. Con dấu lại bởi vì vận mệnh liên lụy, xuất hiện tại có thể đối kháng ác ma người trong tay, đây là con dấu đặc tính một trong, là cổ đại người dũng cảm bọn họ truyền lại ra tín niệm. Bọn hắn là thật anh hùng. Ta biết, thanh kiếm kia ngươi dự định có thời gian lại đi tìm, bình dược thủy kia ngươi cho vị kia ngực lớn xinh đẹp nữ bục. Nàng dung rất không nói văn nhã, xa không nguyện ý thảo luận nữ tính dáng người, thế là chủ động rời đi chủ đề. Thú ma ấn chương lấy được, yếu hiệu thiên sứ dược tề cũng lấy được, ẩn bí chi phó ta cũng gặp phải. Hiện tại vấn đề là, nếu như chúng ta đối kháng đặt nẹt vị trí không phải trong thành, mà là ngoài thành mất khống chế thiên sứ cấp di vật hắc ám lĩnh vực nội bộ, chúng ta muốn thế nào chống lại những cái kia quỷ dị ẩn bí chi phó? Một cái coi như dễ dàng đối phó, nhưng di vật nội bộ cũng không chỉ là một cái. Luvia để xạ không cần khẩn trương, xạ tại Tobes pha trộn trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là tìm được càng nhiều tin tức. Giết chết ác ma cần đặc biệt phương pháp. Giáo hội đã nắm giữ loại phương pháp này, hội trưởng của chúng ta đoạn thời gian trước đi hiệp trợ xử lý chuyện này, cho nên hiệp hội cũng có tư liệu. Đơn giản tới nói, hắc ám lĩnh vực nội bộ, những cái kia sẽ truyền bá hắc ám tà linh ác ma bọn họ, e ngại sáng ngời. Nhưng ta thiểm quang thuật không dùng. Ngươi thế mà còn cho là đó là thiểm quang thuật. Hoàn toàn chính xác vô dụng, cụ thể tới nói, khắc tinh của bọn nó là ánh sáng cùng trên giới khái niệm diễn sinh linh phù văn. Nói đến đây, Luvia tự tin dương cổ lên. Mà phi thường trùng hợp chính là, ta cùng Izuna đều có tương ứng linh phù văn. Nói như vậy, chỉ có ta không cách nào giết chết những ẩn bí chi phó kia. Xa gật gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. Như vậy đặt nét trên người ác ma, cần như thế nào giết chết? Khắc tinh của nó là cái gì linh phù văn? Chúng ta giết chết nó làm cái gì? Chúng ta phải giải quyết là Ivan Danets. Mà lại đối phương mấy ngàn năm đều không thể bị xử lý sạch, ngươi tại cảng lãnh thủy 12 vòng bằng hữu, thậm chí có năng lực giết chết Danets cũng không dám, lo lắng thả ra ác ma, cho nên chúng ta cũng xác suất lớn không cách nào giết chết nó. Luvia nói ra. Như vậy chúng ta giết chết Danets, chẳng phải đại biểu thả chạy cái kia nhân chi mù ác ma sao? Sa rất là lo lắng. Dù cho chúng ta không cách nào giết chết ác ma, giáo hội cũng sẽ xuất thủ. Mà lại, coi như giáo hội lần này lại đã chậm một bước, chúng ta còn có thể phong ấn Asa, ngươi đảm bảo hộp kia. Luvia một nhắc nhở, Sa mới nghĩ đến hộp quả của thần. Hộp kia có thể phong tồn thần tính, có thể thu nhận mất khống chế di vật, không có lý do không cách nào phong ấn ác ma. Mặc dù lúc này dẫn đến Sa không cách nào mỗi tuần cầm tới một phần lễ vật, nhưng cân nhắc đến những lễ vật kia sự không chắc chắn, tựa hồ tổn thất cũng không lớn. Dạng này liền không có vấn đề, giết chết Danets, phong ấn ác ma. Sa xuất ra bản bút ký tô tô vẽ. Đối kháng Danets khó khăn bên trong, hắn lục hoàn thuật sĩ lực lượng, do ý dù nạ cân bằng thiên phú áp chế, lòng bàn tay ác ma lực lượng, do con dấu cùng ma dược đối kháng, hắc ám thiên phú, y nguyên do cân bằng đối kháng, coi như hắn biến thành bộ kia nửa người bị màu đen chất mù quấn quanh trạng thái, ta cũng có thể dùng của ta ánh trăng khu trục cái kia hấp thu tâm tình tiêu cực ăn mòn ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu suy tư một chút. Nhìn như vậy đến, Danets đã bại hoàn toàn. Chính mình cũng cười đứng lên, hắn đương nhiên biết đây là không thể nào. Loại này có chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là chúng ta biết đối phương tình báo có chuẩn bị chiến đấu, đương nhiên sẽ đơn giản một chút, liền như là lúc trước đối phó ngân đồng giả mở dạng. Luvia mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng nhìn cũng không lo lắng ba người sẽ thất bại. Một khi ở trong thành phát hiện Danets, chúng ta lập tức hành động. Không có khả năng kéo dài thời gian, nhất định phải trước tiên đánh giết hắn. Nói không sai, nhưng chúng ta thật không cách nào đối kháng tình huống dưới, để giáo hội tiếp nhận chiến đấu cũng không có gì. Sa nhắc nhở, chính thần giáo hội đối với vị thứ hai người hậu tuyển thái độ cũng là lấy đánh giết làm chủ đạo. Hắc ám thiên phú cũng chẳng có gì, nhưng hắn không nên khống chế kỷ thứ ba lưu lại tới quỷ dị tồn tại. Giáo hội đối quá khứ thời đại còn sót lại có trí tuệ quái dị bọn họ, thế nhưng là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Cáo biệt Luvia về sau, Sa vốn định thừa dịp có thời gian, đem cuối cùng một hạng ủy thác, cũng chính là trợ giúp vai tiểu thư tìm kiếm mất tích muội muội ủy thác hoàn thành. Nhưng khi Sa bái phòng vị kia mặt ngoài mất tích, trên thực tế chỉ là rời nhà ra đi bợ là kẻ nữ sĩ nhà trợ lúc, ngoài ý muốn biết được vị nữ sĩ kia thế mà đến tổ Bets nông thôn nghỉ phép đi, chỉ ít nửa tháng mới có thể trở về. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi lại ngoài ý muốn nổi lên. Sở Phạ do thám tử cũng thật là, làm sao luôn luôn tiếp loại này kỳ kỳ quái quái ủy thác. Thế là Sa chỉ có thể lần nữa đem ủy thác gác lại, kiên nhẫn chờ đợi đặt nét xuất hiện. Thứ năm không có tin tức, Sa ở nhà đọc sách một ngày, không có thu nhập, chạm vạng tối đến đại học khu Lưu Miêu, ngẫu nhiên gặp ngay tại chấp hành nhiệm vụ Izuna, Sa cách khu phố cùng nàng phất phất tay, nhưng bởi vì Izuna bên người còn có đồng đội, bởi vậy hai người không có bắt chuyện. Ban đêm, Sa thì là quy nạp một chút Sa huyết chi hồi hưởng cụ thể tư liệu. Thứ sáu không có tin tức, Sa ở nhà đọc sách một ngày, không có thu nhập, nếm thử tăng cường thời gian cảm chi nghi thức lần nữa thất bại. Chạm vạng tối đến Lê Minh giáo đường bái phòng ổ chút thủ giáo sĩ, bị giáo sĩ lôi kéo tham gia giáo đường ban đêm cầu nguyện hoạt động, cùng mèo cùng một chỗ lăn lộn đến một trận có chút phong phú bữa ăn khuya về sau, lại cùng ở vịn chủ giáo đàm luận một chút chính trị chủ đề. Chủ giáo tựa hồ cố ý thông qua xạ, tìm hiểu saxophone vương tử bị bắt về sau, vương quốc đại lục mới thám hiểm quân đoàn đến tiếp sau động tác. Thứ bảy vẫn không có tin tức, xạ ở nhà đọc sách đường này, không có thu nhập, buổi chiều tham gia sơ nảy đỡ bác sĩ học tập hội. Học tập hội bên trên,
Xạ đem sau khi tiến hóa kỹ thuật xạ huyết chi hồi hưởng tư liệu đưa ra cho thư viện. Học viện thư viện so với tư liệu về sau, tiếp nhận xạ huyết chi hồi hưởng mệnh danh. Hắn vốn cho rằng học viện chỉ làm cho mấy cái tiền xu đến đổi hắn, không nghĩ tới lần này, học viện thế mà có chút hào phóng cho 100 bảng thù lao. Nguyên bản còn muốn lấy tuần này lại không có thu nhập, không nghĩ tới một bút liền đã kiếm được công nhân bình thường gia đình 3 cái 5 tháng đều không nhất định có thu nhập. Học viện lúc nào hào phóng như vậy rồi? Xạ cầm khoản tiền kia, có chút hoài nghi hiện tại có phải là hay không mộng cảnh. Điều này nói rõ học viện cho rằng người cung cấp kỹ thuật tin tức rất hữu dụng. Bác sĩ giải thích, rất phiền não nhìn xem trong tay thông chi. Mùa hạ thực tiễn bị thủ tiêu, bản năm học gia tăng một lần mùa đông ra ngoài trường thực tiễn. Học viện tựa hồ cho là Tô Bẹt hiện tại y nguyên không an toàn, nhưng theo xạ, là SCT bạ lạn sở cũng ý thức được đặt nét hướng đi. Học tập hội sau khi kết thúc, lúc đầu lệ cũng là muốn cùng đỏ rổ thì cùng một chỗ ăn bữa tối, sau đó bắt đầu buổi tối chương trình học. Không nghĩ tới mới từ giao lộ leo lên xe ngựa, tóc vàng cô nương liền nhẹ giọng nói. Xạ, đêm nay chương trình học hủy bỏ, ban đêm lệ xì ạ biết tìm thời gian rời đi cung điện ruột gặp ngươi. Chương 482, gặp mặt, kế hoạch cùng đèn đường. Cái gì? Đêm nay sao? Đỏ rổ thì gật gật đầu, có chút bất mãn nhìn xem hắn. Đúng vậy, xạ, đêm nay, ngươi cần phải chăm chú chuẩn bị. Tuy nói lệ xì ạ cùng ngươi rất quen, nhưng cũng muốn xuất ra thái độ tới. Nàng không có khả năng ở bên ngoài ở lâu, quốc vương bệ hạ bởi vì sát sô phồn cả vẹn địch sự tình mà nổi trận lôi đình, hiện tại không ai muốn chọc hắn không cao hứng. Ta muốn làm thế nào? Xa không chỉ có cao hứng rốt cục có thể tại Tô Bẹt nhìn thấy công chúa điện hạ, càng cao hứng có thể đem trong tay 4 khối 1 đồng tiền in ấn mẫu bản đưa tiễn. Đem những vật kia phóng tới trong tay, hắn luôn cảm giác mình tùy thời có khả năng biến thành tội phạm. Thời gian quá gấp gấp, ta muốn làm sao an bài? Liền biết ngươi không có cách, không quan hệ, ta đã an bài cho các ngươi tốt. Xe ngựa khởi động lái về phía SCT đi lạng quảng trường, Đỏ Rồ thì xuất ra bản bút ký, phía trên nhớ kỹ nhật trình. Ngươi bây giờ lập tức trở về nhà, đổi một thân không thường mặc quần áo. Hai tay mang màu xám bao tay, ngực cài lấy tùy tiện động vật gì châm ngực làm tín vật. 6 giờ 50 phút, tại hiệp hội dự ngôn ra bên cạnh cửa ngõ chờ đợi, tại treo chim cắt ra huy sa ngựa dừng lại đến về sau, lập tức nhảy tới. Nhất định phải nhanh, xe ngựa chỉ ngừng 5 giây. Lệ Xi ạ ở trên xe ngựa sao? A, xạ xin mời ngậm miệng lại, thời gian gấp gáp lắm, không nên đánh đoạt ta. Đỏ Rồ thì có vẻ hơi nôn nóng. Xe ngựa sẽ hướng đi về phía đông chạy nhanh, sau đó chuyển hướng phương nam, dừng ở đại học khu cùng tổ Bẹt Nam khu biên giới trên đường phố. Người rời đi xe ngựa, thông qua ngõ nhỏ tại phụ cận chuyển hai vòng, tại 7 giờ 40 phút, tiến vào phụ cận nhà hàng ngọn lửa màu đỏ. Ta đã cho các ngươi đã đặt xong tư mật bao sương, Lệ Xi ạ ở bên trong chờ ngươi. Ngươi cho chúng ta. Các ngươi có thể một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, nhưng phải nhớ kỹ, Nam khu Tô Bẹt đại ca kịch viện ca kịch mở màn thời gian là tối nay 9 điểm. Ta đã cho các ngươi đã đặt xong tiền giấy. Ngươi cho chúng ta. Ca kịch mở màn sau tận lực không nên rời đi bao sương, phòng ngừa bị người nhìn thấy. 10 giờ rưỡi tan cuộc về sau, xạ, ngươi cần thân sĩ một chút. Có thể đem Lệ Xi ạ mang về SCT đi lạn quảng trường ngồi một hồi, cho chuyện chút các ngươi cảm thấy hứng thú chủ đề, cũng có thể đem nàng trực tiếp đưa về ngân thập tự đại đạo. Ta đã cho các ngươi đã đặt xong từ ca kịch viện trở về 4 vòng cho thuê xe ngựa, Sa Phu là Lệ Xi ạ người, xin yên tâm. Người cho chúng ta. Cuối cùng, nhất định phải nhớ kỹ, 12h trước muốn để Lệ Xi ạ trở lại cung điện rốt tử, nếu không Lệ Xi ạ sẽ từ công chúa biến thành cái trội cô nương. Sa bỗng nhiên nói ra. Ngươi đang nói cái gì chuyện cổ tích? Sa, thời gian gấp gáp lắm. Đỏ Rồ thì cơ tay, để sáng ngậm miệng lại. Cung điện rốt tử thay đổi nửa đêm ban hoàng gia thị vệ, 12h10 phần xuất hiện. Lệ Xi ạ chỉ có thể trên sự khống chế nửa đêm thị vệ, cho nên nàng nhất định phải tại 12h trước kia trở về. Nói xong, xoay một tiếng, nàng rất thô bạo đem trên laptop trang giấy kéo xuống đến nhét vào xạ trong tay. Phía trên không chỉ có là bảng giờ giấc, còn có chú ý hạng mục, cùng Đỏ Rồ thì đối với Lệ Xi ạ yêu thích nhắc nhở. Tóc vàng cô nương tương đương nghiêm túc nhìn xem xạ. Mặt khác, ta nghĩ ngươi khẳng định không có chuẩn bị nên đón Lệ Xi ạ trở lại Tô Bẹt lễ vật. À, hiện tại chư vị thân sĩ vốn là như vậy sơ ý, nhưng đừng lo lắng, ta hôm qua liền gửi thư, giúp ngươi tại SCT đi lạn quảng trường phụ cận mạ dị giản tiệm hoa mua thổi phồng hoa, không sai biệt lắm chúng ta trở lại quảng trường lúc liền có thể đưa tới. Ngươi có thể cầm một chi đi gặp Lệ Xi ạ, cũng có thể nhìn qua ca kịch, đem nàng mang về quảng trường về sau lại cho nàng. Giúp ta. Xạ rốt cục nhịn không được đánh gây nàng lời nói. Đỏ Rồ thì, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Hắn nhìn về phía trước mặt cô nương, Đỏ Rồ thì mặc dù nét miệng lên ý cười, nhưng con mắt nhìn về phía hắn thời điểm, biểu lộ tựa hồ có chút đau thương. Ta nói qua, ta cùng Lệ Xi ạ không có khả năng tiếp xúc gần gũi, thậm chí không cách nào cự ly xa đối mặt. Cùng ta theo sau từ xa các ngươi, không bây giờ muộn ta không xuất hiện. Đây đối với chúng ta đều tốt. Nhưng, đừng dùng chuyển hướng tử, xạ. Ta có thể vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì, cái này không quan hệ. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút đỏ, quăng một chút tóc. Lệ Xi ạ chính là ta chính là Lệ Xi ạ. Ta sẽ không để ý điểm này. Mà lại, đêm nay tiêu xài đều là Lệ Xi ạ ra, bao quát nắm kia hoa, ta cũng lưu lại Lệ Xi ạ tiếp thân nữ bộc danh tự. Xạ, đêm nay chơi vui vẻ. Nàng cười khanh khách nói, thoạt nhìn là thật không thèm để ý xe ngựa bình ổn chạy, nhưng đắc 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 tiếng vó ngựa, cùng ngoài cửa sổ lúc chạm vạng tối trên đường phố tiếng ồn ào âm, hay là để giờ phút này trong buồng xe yên tĩnh trở nên có chút quái dị. Đỏ Rồ thì đẩy ra cửa sổ, mang theo khét lẹt mùi ấm áp gió lập tức tràn vào. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa đứng vững lít nha lít nhít cao lớn ống khói, cuồn cuộn khói đen phun về phía bầu trời. Đây là đô thị hơi nước Tô Bẹt đặc biệt đường chân trời, đây là thời đại này biểu tượng. Xạ cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đỏ Rồ thì, nếu như ta về sau có thể tìm được, để cho các ngươi có thể gặp mặt, có thể đối mặt, có thể đụng vào phương pháp. Như vậy,
ngươi sẽ thành chúng ta. Câu nói này gần như nói mớ, Sa không nghe rõ ràng sau cùng từ đơn. Gió đêm thổi tới khu phố, để đám người đi trên đường phố đều cảm giác có chút phát lạnh, mùa thu sắp đến. Cái kia gió đồng dạng thổi qua cửa sổ cô nương mặt, để nàng tóc vàng theo gió đung đưa. Nàng không nhìn tới Sa, Sa không cách nào thấy được nàng biểu lộ. Nhưng loại này người quen thuộc nhất ngay tại cách đó không xa, rõ ràng lẫn nhau cơ hồ không có gì giấu nhau, linh hồn chặt chẽ tương liên, lại có khả năng cả đời đều không thể lẫn nhau đụng vào, không cách nào nhìn cảm giác cô độc. Sa nhìn xem nàng tịch mịch bóng lưng, thế mà cảm giác mình có chút cảm nhận được người xứ khác, cái này giống ta cùng ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên xuất hiện ở bên tai, Sa sửng sốt một chút, đem trong tay bản bút ký trang giấy chồng chất về sau, nhét vào màu đen áo ngoài ngực trong túi. Ta có thể không nói gì. Xe ngựa đứng tại SCT đi lạng quảng trường về sau, Đỏ Rồ thì không có xuống xe, mà là liên tục căn dặn Sa đừng bỏ qua thời gian về sau, mới cưỡi xe ngựa rời đi. Loại này một vị cô nương vì chính mình an bài cùng một vị khác cô nương gặp mặt nhật trình cảm giác, để Sa cảm giác không gì sánh được quái dị. Chỉ là, như là đã sắp xếp xong xuôi, hắn cũng sẽ không thất ước. Tuy nói ước định thời gian là 6 giờ 30 phút, nhưng vì phòng ngừa đến trễ, Sa 6h10 đã đến hiệp hội dự ngôn ra bên cạnh cửa ngõ. Làm tín vật màu xám bao tay trong nhà liền có, nhưng động vật châm ngực có thể thực khó tìm. Cuối cùng vẫn là tại qua đời sở vạ giật thám tử phòng ngủ bàn đọc sách bên trong, tìm được một viên đầu ưng hình tượng đồng theo châm ngực, tạo hình ngược lại là củng cố hương lúc quốc gia nào đó huy hiệu rất giống đứng tại cửa ngõ không nhúc nhích sẽ rất dễ thấy, cho nên Sa còn từ trên đường bán báo hài từ nơi đó mua một phần báo chí. Không nghĩ tới báo chí vừa mới lật ra, ngay cả trang đầu quốc vương bệ hạ đọc diễn văn đầu đề đều không có đọc xong, thế mà liền nghe đến có người đang gọi hắn danh tự. Hamilton tiên sinh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Là hiệp hội dự ngôn ra bản địa hội trưởng Addis Sở Tạn Nghị tiên sinh, bên cạnh hắn đi theo Mark phó hội trưởng cùng hai vị khác xạ không quen biết tiên sinh, xem ra giống như là tan tầm về sau kết bạn đi uống rượu. Ta tại. Thám tử ý thác, ta tại chấp đầu. Sa nửa thật nửa giả nói, hy vọng mấy vị tiên sinh này không nên ở chỗ này ở lâu. Làm việc thật đúng là vất vả, ăn cơm thời gian còn muốn cùng người chấp đầu. Mark phó hội trưởng cảm thán nói, mấy vị khác tiên sinh cũng có chút đồng tình Sa nghề nghiệp. Ngược lại là Sở Tạn Nghị phó hội trưởng, bởi vì lần trước xạ hỗ trợ phá án và bắt giam Adelina công chúa thụ thương án, bởi vậy đối với hắn rất có hảo cảm. Tiện tay xuất ra một viên một đồng tiền tiền xu, vứt ra một chút về sau, vị này tổ bẹt nổi danh nhất dự ngôn ra cười nhắc nhở. Hamilton tiên sinh, ta bói toán biểu hiện, nếu như ngươi đem găng tay của ngươi phản lấy mang, cầm trong tay báo chí đổi thành báo 3 penny, sau đó mua một cái màu đỏ hoa hồng cầm ở trong tay, như vậy ngươi sẽ tại chấp đầu lúc, gặp được cực lớn may mắn. Bởi vì lần trước vị tiên sinh này chuẩn xác tiên đoán kỵ sĩ, xa đối với Nofi thường tin phục. Tại cùng cả đám tạm biệt về sau, hắn ở trên đường tìm được đứa nhỏ phát báo lại mua một phần báo chí, sau đó từ bán hoa nữ hải châu ấy mua một cái màu đỏ hoa hồng. Trong nhà có thổi phồng hoa, nhưng vì phòng ngừa bị mèo ăn hết, Sa đưa chúng nó bỏ vào tầng hầm. Khi đó ngại phiền phức, không có đem hoa lấy ra, cho nên hiện tại còn muốn tốn kém. Nhưng nếu như là vì may mắn, vậy đại khái cũng đáng được. Mua hoa về sau, Sa cầm báo chí cầm hoa tiếp tục đứng tại cửa ngõ, chạm vạng tối ngân thập tự đại đạo hết sức náo nhiệt. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy quần áo rách nát hạ thành khu dân nghèo, mặc kệ là trên đường phố bước chân vội vã thân sĩ, hay là cưỡi xe ngựa từ cung điện rụt rời đi quý tộc, tất cả mọi người nhìn qua đều là như vậy ngăn nắp, như vậy tự tin. Nếu như nói Tổ Bets thị là toàn bộ cựu đại lục phương Bắc Hải Tâm, như vậy ngân thập tự đại đạo chính là toàn bộ Tổ Bets Hải Tâm. Văn minh tinh hoa hội tụ ở chỗ này, sinh hoạt tại chung quanh đây mọi người, cũng đều hưởng thụ lấy vương quốc cùng thời đại mang tới tiền lãi. Nếu như khoảng trừng nơi này quan sát cảnh đường phố, như vậy thời đại này không thể nghi ngờ là tiên tiến nhất, văn minh nhất cùng ổn nhất định thời đại. Nhưng đối với pha trộn cùng tòa thành thị này người xứ khác tới nói, hắn biết rõ văn minh bản chất, không cách nào thông qua hoa lệ nhất một màn để phán đoán. Văn minh A. Trong lòng cảm thán, bên người bỗng nhiên quang mang lóe lên. Sa quay đầu nhìn lại, cửa ngõ cột đèn đường phía trên, màu vàng ấm quang mang lấp lóe mấy lần, theo phủ một tiếng nhẹ vang lên, quang mang kia triệt để sáng lên. Nhiều đám hỏa quang từ nơi xa đến trước mắt, lại từ trước mắt đến càng xa xôi, dọc theo khu phố từng cái thắp sáng. Quang mang kia chiếu sáng đám người dưới chân đường lát đá, chiếu sáng nơi này mỗi người. Không có người bởi vì một màn này mà dừng bước lại, số ít mấy người sẽ quay đầu nhìn một chút bên người khí ga đèn đường, trên mặt xuất hiện ý cười. Chỉ có người xứ khác mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn về phía trên, hắn lần thứ nhất ở thời đại này ban đêm, nhìn thấy khí ga đèn đường sáng lên, chiếu sáng thành thị một màn. Một màn này rất phổ thông, lại như là bữa một dạng, hung hăng gõ vào xạ trong lòng. Chương 483, sai lầm. Màu vàng ấm chiếu sáng sáng lên xạ mặt, chiếu sáng toàn thân của hắn. Xạ tại thời khắc này, thậm chí có thể nghĩ đến, tia sáng này sẽ chiếu sáng con đường này, chiếu sáng tòa thành thị này, chiếu sáng thế giới này. Màn đêm giáng lâm là tất cả văn minh sợ hãi, nhưng văn minh ánh sáng lại đuổi hắc ám này. Đây chính là văn minh, là cái này. Ánh sáng. Văn minh chi quang. Trong nháy mắt, phía sau mơ hồ có hơi nước xuất hiện, đồng thời linh hồn bên trong linh cùng yếu tố điên cuồng nôn nao lấy. Không, không được. Nhưng giờ khắc này xúc động thế mà cứ như vậy lắng xuống, Sa cũng không có bởi vậy thu hoạch gợi mở linh phù văn. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mở to mắt phun ra một ngụm thời điểm, trong ánh mắt mơ hồ phản chiếu lấy sáng chói lửa đèn quan mang. Bởi vì kiến thức càng nhiều, minh bạch càng nhiều, biết được càng nhiều, người xứ khác mới biết được văn minh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cũng chính vì hắn biết được văn minh nặng nghề, bởi vậy mới không cách nào dựa vào giờ khắc này xúc động, đến thu hoạch viên kia nặng nghề linh phù văn. Văn minh ánh lửa tại lúc này sáng lên, nhưng văn minh tuyệt đối không chỉ là giờ khắc này loé sáng. Sa lần nữa nhắm mắt lại, ý đồ đem vừa rồi trong nháy mắt ra đầu tê dại xúc động, một mực khắc đang nhớ lại bên trong. Hắn cũng không tiếc hận vừa rồi không có thể đem ánh sáng cùng văn minh cảm xúc ngưng tụ thành linh phù văn. Nếu như đem văn minh dùng tại nơi này, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn muốn càng nhiều. Nha.
Không nghĩ tới nhắm mắt lại bị người va vào một phát, xạ trong lòng giật mình, hoàn toàn tránh thoát vừa rồi loại kia phảng phất một chút nhìn xuyên toàn bộ văn minh ảo giác. Vội vàng đưa tay đi kiểm tra ví tiền của mình cùng vật phẩm tùy thân, nhưng tất cả mọi thứ đều tại, đối phương tựa hồ thật chỉ là đụng hắn một chút đứng tại cửa ngõ hướng về ngân thập tự đại đạo bên trái nhìn lại, rộn rộn ràng ràng trong đám người, căn bản nhìn không ra mới vừa rồi là ai đụng phải chính mình. Xạ vốn định hỏi thăm trong lòng thanh âm, để nàng xác nhận vừa rồi va chạm mình ra hỏa quần áo, nhưng lại phát hiện dưới chân của mình rơi xuống một phần giống như là rác rưởi một dạng vò nhũ báo chí. Vừa rồi nơi này có đồ vật sao? Hồ nghi nghĩ đến, đem trên mặt đất báo chí nhặt lên. Đây là một phần đêm nay sông tệ dạ gì ạ báo chiều những bộ phận khác đều bình thường, nhưng bản thứ hai trang giấy bên dưới, thế mà dùng bút chỉ nhàn nhạt viết liên tiếp số lượng đây là vừa rồi va chạm ngươi người vứt xuống. Bên hai thanh âm đúng lúc đó vang lên. Ừm, có ý tứ gì? Xạ kinh ngạc nghĩ đến, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm ném báo chí người. Chẳng lẽ nói, cùng lệ si a gặp mặt phương thức thay đổi, đây là mới chắp đầu ám hiệu. Nhưng chỉ có vài chữ, không có quyển mật mã cũng không được, a huống hồ chỉ là gặp một mặt, làm sao làm giống như là gián điệp chắp đầu mở dạng. Đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nguyên lai là một khung xe ngựa bốn bánh đứng tại cửa ngõ, che khuất những cái kia đến từ ngân thập tự đại đạo khí ga đèn đường sáng ngời. Nắm chặt dây cương sa phu đè thấp cái mũ, xông xả nổ một chút miệng, xả thấy được buồng xe một bên trên cửa xe cái kia hoa lệ chim cắt huy chương. Từ huy chương cạnh ngoài trang trí đến xem, đây là một vị nào đó hầu tước gia huy, xem ra xe ngựa là lệ sĩ ả mới tới. Xả lập tức dựa theo đỏ rồ thì nhắc nhở chui vào xe ngựa cũng gần như không chần chờ lần nữa lái về phía trước. Chờ một chút. Trong buồng xe xả vịn dưới mông nệm êm ngồi xuống, lại cau mày nhìn về phía tờ báo trong tay. Nếu như lệ sĩ ả xe ngựa đến đúng giờ, như vậy phần báo chí này lại là cái gì? Bị ném xuống rất rưởi. Là ta nghĩ nhiều rồi. Xã lại nghĩ tới trước đây không lâu sở tạn nghi hội trưởng tiến hành bói toán. Ta vừa rồi bộ kia trang phục, không phải là trùng hợp, bị cái kia đụng ta người, coi như những người khác à. Xã nhấp một chút miệng, đem báo chí gấp lại nhét vào trong túi. Mặc kệ tờ báo này đến cùng là rác rưởi hay là cái gì khác, cái này đều không phải là đêm nay chủ đề đêm nay muốn hoan nghênh lệ sĩ ạ trở về Tobes. Trên đường đi xa phu cùng xã không có bất kỳ cái gì đối thoại, xe ngựa rời đi ngân thập tự đại đạo về sau, trước hướng đông chạy, sau đó chuyển hướng phương nam. Cuối cùng đứng tại đại học khu cùng tổ Bets Nam khu biên giới phong điệu phố đi bộ cửa vào. Xa ngựa dừng lại đến về sau, xa rất nhanh xuống xe. Nhưng không đợi đến hắn hướng Sa Phu nói lời cảm tạ, Sa Phu liền lái xe ngựa thay đổi phương hướng đường cũ trở về. Thật sự là chuyên nghiệp. Xa nhỏ giọng nói ra, nhìn chung quanh một lần, hướng về bên tay trái đi đến. Đỏ rồ thì nói nhà hàng ngọn lửa màu đỏ ngay tại phong điệu trên đường dành riêng cho người đi bộ, xa xuống xe ngựa liền thấy chiêu bài. Nhưng bởi vì nàng yêu cầu xạ tại phụ cận chuyển hai vòng giết thời gian, đợi đến 7 giờ 40 phút lại tiến vào nhà hàng, bởi vậy xạ không có trực tiếp đi qua, mà là hai tay cắm ở trong túi, muốn tại trên đường dành riêng cho người đi bộ đi một chút. Tobes quý tộc bình thường đều ở tại thành Nam, lại thêm nơi này cùng đại học khu tới gần, bởi vậy phụ cận rất là phồn hoa. Hiện tại màn đêm triệt để giáng lâm, nhưng sát đường cửa hàng bọn họ cũng đều không có không tiếp tục kinh doanh. Xa nhìn trái phải, bỏ ra 15 phút từ phố đi bộ một mặt đi tới một chỗ khác, trong đó phần lớn thời gian tại một nhà độc quyền bán hàng hơi nước đường ống cửa hàng dừng lại, cùng chủ cửa hàng thảo luận một chút liên quan tới đường ống loại hình chủ đề. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Xa sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới đi vào nhà hàng ngọn lửa màu đỏ cửa ra vào. Đây là một nhà cấp cao nhà hàng, cửa ra vào liền có tiếp khách người hầu. Gặp xạ cầm một cái hoa hồng đi tới, lập tức tiến lên đón. Xin hỏi là Hamilton tiên sinh sao? Hắn hạ thấp giọng hỏi. Đúng thế. Xạ cũng hạ giọng, ăn mặc đồng phục trung niên người hầu gật gật đầu, sau đó dẫn xạ từ lầu 1 đi vào lầu 2, đẩy ra cuối hành lang cánh cửa kia về sau, xoay người làm ra mời đến động tác. Tại xạ vào cửa về sau, lại cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhưng trong phòng cũng không có lệ si ạ cả vẹn đi, trong phòng là ba vị nữ bộc. Trong đó hai vị xạ chưa từng gặp qua, mà tuổi tác lớn nhất trung niên nữ bộc là hồn sệ nữ sĩ. Xạ tại cảng lãnh thủy Sophia đại trạch gặp qua nàng, nàng là rất thụ lệ sĩ ạ tín nhiệm người. Hamilton tiên sinh. Gặp xạ vào cửa, hồn sệ nữ sĩ vội vàng đi tới, sau đó thấp giọng nói ra. Thật có lỗi, điện hạ gặp được một số chuyện, có thể sẽ một hồi mới có thể tới. Không sao, là chuyện rất phiền phức sao? Cần ta hỗ trợ sao? Xạ hỏi. Cung điện ruột sự tình. Nàng do dự một chút. Bệ hạ cùng dạn đặng cả vẹn điện hạ, bởi vì đại lục mới vương quốc tiền trạm quân đoàn sự tình cãi vã, cho nên điện hạ tạm thời cũng vô pháp rời đi. A, cái kia không cần sốt ruột, chuyện này quan trọng. Xa có chút lý giải nói đại lục mới tiền trạm quân đoàn là đi là gì ẩn vương quốc tổ chức đại lục mới đội thám hiểm, phụ trách vẽ địa đồ, khảo sát khoáng sản, phối hợp học giả và giáo hội thăm dò một chút di tích cổ đại, cũng tại đại lục mới vùng duyên hải thành lập nửa mãi mãi điểm định cư, duy trì đám mạo hiểm giả trật tự đây là vương quốc trọng yếu nhất hành động quân sự một trong. Một số người cho là đi là gì ẩn cùng cả ở sần dịp khai phát đại lục mới tiến độ sẽ quyết định kế tiếp 500 năm cựu đại lục chỉnh thể trật tự. Thế là xa một thân một mình ăn cơm tối, ăn cơm xong lẹ xì ạ còn chưa tới, chỉ là phái người đưa tới tin, biểu thị còn cần một chút thời gian. Cho nên Sạ chỉ có thể cùng ba vị nữ bộ cùng đi ca kịch viện, tại trong rạp nghe ca kịch tiến hành chờ đợi. Lệ sĩ ạ biết Sạ thưởng thức không được ca kịch thứ nghệ thuật này, cho nên đặc biệt tuyển cố sự tính tương đối mạnh quang chi con. Cố sự giảng thuật truyền thừa ánh sáng cổ đại các dũng giả, chiến thắng sợ hãi cùng hắc ám, đem dũng khí cùng tri thức truyền thừa tiếp đây là tương đối điển hình quen cũ kỵ sĩ ca kịch. Sạ hát đối kịch hứng thú không lớn, liền xem như trên đài những cái kia quần áo hoa lệ nữ tính các diễn viên, cũng không có để hắn sinh ra hứng thú quá lớn. Ngược lại là cố sự liên quan tới ánh sáng nghiên cứu thảo luận, để hắn xâm nhập suy tư một lúc lâu. Chục quang giả điên cuồng đã đọc 2 tháng. Xa đã dự cảm đến cùng có liên quan linh phủ văn sắp sinh ra. Có lẽ chính là sau một khắc,
có lẽ còn muốn mấy ngày, nhưng sẽ không chờ đợi quá lâu. Ánh sáng đến cùng là cái gì đây? Đây là xạ suy tư nội dung, trừ phi hắn vận khí tốt đến trực tiếp thu hoạch được ánh sáng linh phù văn, nếu không một khi là khái niệm diễn sinh linh phù văn, hắn lý giải sẽ ảnh hưởng đến linh phù văn cụ thể hàm nghĩa. Hắc ám khắc tinh, mối quan hệ, văn minh chi quang, chính nghĩa. A, còn có ánh trăng, cái này cũng không thể quên. Nửa đường đi phòng tắm lúc, Sa Y Nguyên nghĩ đến chuyện này. Rời đi phòng tắm nghe bị cách âm tường suy yếu sau ca hát thanh âm, hướng về bao xương đi, xuyên qua phủ lên thảm đỏ treo nổi danh ca sĩ chân dung hành lang lúc, đâm đầu đi tới một vị nữ bộ tiểu thư. Bởi vì nghiêm chỉnh váy nữ bộ đại khái tiểu dáng giống nhau, cho nên không hiểu gì nữ nhân quần áo xạ cảm thấy nàng giả dạng cùng lệ xì ạ nữ bộ là giống nhau. Nhi nữ bộ cũng quả nhiên là tới tìm hắn. Hắc Tần tiên sinh, điện hạ phái ta tìm đến ngài. Lệ xì ạ tới. Xạ trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài ý nguyên trầm ổn. Được rồi, vậy chúng ta trở về đi. Thế là nữ bộ ở phía trước dẫn đường, nhưng đi tới xạ cảm thấy không thích hợp, hắn vừa rồi bao xương tựa hồ không phải tại phương hướng này. A, minh bạch, cần cẩn thận một chút, cho nên đổi chỗ. Thầm nghĩ lấy, sau đó quả nhiên bị vị kia thanh âm nói chuyện rất thấp nữ bộ tiểu thư dẫn tới lầu ba cửa bao xương. Sau khi gõ cửa, lập tức đạt được cho phép tiến vào đáp lại. Thế là xạ sửa sang lại một chút cổ áo, lúc này mới đi vào đối diện liền thấy tóc đỏ cô nương, vừa định chào hỏi mới phát hiện người không đúng. Đích thật là công chúa, cũng đích thật là cả vẹn đi. Nhưng không phải lệ sỉ ạ cả vẹn đi, mà là Adelina cả vẹn đi 16 tuổi công chúa quan sát được xạ trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, thả ra trong tay cốt chất quạt xếp. Hạng Tần tiên sinh, nhìn thấy ta, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Mặc màu lam xóa tung váy dài Adelina cả vẹn đi sờ soạn một chút mặt mình, xác nhận trên mặt không có đồ vật. Vừa rồi ta nữ bộc nói thấy được ngươi, ta gọi các nàng đi đem ngươi tìm đến. Lần trước tại hiệp hội dự ngôn ra gặp mặt về sau, ta thế nhưng là một mực tại đang mong đợi ngươi có thể tham gia ta xã lọn, nhưng một mực không có chờ đến thư của ngươi. Chào buổi tối, lệ gần Ham Newton. Chương 484, bắt cóc. Công chúa cười đúng sai kinh ngạc xả nói ra, sau đó ra hiệu xả ngồi xuống nói chuyện. Đúng lúc ở chỗ này đủ phải, muốn cùng một chỗ nhìn ca kịch sao? Trong bao xương trừ nàng bên ngoài chỉ có những cái kia nữ buộc, lần này Adelina cả vẹn định là một mình đi ra nhìn ca kịch. Nhưng nàng cũng không biết xả là đang chờ nàng tỷ tỷ, mà là thật muốn mời xả cùng một chỗ nhìn ca kịch, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không mời xả lưu lại. Xa bản thân cũng không muốn cùng càng nhiều cả vẹn điệp dính líu quan hệ, lúc này dẫn đến rất nhiều phiền phức. Hắn hưu tâm kiếm cơ cự tuyệt đối phương mời, nhưng có lẽ là nhìn ra xạ ý tứ, Adelina công chúa còn nói thêm: "Kỵ sĩ, ngươi còn có mặt khác đồng bạn sao? Hoặc là ngươi đang chờ đợi người nào?" "A, không quan hệ, ngươi có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mời tới." Adelina cả vẹn điệp thái độ phi thường thành khẩn, xạ thấy vậy cũng không tốt lại cự tuyệt, nhưng nghĩ tới lệ sỉ ạ vừa rồi đưa tới tin tức sừng, nàng chí ít còn muốn nửa giờ mới có thể đến, thế là liền nói ra: "Được rồi điện hạ, nhưng ta chỉ có thể ở nơi này lưu nửa giờ. Một hồi còn có sự tình khác. Hôm nay là nhận được ủy thác, ta mới đến lấy nhìn ca kịch. Không có vấn đề, nhưng lần sau có thể nhất định phải tham gia ta xã lọn, các bằng hữu của ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." 16 tuổi công chúa điện hạ vui vẻ nói ra, sau đó ra hiệu xạ ngồi xuống nói chuyện, cũng chào hỏi chính mình nữ bộ châm trà, bưng tới mới bánh bích quy nhỏ. So với nhìn ca kịch, hai người nói chuyện mới thật sự là để xạ cảm thấy hứng thú sự tình. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, Adelina công chúa là loại kia có thụ quốc vương sủng ái, lưu luyến tại yến hội cùng xã lọn, chỉ còn chờ bị lạn nụt ba gã chính trị hôn nhân công chúa. Nhưng nói đến trong nước chính trị và gần nhất cả ở sân dịp tin tức, nàng lại có thể nhẹ nhõm cho ra cái nhìn của mình cùng kiến giải, cũng không so xạ tưởng tượng phải kém. Nàng thậm chí đối với đại lục mới sự tình cũng có chút hiểu biết, mặc dù công chúa điện hạ bản thân không thích loại kia ngay cả tiệm bánh gà tổ đều không có nơi hẻo lánh, nhưng nói về vương quốc lại lần nữa đại lục thu hoạch, nhưng cũng đạo lý rõ ràng đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong rất dễ hiểu rằng giải, càng nhiều là nàng từ người bên cạnh trong miệng nghe được kỳ lạ kiến thức. Tỷ như, nàng rất hưng phấn nói cho xạ, đại lục mới có một loại hình thể so phổ thông chuột còn muốn nhỏ mèo, mà lại phi thường đáng yêu cùng dịu dàng ngoan ngoãn, không dục lông. Khẩu vị rất nhỏ, mỗi ngày cố định ở trên buổi trưa 8h bài tiết. Nhưng loại này lý tưởng hóa sùng vật, thực đơn giới hạn tại đại lục mới có thể sinh trưởng thực vật miêu vĩ thử thảo tươi mới phi lá, bởi vậy bị đội thám hiểm xưng là háo tử miêu sinh vật kỳ lạ mới không có được đưa tới công chúa trước mặt. Chờ đến loại kia có thể cấy ghép đến cựu đại lục, ta nhất định phải nuôi một cái. Công chúa nói với xạ, nhưng xạ lại không cách nào đi tưởng tượng chính mình tăng thêm sùng vật mới hình ảnh. Hắn đơn giản có thể tưởng tượng đến, quất miêu nia ngồi xổm ở trong nhà cao nhất trong ngăn tủ, toàn bộ mèo biến mất cùng trong hắc ám, một mặt âm trầm nhìn xem đèn khí ga dưới, xạ cùng sùng vật mới ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tình cảnh đáng sợ. Hai người một bên nói chuyện phía một bên nhìn ca kịch, dạng này nửa giờ qua rất nhanh. Adelina công chúa đúng hẹn để xạ rời đi, bất quá trước khi đi, nàng lần nữa mời xạ có thời gian, nhất định phải tham gia nàng xạ lọn. Tại cảnh hồ trang viên lầu 2 sân thượng lần thứ nhất nhìn thấy trong đình viện ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng những người khác cũng không giống nhau. Tiểu công chúa tán dương. Lần sau mời cũng không nên lại cự tuyệt, kỵ sĩ, ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Xạ cười đáp ứng, nhưng lại nói thắc gần nhất bề bộn nhiều việc, qua mấy tháng mới có thời gian. Tại cửa bao xương cùng công chúa tạm biệt, xạ dọc theo hành lang đi về phía thang lầu miệng, dự định trở lại bao xương tiếp tục chờ lệ sĩ ạ. Tại hành lang chỗ rẽ, cùng ba cái mặc áo khoác màu đen, bước chân vội vã nam nhân xa lạ gặp nhau, xạ liền lách mình để bọn hắn trước đi qua. Cầm đầu mang theo cái mũ màu đen nam nhân cao, còn xông xạ gật gật đầu xem như nói lời cảm tạ, xạ rất là hiếu kỳ ba vị này tiên sinh, thế mà mặc thường phục đến xem ca kịch. Đại khái là một vị nào đó đại quý tộc hộ vệ đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến một hồi nhìn thấy lệ sĩ ạ đã đến tột cùng muốn nói thứ gì, túi đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì là túi đầu, cho nên con mắt vô ý thức nhìn về hướng dưới chân sàn nhà. Bởi vậy, hắn thấy được dưới chân trên thảm đỏ có một chuỗi cũng không dày đặc vầng sáng màu đỏ. Ừm. Bước chân không có ngừng, nhưng con mắt chớp động hai lần, lập tức phân biệt ra được đây là cái gì. Đây là huyết chi hồi hưởng. Bây giờ còn có thể bị động cho thấy. Xạ trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, những này vầng sáng màu đỏ đích thật là huyết chi hồi hưởng tác dụng lúc biểu hiện. Nhưng hắn không có kích hoạt kỹ thuật, cái này nói rõ, cái này kỹ thuật có thể tại khoảng cách gần chủ động biểu hiện tương đối tươi mới vết máu. Trong lòng của hắn khẽ động, những vầng sáng này lại lập tức biến mất, xem ra bị động tính chất trạng thái, một khi bị phát giác cũng biến thành chủ động, xạ vẫn là có thể tùy thời hủy bỏ. Bất quá, từ đâu tới vết máu? Vừa rồi ba người kia giày dưới đáy dính. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, thế là xạ lại dừng bước lại lùi lại trở lại hành lang chỗ rẽ, hướng về sau ngẹo đầu nhìn về phía ba nam nhân. Ba người đứng tại Adelina bao xương trước, sau khi gõ cửa phía trước nhất người như là đưa tay che trong môn người miệng. Ba người một chút vào, sau đó đem cánh cửa kia đóng lại. Hành lang khôi phục bình tĩnh, chỉ có ca kịch thanh âm còn đang vang vọng. Ba nam nhân không có chú ý tới chỗ góc của xạ nhô ra đầu, tự nhiên cũng không biết một màn này bị xạ thấy được. Tình huống như thế nào? Xạ hơi nhíu lông mày, đứng thẳng nghiêng thân thể. Vừa rồi gặp thoáng qua lúc, bên hai thanh âm không có nhắc nhở ba người là hoàn thuật sĩ, bởi vậy đây không phải xạ không may đến lại đụng phải sự kiện thần bí. Nhưng ba người hiển nhiên không thích hợp, thế là xạ liền sẽ được biến thành đồ chơi súng ổ quay trở về hình dáng ban đầu. Loại chuyện này nếu bắt gặp, tự nhiên muốn quản một chút, huống chi Adelina công chúa thế nhưng là lẽ gì ạ muội muội. Hắn lại về tới trước của phòng, sau đó gõ cửa một cái cũng lớn tiếng nói: "Điện hạ, thật có lỗi, ta đem..." Hắn vốn muốn nói chính mình rơi xuống đồ vật, nhưng lại nghĩ đến một khi ba nam nhân phát hiện trong phòng không tồn tại xạ nói tới rơi xuống vật phẩm, như vậy đối phương liền sẽ biết xạ đến có chuẩn bị. Thế là xạ nói ra: "Điện hạ, ta đem ngài đưa cho ta nịt bít tất rơi vào ngài nơi này." Trong phòng nữ tính có 5 vị, xạ cũng không tin ngay cả một cây nịt bít tất cũng không tìm tới. Mà vừa rồi công chúa cũng không có nói muốn đưa xạ nịt bít tất, bởi vậy các nàng lúc này liền có thể biết, xạ đã nhận ra không thích hợp. Loại này quý tộc chuyên dụng bao xương cách âm phi thường tốt, xạ nói chuyện lớn tiếng bên trong hẳn là có thể đủ nghe được, nhưng hắn nghe không được thanh âm bên trong. Cách một hồi lâu, cửa phòng mới được mở ra một cái khe, nơm nớp lo sợ nữ buộc ngăn ở khe cửa trước, ngậm miệng một bộ muốn nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Nàng thật đưa cho xạ một cây nịt bít tất, màu trắng huyền gen trang trí, mặt trên còn có dùng chân châu cố định màu hồng nhạt nơ con bướm trang trí. Xạ cầm tới tay thời điểm, thậm chí cảm thấy phía trên nhiệt độ cơ thể. Điện hạ, hắn đào ở khe cửa, không cho bất luận kẻ nào đóng cửa cơ hội, nhưng hắn cũng tương tự không có đem cửa đẩy ra ý tứ. Ta biết vừa rồi ta gây ngài tức giận, cho nên ngài không nguyện ý gặp ta, nhưng xin tin tưởng, vừa rồi vậy tuyệt đối không phải mạo phạm cử động. Hắn xông trước mặt ngăn ở trước của phòng nữ bộc tiểu thư nháy mắt mấy cái, người sau cắn môi nhìn xem hắn. Xin ngài nhất định phải tha thứ ta, nếu không ta hôm nay cũng sẽ không đi. Hắn nói như vậy. Lại cách mấy giây, Adelina thanh âm mới từ phía sau cửa truyền đến. Đúng vậy, thám tử, ta tha thứ ngươi. Nàng nói chuyện giọng điệu cũng không đúng, xạ hiếu kỳ rốt cuộc là ai to gan như vậy, vì vậy tiếp tục nói ra. Điện hạ, ngài hai mắt như là giống như tinh thần sáng tỏ, ngài đôi môi so kiểu diễm hoa hồng còn muốn động lòng người, ta khẩn cầu ngài tha thứ. Mời cùng ta gặp một lần cuối đi, nếu như ngài ở trước mặt cự tuyệt ta, ta lần này nhất định sẽ hết hy vọng. Lời nói như vậy dĩ nhiên không phải xạ biên đi ra, là vừa rồi nghe ca nhạc kịch thời điểm nghe được. Mà ba cái vừa tới nam nhân, hiển nhiên là không nghe thấy vừa rồi các diễn viên đọc lên đoạn này lời kịch. Ngươi thật, gặp ta một mặt về sau, liền rời đi. Cửa phòng sau Adelina đứt quãng nói ra, xạ trả lời ngay. A, đúng vậy điện hạ, xin mời nhất định phải tin tưởng ta. Trong phòng lại an tĩnh một hồi, cách chí ít nửa phút, ngăn tại cửa ra vào nữ buộc tiểu thư bị người bỗng nhiên kéo một phát lui về phía sau, sau đó Adelina giống như là bị người từ mặt bên đẩy ra một dạng, lần nữa ngăn tại trước của phòng. Tiểu công chúa mím môi nhìn về phía xạ, thân thể của nàng ngăn trở bên ngoài nhìn về phía bên trong ánh mắt, nhưng cùng lúc cũng ngăn trở bên trong hướng ra phía ngoài nhìn ánh mắt. Xạ không biết Adelina cả vẹn đi phải chăng có giống tỷ tỷ của nàng một dạng, đi ra ngoài tùy thời mang theo hơi nước tạc đạn mà lại ưa thích đem hơi nước tạc đạn kín đáo đưa cho người khác thói quen tốt, bởi vậy ngầm thừa nhận nàng không có sức chiến đấu đem trong tay mình thương áp đảo chốt đánh về sau, tại công chúa trước mặt lắc lư một chút. Coi chừng, hắn làm ra dạng này khẩu hình, sau đó cũng mặc kệ Adelina phải chăng xem hiểu, nói tiếp vừa rồi nghe được ca kịch lời kịch. Liền xem như trong bầu trời đêm lập lòe tinh thần, cũng không đủ ngài. Adelina xông xả nháy mắt mấy cái, tay phải bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, ngón trỏ phân biệt chỉ hướng ba cái phương hướng khác nhau. Trong đó phía sau cửa phương hướng, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở, điều này nói rõ nàng tại đếm thử nói cho xạ vị trí của địch nhân. Xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn không dùng. Thầm nghĩ lấy sự tình, về phần trong mồm đến cùng nói cái gì, xạ cũng không có ý thức được. Nhưng hắn rất rõ ràng không có khả năng mang xuống, nếu không người ở bên trong liền xem như có ngốc, cũng nên minh bạch xạ là đang chỉ hoãn thời gian. Người bình thường ở đây, cho nên ta không có khả năng tùy tiện sử dụng hoàn thuật sĩ lực lượng. Liền xem như dùng, cũng chỉ có thể dùng không dễ dàng gây nên hoài nghi, thật sự là đáng tiếc, bác sĩ bên kia còn không có lấy tới tâm linh kết tinh. Bộ phận quân sự số 6 phối phát lũ dở súng lục cổ đạn mặc dù có 6 cái, nhưng không có khả năng liên phát, ta trước tiên chỉ có thể dùng thương đánh bại một người. Trong lòng suy nghĩ lấy, xạ đã làm ra quyết định. Tay phải hắn cầm thương, tay trái từ trong túi lấy ra 4 tấm bài rổ, kẹp ở giữa ngón tay. Chương 485, cả vẹn địch bọn họ. Điện hạ. Xạ rất nghiêm túc nhìn về phía trước mặt công chúa, người sau sắc mặt đỏ lên nhìn xem hắn. Ta muốn nói cho ngươi. Đồng nhiên hướng về phía trước va chạm, ôm Adelina liền tiến vào gian phòng. Nhưng hắn không có xông về trước, ôm ấp lấy 16 tuổi cô nương đồng thời, hơi nhún chân. Hai người đồng thời hướng về sau quay người, xả hai tay tại công chúa sau lưng giao nhau. Bành! Siêu! Tay phải thương tinh chuẩn trúng đích phía bên phải góc tường rụt lại đầu của nam nhân, mặc dù xả chưa từng luyện xạ kích, nhưng hắn khoảng cách xả thật sự là quá gần. Tay trái 4 tấm bài rô bay ra,
tại xạ tận lực khống chế dưới, bốn tấm lá bài không có khoa trương đến trực tiếp cắt vỡ cổ họng của đối phương, mà là phân biệt đánh trúng vào cổ tay của đối phương cùng đặt ở trên cò súng ngón tay. Lại là bành một tiếng súng vang, mặc dù có súng ý nguyên bị phía sau cửa địch nhấn bóp, nhưng bị đau lại đánh mất chính xác, không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Còn có cái cuối cùng, ngón cái tay phải áp đảo lũ dở súng lục chốt đánh, xạ tay trái vốn là ôm Adelina, hiện tại theo thân thể của mình chuyển hướng, tay trái từ Adelina sau lưng vòng qua giữ chặt tay phải của nàng, để nàng đang xoay tròn một vòng về sau đến bên người của mình. Dạng này thuận tiện nhắm chuẩn, cũng có thể để cho mình ngăn trở cái cuối cùng họng súng của địch nhân. Chuyển hướng sau hắn giơ thương đối mặt phía trước, không thể ngay đầu tiên giải quyết người thứ ba địch nhân, cũng không có tại trong thời gian ngắn ngủi tiến hành nổ súng phản kích, ngược lại là một chút cầm thương chỉ vào tuổi trẻ nữ buộc đầu, chính mình trốn ở nữ buộc sau lưng. Mặc dù cái này mang theo cái mũ màu đen nam nhân thân hình lớn xa hơn nữ buộc, nhưng lấy xạ thương pháp, hắn thực sự không có lòng tin một thương đánh trúng địch nhân. Xa nhìn đối phương, tay phải hướng về mặt bên một chỉ, bóp cò. Bành. Họng súng thoát ra sương mù, phía sau cửa khoanh tay cổ tay nam nhân bị một thương đánh trúng ngược vị trí. Hắn bởi vì đạn xung lực, hướng về sau đụng phải chết tường. Nâng lên thương còn muốn xạ kích, nhưng tay lại không có nắm chặt thương của mình, bị tới gần hắn vị kia nữ buộc dũng cảm quăng ra đĩa đem thương đụng ra ngoài. Xa lần thứ ba áp đảo đụng truy, nhìn xem nam nhân trước mặt, tay phải hướng về bên cạnh phía dưới một chỉ lệnh, lại hướng xuống một chút. Đúng vậy, chính là chỗ này. Bành. Phía sau cửa nam nhân dựa tường che ngực, ngẹo đầu, chậm rãi ngã xuống. Xa vẫn như đang hiện ở trước mắt không chớp mắt nhìn xem cái kia trốn ở nữ buộc sau lưng mũ đen nam nhân. Điện hạ, xin mang lấy đám người hầu của ngươi rời khỏi nơi này trước. Áp đảo đụng truy, vẫn là mắt nhìn phía trước nhưng đối với phía bên phải Bành lần nữa nổ súng. Thi thể chấn động một cái, xạ đây là đang phòng ngừa đối phương giả chết. Nếu như những người khác rời đi, như vậy dù cho xạ sử dụng hoàn thuật sĩ lực lượng, người chứng kiến cũng chỉ có một tên nữ buộc, loại tình huống này liền tương đối dễ dàng xử lý. Không, ai cũng không có khả năng rời đi, nếu không ta liền nổ súng bắn chết nàng. Nam nhân trừng to mắt thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt là sụp đổ biểu lộ. Xạ vừa rồi ôm Adelina xông tới thời điểm cũng không có đóng cửa, tiếng súng đã truyền bá ra ngoài. Không cần khẩn trương, bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, nhìn, ta không có vũ khí. Xạ nhìn chằm chằm hắn, để tỏ lòng thành ý. Còn buông ra tay phải, để súng ổ quay rơi trên mặt đất. Với hắn mà nói, dùng thương giết người là không có nhất hiệu suất phương pháp. Còn có, vứt bỏ trên người ngươi lá bài. Ta vừa rồi thấy được, ngươi lá bài có thể giết người. Không, ta vừa rồi cũng không có dùng giấy bài giết người. Xạ cũng không có chính diện phủ định điểm này, đưa tay luồn vào trong túi, đem một chồng lá bài lấy ra, đưa cho bên người công chúa. Còn có, trốn ở nữ buộc phía sau nam nhân lớn tiếng nói. Hắn đại khái chỉ là muốn thử nhìn một chút, không nghĩ tới xạ lại luồn vào một cái khác túi, đem chính mình dự bị lá bài cũng đưa cho công chúa. Kỳ thật, hắn chỉ có thể làm một phó lá bài kèm theo kỹ thuật vật chất tàng, đối phương thật sự là cân nhắc nhiều. Còn có. Nam nhân nhìn thấy xạ quả nhiên còn có chuẩn bị, còn nói thêm. Xạ do dự một chút, giải khai áo ngoài nút thắt, đem bên hông cải lấy cây súng thiện lương ném đến trên sàn nhà. Lần này là thật không có. Hắn tận lực nói thành khẩn một chút, cũng tại đối phương phản bác trước đó nói ra. Để công chúa rời đi nơi này, ngươi có thể cưỡng ép hai người chúng ta làm con tin. Không được, ai cũng không có khả năng rời đi. Nam nhân giơ thương tay đều có chút run rẩy, xạ rất lo lắng hắn sẽ không cẩn thận bóp thanh tia gỡ giặt bỏ túi một phát súng ngắn cò súng. Ừm. Bộ phận quân sự số 6 hành động phối thương. Đám người kia đầu cơ trục lợi súng ống đạn được, rốt cục chọc tới phiền toái. Sa mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng bị hắn cưỡng ép vị kia nữ tử tóc vàng buộc là thật khẩn trương, nàng cắn môi nhắm mắt lại, đầu liều mạng hướng về rời xa họng súng phương hướng nghiêng. Ngoài cửa đã xuất hiện tiếng bước chân, ca kịch thanh âm cũng tại tiếng thứ 2 súng vang lên đằng sau dừng lại, Sa biết mình không có khả năng vua. Adelina, mang theo người hầu của ngươi rời đi. Sa lần nữa nói một tiếng, sau đó cảm giác 16 tuổi công chúa đứng ở sau lưng của mình. Hamilton tiên sinh, ta có chút sợ sệt. Nàng cả người hoàn toàn giấu sau lưng xạ, dắt lấy xạ quần áo nói như vậy, tiếng nói rất lớn. Mà lại, xạ thế mà tại thanh âm của nàng phía dưới, nghe được cùng loại súng ống bảo hiểm bị mở ra kết tiếng thì tạc ánh mắt của hắn tiếp tục cùng cái kia cầm thương nam nhân nhìn nhau. Không cần sợ, ta sẽ bảo đảm. Bành! Tiếng súng từ phía sau lưng vang lên, tinh chuẩn đánh trúng vào mũ đen nam nhân mi tâm. Nữ bộ kinh hô một tiếng từ bên cạnh thi thể chạy đi, nam nhân mở to hai mắt nhìn, ngay cả di ngôn cũng không kịp lưu lại, thi thể liền trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Cái này, xạ quay người hướng về sau nhìn, Adelina cả vẹn điệp trốn ở sau lưng của hắn, mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười, trong tay cầm một cây thương miệng bốc khói lên màu vàng bỏ túi nữ sĩ súng ngắn. Súng ngắn có súng tựa hồ là bảo thạch chất liệu, thương thể có thể là mạ vàng. Loại này trang trí tính rất mạnh nữ sĩ súng lục nhỏ, chỉ có thể chứa đựng 3 phát đạn, trong đó bao quát sớm ép đến trong nòng súng viên kia, là thượng tầng xã hội các phái nữ dùng để phòng thân vũ khí. Adelina xông xạ xấu hổ cười, sau đó rất không tục nữ vung lên váy của mình, lộ ra phía dưới váy màu đen dày da nhỏ cùng màu trắng tất chân. Phía bên phải nịt mít tất đã không thấy, nàng đem cây thương kia thả lại treo ở bên trái màu trắng viền ren vải vóc vòng đùi bên trên tiểu xảo bằng da túi súng bên trong. Kỵ sĩ, còn tốt ngươi muốn ta nịt mít tất, ta vừa rồi đem bàn tay tiến trong quần lấy nịt mít tất thời điểm, vừa vặn có thể đem túi súng bên trong thương lấy ra giấu ở trong tay áo. Nàng buông xuống váy ngẩng đầu nhìn về phía xa, đám nữ buộc ở bên người đi lại chạy, la lên những người khác, người ngoài cửa bọn họ xông vào, kinh ngạc nhìn trong phòng lộn xộn mà thảm liệt một màn này. Trong phòng trên thảm đỏ, lúc này 16 tuổi Adelina cả vẹn điệp chính ngẩng đầu đối với xa mỉm cười, khuôn mặt tươi cười kia, cơ hồ cùng gã lì nạ cả vẹn điệp cùng lẹ xì ạ cả vẹn điệp hoàn toàn trùng hợp. Kỵ sĩ, nhanh cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào đem lá bài xem như vũ khí vai ra? A, vừa rồi một màn kia, thật đúng là tiêu sái đâu. Ta.
Sạ có chút ngạc nhiên từ trong tay nàng nhận lấy chính mình lá bài. Không phải hơi nước tạc đạn là súng ngắn. Cả vẹn nịp gia tộc các cô nương, thật sự là không tầm thường. Nghĩa Chan đang chạy. Nửa giờ sau, các kịch viện đã bị dĩ đuỵt phiệu cảnh sát cùng bộ phận quân sự số 6 bọn đặc công trùng điệp vây quanh, mấy trung công suất lớn đèn khí ga đều phân bố tại các kịch viện chung quanh, làm cho cả tổ Bets đại các kịch viện giống như là một chút từ ban đêm đi tới ban ngày. Mà tại các kịch viện bên ngoài, hoàng gia đám người hầu bao quanh xe ngựa, trong xe ngựa thì ngồi hai vị công chúa cùng Sạ. Thân mang màu lửa đỏ váy dài lệ xì ạ bưng bít lấy cái chán, đã từ Sạ trong miêu tả cơ bản biết được chuyện đêm nay. Mà các nàng lưu tại nơi này thì là muốn chờ bộ phận quân sự số 6 hỏi thăm xong tình huống cụ thể sau mới có thể rời đi. Cho nên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lần này chẳng lẽ lại là hôi thủ bọc tại hành động sao? Sa y nguyên không rõ. Không không, không phải găng tay xám. Lệ xì ạ một bộ rất đau đầu bộ dáng. Hay là cùng ca ca của ta, saxophone cả vẹn điệp có quan hệ? Hắn không phải đã bị tóm lên tới rồi sao? Nhưng hắn vây cánh vẫn còn ở đó. Adlina nói ra, lệ xì ạ xuất hiện về sau, nàng một mực biểu hiện phi thường nhu thuận, thật giống như nàng đang e sợ lệ xì ạ. Đúng vậy, có ít người lợi ích là cùng saxophone cả vẹn điệp khóa lại cùng một chỗ. Hiện tại ta về tới Tobes, phụ thân đối với ca ca tuyên án cũng sắp bắt đầu, có người muốn liều mạng một lần. Lệ xì ạ than thở. Mặc dù vừa rồi ba người trên thân không có đặc thù tiêu ký, sử dụng súng ống cũng là bộ phận quân sự số 6 chế thức vũ khí, nhưng sẽ bị bức đến dùng loại thủ đoạn này ra hỏa, cũng không có mấy người. Sẽ điều tra rõ ràng. Sa chú ý tới, lệ xì ạ một mực tại dùng danh tự xưng hô ca ca của mình. Ác lý nạ ra ngoài cũng không phải là không có mang hộ vệ, chỉ bất quá hộ vệ của nàng không có cùng nàng cùng một chỗ tại lầu 3 bao xương, mà là tại lầu 3 những vị trí khác cùng dưới lầu cảnh giới. Mà Sa vừa rồi nhìn thấy vết máu, chính là những cái kia bị giết chết bọn hộ vệ máu. Nhưng cho dù hắn không xuất hiện, Ác lý nạ cũng sẽ không có nguy hiểm. Trừ công chúa bản thân mang theo một cái súng lục nhỏ bên ngoài, đêm nay ca kịch viện bên trong còn có số lớn tổ Bets cao tầng sĩ quan dưới lầu thính phòng ngồi, nghe nói là tổ Bets lão binh câu lạc bộ tổ chức tập thể giải trí hoạt động. Trên thực tế, tại lầu 3 phát sinh rằng co đồng thời, những cái kia bị giết chết công chúa hộ vệ thi thể liền đã bị mọi người phát hiện, bởi vậy lần này không thế nào nghiêm cẩn hành động bắt cóc nhất định là thất bại. Bởi vì dính đến vương thất, lại xuất hiện bộ phận quân sự số 6 phối thương, cho nên chuyện này sẽ do bộ phận quân sự số 6 dẫn đầu, cùng dĩ đuỵt phỉu cảnh sát cùng một chỗ tiến hành điều tra. Sa làm chủ yếu nhân viên cũng muốn tiếp nhận hỏi thăm, nhưng hắn rất khó giải thích chính mình đêm nay xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nhưng cũng may tại án rột trưởng phòng xuất hiện trước kia, Adlina chủ động đề nghị, tối nay là nàng mời Sa cùng đi xem kịch. Lệ Sĩ A nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì, mà là không ngời, từ muội muội mình bên cạnh đi tới đối diện Sa bên cạnh. Thật là, tối nay là chúng ta lần thứ nhất tại Tobets gặp mặt, ta cố ý chọn lựa váy, vốn đang định cho ngươi một kinh hỉ đâu. Đêm nay Lệ Sĩ A giả dạng sắc thực xinh đẹp, Sa tại vừa rồi gặp mặt lúc liền đã khích lệ qua. Ta muốn đêm nay chúng ta là không có thời gian một chỗ. Nàng ngay trước muội muội mình mặt nói ra, xinh đẹp con ngươi cùng Sạ đối mặt. Ánh mắt kia cùng đỏ rộ thì rất giống, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Sạ, một hồi ta cùng Adelina sẽ trực tiếp trở về cung điện rốt tử. Ta muốn lần sau gặp mặt, chỉ có thể chờ đợi đến thứ ba tuần sau mẫu thân sinh nhật tiến hội, ngươi có thể nhất định phải tới. Nói, lệ xì ạ ôm lên Sạ, một hồi lâu mới buông hắn ra. Sạ ngửi được lệ xì ạ trên người mùi vị nước hoa, xem ra nàng vì trở về sau lần thứ nhất cùng Sạ gặp mặt, thật là làm rất nhiều chuẩn bị. Thật là, thế mà gặp loại chuyện này. Bất mãn nói, lệ xì ạ vừa nhìn về phía muội muội của mình. Người sau một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. Lệ xì ạ tỷ tỷ, thật có lỗi, ta không nên tại lúc này nâng lên chuyện này, nhưng ta nghe nói ham tần tiên sinh cùng gạ lì nạ bà cô. A, nữ nhân kia. Lệ xì ạ đối với gạ lì nạ tiểu thư thái độ hay là giống như ngày thường, nàng lắc đầu. A lì nạ, ngươi cũng thật là, làm sao muộn như vậy còn chạy đến thành nam nhìn ca kịch. Nàng lấy ra làm thái độ của tỷ tỷ, tiểu công chúa lập tức không dám nói tiếp nữa, nhưng xạ cảm thấy nàng đấy lòng nhất định đang nói tỷ tỷ của mình muộn như vậy cũng chạy đến nơi đây đến cùng nam nhân gặp mặt. Xạ, A lì nạ cùng ta quan hệ rất không tệ, ngươi có thể tín nhiệm nàng. Lệ Sĩ A lại nói với Sạ, nhưng cũng không giải thích trong đó nội hàm. Về sau nếu như có chuyện tìm không thấy ta, cũng tìm không thấy nhiều. Tìm Adelina cũng giống như nhau. Đúng vậy, Hamilton tiên sinh, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. 16 tuổi công chúa ngẩng đầu đối với Sạ vừa cười vừa nói. Bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện, là Ản Rột tiên sinh đến, ngay tại hướng Lệ Sĩ A mang tới thị vệ cùng sớm chạy đến cảnh sát tìm hiểu tình hình. Sạ lúc này mới nghĩ đến một sự kiện, đem trong túi cây tiên nịt bít tất lấy ra. Adelina điện hạ, vừa rồi thật sự là mạo phạm, cái này trả lại cho ngài. Mặc dù ngay trước mặt Lệ Sĩ ạ lấy ra nịt bít tất cũng không tốt, nhưng nếu như mang về nhà vậy thì càng thêm không xong. Huống chi, Sạ cũng không muốn để Adelina cho là mình là nịt bít tất người thu thập. Chương 486, bàn đánh bạc cùng vạn tượng vô thường. Gặp Sạ từ trong túi tiền của mình xuất ra nịt bít tất, Lệ Sĩ ạ không có gì biểu lộ, Adelina thì nghĩ rất nghiêm túc nói với Sạ. Kỵ sĩ tiên sinh, cái này liền đưa cho ngài, làm ngài đêm nay đã cứu ta cảm tạ. Không, ta không cần cái gì cảm tạ. Sạ đương nhiên không muốn tiếp, hắn cầm đồ vật lại không có dùng, nhưng Lệ Sĩ ạ thì ngoài ý liệu để Sạ không cần khách khí như vậy. Sạ, ngươi liền thu cất đi. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, trước kia thời đại, thượng tầng xã hội quý tộc nữ tính liền sẽ thông qua đưa tặng nịt bít tất phương thức, đến biểu hiện đối với kỵ sĩ vũ dung khen ngợi, mà bây giờ thời đại, quý tộc các phái nữ cũng sẽ dùng phương thức giống nhau, đến biểu thị chính mình đối với quý tộc nam tính vũ dung khâm phục cùng ái mộ. Đây chính là rất lãng mạn cùng thượng lưu cử động. Đây cũng không phải nói láo, người xứ khác tại thông qua thư tịch hiểu rõ thế giới này thời điểm, nhìn qua tương tự ghi chép. Sạ mặc dù y nguyên không muốn thu, nhưng gặp nàng nói như vậy, cũng chỉ có thể đem cây kia màu trắng nịt bít tất bỏ vào trong túi. Adelina tựa hồ thật cao hứng, lần nữa mời xạ lần sau tham gia hắn xạ lòn, còn nói nhất định phải làm cho hắn lại biểu diễn một chút ném lá bài. Lệ Sĩ A nhìn căn bản không quan tâm. Anzos tiên sinh đi vào về sau, vị này bộ phận quân sự số 6 trưởng phòng giả bộ như căn bản không có phát hiện xạ cùng hai vị chưa lập gia đình công chúa cùng chỗ một cỗ xe ngựa sự tình. Để xạ tới trước bên ngoài chờ đợi, hắn cùng hai vị nữ bộ cùng một chỗ, trong xe ngựa hướng các vị công chúa hỏi thăm tình huống. Sau đó, Lệ Sĩ A cùng Adelina thậm chí không có cơ hội cùng xạ chào hỏi, liền tại một đám bọn hộ vệ bảo vệ dưới quay trở về cung điện luật. Xạ cùng mình cấp trên, Đục Anzos trưởng phòng đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn đội xe rời đi. Xạ, lần này ngươi làm rất không tệ. Nếu không cái kia khẩu súng sẽ cho chúng ta gây phiền toái, ta hiểu rõ người tại đầu cơ trục lợi súng ống đạt được, nhưng không nghĩ tới bọn hắn liên hành động phối thương cũng giảm bán. Anzos tiên sinh khích lệ nói, xa muốn khiêm tốn một chút, nhưng vị tiên sinh này lại hạ giọng, nghèo đầu nhỏ giọng hỏi. Nhưng ngươi là thế nào cùng hai vị công chúa sen lẫn trong cùng nhau? Cái này, đừng quên gã Lý Nạ tiểu thư cũng đang ngó chừng ngươi, ta không biết ngươi cùng hai vị công chúa đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng làm việc nhất định phải cẩn thận, không cần nhiễm quá nhiều chính trị. Xa kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng Anzos tiên sinh một mặt chính mình không nói gì biểu lộ. Thông qua lần trước trợ giúp nữ nhân tìm mất đi hải tử sự tình, Anzos tiên sinh rất thưởng thức xạ là người. Lần này nhắc nhở, là hắn làm bộ phận quân sự số 6 trưởng phòng, vốn không ứng tùy tiện nói ra phát biểu. Bất quá nói đến, ngươi là thế nào đem ném lá bài ném ra sức lực cỡ này? Ta chỉ biết là, một chút nhàm chán dân cờ bạc già mới có thể huấn luyện loại kỹ xảo này. Anzos tiên sinh bỗng nhiên lại hỏi, đại khái là muốn nói sang chuyện khác. Ừm. Ta cho là, nếu ta làm đặc công bản lãnh chúa muốn trên bài rồ, nhiều như vậy huấn luyện một chút thú vị kỹ xảo, đại khái đối với về sau, ân sẽ rất hữu dụng. Đánh bài rồ, dùng lá bài đả thương người, hơn nữa còn có đối với các cô nương mị lực. Ngươi đại khái là vĩnh viễn cũng trở thành không được hợp cách đặc công. Anzos tiên sinh than thở, giống như là tại tiết hận xạ tiền đồ đem chính mình kinh lịch sự tình nói cho Anzos tiên sinh về sau, xa ngồi xe ngựa quay trở về trong nhà. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ đêm, trống rỗng trong phòng, chỉ có con mèo từ trên lầu chạy xuống hoan nên xạ. Lệ Sĩ ạ, nếu không đến SCT đi lạng quảng trường, như vậy tầng hầm 4 khối 1 đồng tiền in ấn mẫu bản, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp tục giấu ở chỗ nào. Xạ tại đem cây kia nịt mít tất tiện tay nhét vào bàn đọc sách trong ngăn kéo thời điểm, lại mò tới trong túi phần kia viết con số báo chí. Báo chí là tại ngân thập tự đại đạo nhận được, xạ hoài nghi đây là cái gì chắp đầu ám hiệu. Nhưng hắn chỉ là thông hiệu văn tự, cũng không phải thông hiệu mật mã, cho nên đối với những con số kia cũng không có biện pháp gì. Dứt khoát tiện tay bỏ vào trên giá sách, lúc này mới kết thúc đêm nay mọi chuyện cần thiết. Xạ hai tay đặt ở đầu về sau, ngồi tại bàn đọc sách sau trên ghế ngựa đầu nhìn về phía trần nhà. Danes, ngươi làm sao còn không có tới đâu? Nghĩa Chan đang chạy. Ác Lý Nạ cả vẹn điệp công chúa tại ca kịch viện bị tập kích sự tình, cũng không có tại Tô Bẹt thị gây nên quá lớn phong ba, xạ thậm chí không có tại ngày thứ hai chủ nhật trên báo chí nhìn thấy có quan hệ chuyện này tin tức. Chủ nhật sáng sớm, Đỏ Rồ thì vội vã đến đây bái phỏng, đã từ Lệ Sỉ ạ nơi đó biết tối hôm qua chuyện phát sinh tóc vàng cô nương, hướng xạ phàn nàn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị toàn bộ hưởng phí. Mà đưa tiễn Đỏ Rồ thì, xạ lại đi hiệp hội dự ngôn ra tìm được Lũ Vị ạ đêm nay liền có thể lần thứ ba tiến vào khủng bố bảo, đi hoàn thành dịch lệ tiên sinh nhân sinh đánh cược, nhưng xạ đối với cuối cùng bốn đoạn cố sự còn không có gì đầu mối. Nhưng rất đáng tiếc là, Lũ Vị ạ đồng dạng không thể từ hiệp hội đạt được càng nhiều tư liệu. Cũng không phải là hiệp hội không có xạ muốn tìm tư liệu, mà là có quan hệ vị kia sinh hoạt tại kỷ nguyên thứ 5 lúc đầu dự ngôn ra tư liệu, tại hiệp hội nội bộ thuộc về tuyệt mật. Lũ Vị ạ nhiều mặt xin mời, đều không thể thuyết phục hiệp hội để nàng đọc những cái kia bị phong tồn văn kiện. Nhưng Lũ Vị ạ cho xạ lấy được thủ mật nhân cấp di vật bản cực nhân sinh toàn bộ tin tức. Nếu như không cách nào từ đánh cược bản thân chiến thắng, không cách nào từ vị kia cựu thần trên thân tìm tới điểm đột phá, cũng chỉ có thể tại tấm kia trên chiếu bạc thử nghiệm tìm kiếm chí thắng cơ hội. Ừm. Nhìn xem bản cược nhân sinh kích thước tư liệu, xạ hơi nhíu lông mày. Ngươi phát hiện cái gì? Mắt tím con ngươi cô nương tò mò hỏi. Tư liệu ta cũng nhìn qua, những đặc tính này ngươi căn bản là không có cách lợi dụng. Không không, không phải đặc tính, là kích thước. Ngươi nhìn cái số này. Xạ đem trong tay văn bản tài liệu giấy để lên bàn, vạch ra cái kia 20 cái lô khảm dài cùng rộng. 3-46-81 tấc anh dài, ước 88cm, 2.4841 tấc anh rộng, ước 63cm. Luvia, cái số này ngươi chẳng lẽ cảm giác chưa quen thuộc sao? Quen thuộc sao? Luvia vẫn là không hiểu. Đây là bài rổ kích thước. Xa nói rất khẳng định nói. Thật sao? Nữ chiêm bạc già khẽ như mày. Ngươi thế mà đo đạc qua bài rổ kích thước. Tạm thời không đề cập tới cái này, bài rổ là căn cứ vạn tượng vô thường bài 1:1 phòng chế, mà vạn tượng vô thường bài lịch sử, hẳn là so thủ mật nhân cấp 3, di vật bản cực nhân sinh, cũng chính là như lời ngươi nói bất khả chi cấp không. Di vật đổ thần bản đánh bạc muốn dài hơn một chút. Bản cực nhân sinh xuất hiện, cùng vạn tượng vô thường bài có quan hệ. Nếu không không có đạo lý kích thước giống nhau như lúc. Không không, vạn tượng vô thường bài cùng bản đánh bạc quan hệ, ta kỳ thật không quan tâm. Ý của ta là, Luvia, mặc dù ta không cách nào thay thế dịch lệ tiên sinh tiến hành đánh cược, nhưng ngươi nói nếu như ta đem sáng thủy ngân nguyệt cùng sáng thủy cân bằng nhét vào còn lại trong lỗ khảm, sẽ như thế nào? Đây coi như là hai tấm bài sao? Luvia sửng sốt một chút, nàng quả thực bị ý nghĩ này kinh sợ. Đúng à, vạn tượng vô thường bài là ngươi trước mắt duy nhất có thể đưa vào đi qua đặc thù vật phẩm. Nhưng cứ như vậy, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, cho dù có dùng, mà lại có thể làm cho các ngươi tại trận kia đánh cược chiếm thượng phong, ngươi cũng muốn biện pháp bổ sung cuối cùng hai cái lỗ khảm, nếu không đánh cược vẫn là không cách nào kết thúc. Không, ngươi lại sai, là một cái. Xạ rỗi ra ngón tay chỉ một chút chính mình, Lù Vị ạ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hiểu rõ gật đầu. Đúng vậy, một cái. Chỉ còn một cái. Xạ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cùng đi mạo hiểm, không bằng hay là bảo thủ một chút. Chờ cuối tuần Đạt Nét xuất hiện tại Tomex, chúng ta dùng tin tức của hắn đi hiệp hội đổi lấy dịch lệ tiên sinh tư liệu. Sa nói ra, sau đó đem bản cược nhân sinh tư liệu rất nghiêm túc thu lại. Thế là, chủ nhật này, Sa liền không có sử dụng thanh tiêu kỳ thứ 5 năm 1784 thời gian thực thi. Ngược lại là hắn lúc ban ngày, lại đi cảng lãnh thủy, xác nhận trợ giúp bác sĩ thu thập tài liệu tiến độ. Nhưng hắn không có quên tại chủ nhật ban đêm không giờ tiếng chuông gõ vang về sau, thử nghiệm từ hộp quà của thần lấy ra một tuần này lễ vật. Đây đã là Sa lần thứ 5 từ trong hộp thu lấy lễ vật, nhưng hắn vẫn không có vận khí kia thu hoạch được di vật. Tại nghĩa ánh mắt tò mò bên trong, Sa lần này thế mà từ trong hộp lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ. Nhan sắc diễm lệ, kiểu dáng cũng rất tốt, mặt giày tô điểm lấy một chút kim cương vỡ. Chỉ là Sa tình nguyện lại muốn một thanh tua vít, cũng không muốn đạt được một đôi giày cao gót. Tại sao phải xuất hiện loại vật này đâu? Sa trừng trong mắt nhìn xem trong tay giày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng cho là, cái này hộp quà kỳ thật hẳn là đổi tên gọi là trò đùa quái đản hộp sẽ thích hợp hơn. Vị tiêu cựu thần sáng tạo giả ngây thơ, có lẽ được xưng là trò đùa quái đản tiên sinh sẽ tốt hơn. Tuần này nhiệm vụ đồng dạng nhẹ nhõm, ở sau đó trong 7 ngày, Sa cần cam đoan nó trung tâm thiên, ban đêm giấc ngủ thời gian có thể vượt qua 8 giờ. Mà đây đối với nhà ở công tác thám tử tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Thứ hai buổi sáng, SCT đi lạn quảng trường đã lâu tới ủy thác mấy người. Nhưng lần này không phải cái gì lớn ủy thác, từ trên báo chí thấy được thám tử quảng cáo mỹ dạ lao thái thái, ủy thác Sa tìm kiếm nàng lạc đường con mèo. Mỹ dạ lao thái thái là sống một mình giàu có quả phụ, trong nhà chăn nuôi xanh xám sắc lông ngắn mèo con cùng nàng có rất sâu tình cảm. Mặc dù toàn thành tìm kiếm một con mèo độ khó có chút lớn, nhưng xem ở cái tiêu cao tới 10 bảng tiền thuê phân thượng, Sa rất sung sướng tiếp xuống ủy thác đối với phổ thông thám tử tới nói, 10 bảng đầy đủ duy trì một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt. Cho nên, thám tử là loại kêu bình thường không có sinh ý, có sinh ý liền có thể lập tức kiếm được tiền nghề nghiệp. Mà Sa tại trên báo chí đăng quảng cáo, không thể hấp dẫn đến quá nhiều người ủy thác, bản thân cũng bởi vì thám tử tiếp nhận ủy thác tần suất thật cũng không cao. Sa kế hoạch thông qua tại trên báo chí đăng tìm mèo thông báo, tại mỹ dạ lao thái thái ở lại khu ngã tư phụ cận điều tra các loại phương thức, đến tiến hành cái này ủy thác. Nhưng hắn buổi sáng còn không có đi ra ngoài, liền nên đón gạ lì nạ tiểu thư. Ma nữ tìm Sa cũng không có chuyện gì, chỉ là nói cho hắn biết hôm qua đặt nẹt lần nữa hiện thân. Mà lần này xuất hiện vị trí, là khoảng cách Tobex chỉ có một giờ đường xe nông thôn tiểu trấn. Đây là ngày hôm qua tin tức, nói cách khác, đặt nẹt hiện tại vô cùng có khả năng, đã tiến nhập Tobex phạm vi. Sa, lần này cũng không phải nghị hội phát hiện Ivan đặt nẹt, là hòa bình giáo hội tại trong trấn thần phụ, phát hiện ác ma khí tức, điều tra đi sau hiện bị giáo hội nội bộ truy nã vị thứ hai người hậu tuyển. Sa, ngươi nhưng tưởng tượng không đến tình huống hiện tại. Nữ tử tóc đỏ công tức ngồi tại Sa nhà trên ghế salon, tay phải bưng chén trà. Chính thần giáo hội cơ bản xác định, đặt nẹt mục đích chính là Tobex, mặc dù tận lực phong tỏa tin tức, không có để đặt nẹt vị trí tin tức quá nhiều tiết lộ, nhưng mấy ngày gần đây nhất, Tobex khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều thân phận không rõ cao hoàn thuật sĩ. Thậm chí có tin tức xưng, gặp phải phản bội huyết linh học phái, cũng điều động cao hoàn thuật sĩ đến cựu đại lục giải quyết phản đồ. Như vậy nghị hội lại phái mới ma nữ tới đây sao? Sa rất ngạc nhiên mà hỏi. Đương nhiên sẽ không, đầu tiên, chính thần giáo hội đối với nghị hội thái độ cũng không phải rất hữu hảo, thứ yếu, ta không phải ngay ở chỗ này sao? Galina tiểu thư chỉ hướng chính mình. Đặt nét sự tình do ta phụ trách. Nghị hội ước định sau chuyện này, quyết định phải chờ tới đặt nét trở thành người hậu tuyển về sau, để cho ta chỉ có thể là tự tay giết chết hắn. Nay quả không đơn giản, hiện tại Tobex có 2 vị giáo hội thập tam hoàn thuật sĩ, ta cũng chỉ có 11 vòng. Nghị hội chuẩn bị để hắc ám người hậu tuyển biến mất. Ta đây ngược lại là có thể lý giải, nhưng tại sao muốn ngươi tự tay giết chết? Sa tò mò hỏi. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Nữ công tức lộ ra hơi có vẻ vũ mị ý cười, dùng ngón trỏ tay phải quấn quanh lấy bên thai màu đỏ thủy phát. Thật giống như Tỷ phạ không chịu nói cho ta biết, các ngươi đầu tuần cộng đồng điều tra càng nhiều chi tiết một dạng. Sa ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại ghế sofa sau nữ buộc, người sau đối với Sa lộ ra hơi có vẻ xấu hổ ý cười, xem ra nàng cũng không có tiết lộ hai người gặp phải ẩn bí chi phó sự tình. Chương 487, tìm mèo. Gặp Sa nhìn về phía mình nữ buộc, Galina tiểu thư đặt chén trà xuống còn nói thêm. Bất quá, nếu như ngươi có mặt khác nghi vấn, ta có thể nói cho ngươi nghe. Đúng vậy, Galina tiểu thư, ta đích xác có một ít hoàn thuật sĩ việc học vấn đề. Là như vậy, mấy tháng này ta tại thông qua chủ quang giả điên cuồng học tập ánh sáng linh phù văn, nhưng tiến triển có chút chậm, bởi vậy muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Đối kháng hắc ám lĩnh vực bên trong ác ma, cần ánh sáng linh phù văn. Sa cảm giác mình chỉ kém lâm môn một cước, bởi vậy mới có thể hướng ma nữ thỉnh giáo ánh sáng. Ta không am hiểu cái này, nhưng sĩ biểu rất am hiểu. Ôn giả tiểu thư tại nghị hội ma nữ lưng ghế về sau, chính là đại biểu cho ánh sáng phù văn. Đồng thời, nàng ở trong ngư nhân thần điện cùng đặt nẹt lúc chiến đấu sử dụng tia sáng kỹ thuật, cũng cho Sa lưu lại ấn tượng thật sâu. Ta giúp ngươi an bài một chút, chậm nhất thứ năm trước đó, để cho ngươi đến trong nghị hội cùng Sĩ Biểu gặp một lần, ta muốn nàng sẽ rất vui lòng trợ giúp ngươi. Gã Lý Nạ tiểu thư nói ra, sau đó có chút lười biếng tựa ở ghế sofa trên lưng nhìn về phía Sa. Bất quá ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu? Đây cũng không phải là đơn thuần muốn học tập a. Nàng trong ánh mắt mang theo ý cười. Mặc dù tỷ phạ không chịu nói tại vị kia bác sĩ khoa mắt nơi đó gặp phải, nhưng về sau tìm người xác nhận bác sĩ trạng thái lúc, ta đến phụ cận kia nhìn thoáng qua, nơi đó tựa hồ có ác ma bóng dáng, mà hắc ám lĩnh vực bên trong ác ma ẩn bí chi phó bọn họ, vừa lúc phải dùng ánh sáng linh phù văn đến đối kháng. Sa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu? Làm sao bỗng nhiên đối với nơi đó cảm thấy hứng thú? Nàng sờ lấy cằm của mình, gặp Sa muốn mở miệng, lại ngăn cản đến. Không, đừng đối ta nói dối. Cũng đạt được hoang luôn, không bằng cái gì cũng không nói. Ta sẽ không bức bách ngươi nói ra bí mật của mình, nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn của mình. Nàng nhẹ nhàng nói ra. Hoàn thuật sĩ bọn họ không thể tránh khỏi muốn tiến hành các loại mạo hiểm, ta đây có thể hiểu được. Nhưng Sa, nếu như ngươi chết, ta sẽ rất thương tâm. Sạ có chút không biết nói cái gì cho phải, ngẩng đầu vừa nhìn về phía đứng tại gã Ly Nạ tiểu thư sau lưng nữ bộ tóc đen, người sau lắc đầu, ra hiệu hắn cái gì cũng không nên nói. Tạm thời gác lại tìm kiếm xanh xám sắc mèo lông ngắn điều tra, Sạ tại xế chiều thứ hai, bất thời gian đi tìm Lũ Vị Hạ cùng Izuna, ba người tại SCT đi lạn quảng trường tụ hợp, Sạ nói cho các nàng, Darkness đã xuất hiện tại tổ bẹt xung quanh địa khu tin tức. Mặc dù đã sớm ngờ tới hắn sẽ ở phồn hoa chi nguyệt cuối tháng đi vào tòa thành thị này, nhưng khi hắn thật tới, ba người hay là bỗng nhiên khẩn trương lên. Gã Lý Nạ tiểu thư muốn tự tay giết chết Darkness, nhưng Lũ Vị Hạ chỉ là muốn bảo đảm Darkness sẽ không trở thành vị thứ hai người hậu tuyển, hoặc là bảo đảm hắn tại trở thành người hậu tuyển đằng sau tử vong. Bởi vậy, tiếp xuống sẽ do khẳng định sẽ bị giáo hội sắp xếp đối kháng Darkness đội ngũ Izuna, truyền lại liên quan tới Darkness tình báo. Một khi giáo hội không thể ngăn cản Darkness tiến vào hắc ám lĩnh vực phạm vi, để nó có cơ hội cử hành trước mắt còn không biết toàn bộ chi tiết người hậu tuyển nghi thức, như vậy xạ ba người liền sẽ tự mình tiến vào mảnh kia mất khống chế thiên sứ cấp di vật phạm vi bao trùm, do ba người động thủ giết chết Darkness. Xạ hay là rất hy vọng giáo hội hoặc là ma nữ có thể đắc thủ, nào sẽ tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện. Xạ, ngươi thứ tư cũng muốn tham gia đi Á Nạ Vương hậu sinh nhật tiến hội sao? Nói xong rồi Darkness sự tình, Luvia mới hỏi. Xạ gật gật đầu. Ngươi cũng muốn tham gia sao? Đúng vậy, chắc lơ gờ giả lì hầu tước, lây cản giặc cờ hầu tước, lưu ý xỏa kẻn hầu tước, muốn tại trên yến hội tổ chức bài rộ văn bài, cho nên phát hàm cho hiệp hội dự ngôn ra, hy vọng hiệp hội phái ra nhân viên công tác trình diện, tiến hành bài rộ xem xét, chia bài các loại công việc. Nàng có chút buông lòng cười nói, đây chính là chuyện tốt, mặc dù là bởi vì làm việc mới có thể tham gia yến hội, nhưng loại yến hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Hiệp hội vì danh chán thế nhưng là ầm ĩ một lúc lâu, vận khí cũng không tệ lắm, trong danh sách có tên của ta. Sa, đến lúc đó chúng ta có thể tại trên yến hội nhảy một chi múa. Izuna ở một bên không nói lời nào, nàng gần nhất làm việc bận rộn, cho dù có thư mời, cũng khẳng định không có thời gian tham gia vương thất tiến hội. Khiêu vũ, không có vấn đề. Sa vốn là cười, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến vấn đề mới. Đỏ rồ thì là khẳng định phải tham gia tiến hội, lệ si ạ cho nàng thì mời. Ôi chút thưa giáo sĩ sát suất lớn cũng sẽ tham gia tiến hội, làm Lê Minh giáo hội tại bản giáo khu nhất đức cao vọng trọng nhân viên thần chức, ở vinh chủ giáo tham gia tiến hội không có đạo lý không mang theo hắn. Cứ như vậy, trừ bác sĩ, tiểu tổ bốn người đều sẽ xuất hiện tại thứ tư tiến hội buổi tối bên trong. Sơ nảy đờ bác sĩ không biết có thể hay không cũng đi. Mà cân nhắc đến lần trước tiểu tổ 5 người tề tụ tại cảnh hồ trang viên tham gia yến hội lúc phát sinh sự tình, xá một chút nhíu mày. Tuy nói tố Bets không có khả năng lại phát sinh thần hàng sự cố, nhưng vì an toàn, hắn vẫn là phải đi hỏi thăm một chút bác sĩ thứ tư buổi tối hành trình. Lấy bác sĩ vận khí đến xem, nếu như hắn thật cũng muốn tham gia yến hội, như vậy xạ liền muốn cân nhắc mang đủ di vật cùng thi pháp vật liệu, lại đi cung điện giật dự tiệc. Cùng Lưu Vị ạ cùng ý dù nạ thương lượng xong gần nhất riêng phần mình hành động, xạ tối hôm đó lại bất thời gian đi một chuyến cảng lãnh thủy, đem ủy thác cho quán rượu 7 cái chổi thu mua bác sĩ vật liệu, toàn bộ cầm trở về. Có lý do này, thứ ba buổi sáng liền cho bác sĩ viết một phong thư, nói rõ chính mình buổi chiều lúc lại mang theo vật liệu đi bái phỏng, sau đó đã lâu mang theo lười biếng nghĩa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm cái kia xanh xám sắc lông ngắn mèo con. Xạ cho làm nghĩa luôn luôn trong nhà đợi cũng không tốt, ngẫu nhiên cùng hắn cùng một chỗ ở trong thành đi một vòng, hô hấp một chút không khí mới mẻ mới rất có lợi tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hôm nay tổ Bets y nguyên xương mỏng tràn ngập, lại thêm thời tiết có chút không tốt, tựa hồ là muốn mưa, bởi vậy dù cho gửi xong tin đã là 9 giờ sáng, nhưng sắc trời y nguyên lờ mờ. Người bị thác mỹ dạ lao thái thái ở tại tổ Bets tây khu, mà ném mèo địa điểm thì là nhà máy dệt lông cựu vàng phụ cận. Hôm trước trạng vạng tối lao nhân ôm mèo đến nhà máy làm việc, tại khoảng cách nhà máy dệt một con đường trên đường về nhà, dừng bước lại muốn đến khí cụ bằng đồng cửa hàng định chế một cái hoàn toàn mới hun khói ấm, kết quả đưa tay đẩy ra cửa hàng cửa lớn thời điểm, con mèo đào thoát ôm ấp, tiến vào trong ngõ nhỏ liền rốt cuộc không thấy. Nghĩa sẽ không cũng có một ngày dạng này đào tàu a. Leo lên xe ngựa chuẩn bị khi xuất phát, xạ đông nhiên nghĩ đến. Nhưng túi đầu nhìn về phía cái kia bởi vì đi ra ngoài mà lười biếng nhỏ lúc, lại cho là mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Thế là xe ngựa chở xạ trước vượt qua đi ngang qua thành thị sống kệ dạ gì ạ, đem hắn tại đầu kia cắt tỉa mìn kẹo đường phố cột mốc đường khu phố Sần Đông đông xuống. Xà mang theo mèo tiến vào rộ nườn khí cụ bằng đồng cửa hàng, đầu tiên là bị khí cụ bằng đồng trong tiệm treo miêu tả ngân thập tự đại đạo cảnh đường phố tinh xảo tranh in bằng đồng hấp dẫn ánh mắt, tò mò dò xét một chút giá cả, liền bỏ ra 4 bảng 16 đồng tiền giá cả đưa nó ra mua, để chủ cửa hàng đưa đến SCT đi lạn quảng trường, xà muốn đem cái này treo ở thang lầu chỗ rẽ làm trang trí. Sau đó, hắn mới hướng chủ cửa hàng dò xét một chút phụ cận mèo hoang tụ tập khu vực. Bởi vì xạ xuất thủ xa xỉ, vị kia đã có tuổi lão điếm chủ rất nhiệt tâm chỉ điểm xạ, đến khí cụ bằng đồng cửa hàng chết đối diện vận khí tốt khí thư cửa hàng đi nghe ngóng, nơi đó chủ cửa hàng rất ưa thích tại phụ cận trong ngõ nhỏ cho mèo ăn. Thế là xạ liền lại đi tiệm sách, dáng người hơi mập trung niên nữ chủ cửa hàng nghe nói xạ đang giúp người tìm mèo, lập tức biểu thị hôm trước mỹ dạ lao thái thái đã tại phụ cận mèo hoang điểm tụ tập đều tìm qua một lần. Nhưng xạ cho là hay là có cần phải lại đi nhìn xem, nữ chủ cửa hàng cũng rất nhiệt tâm nói cho xạ ba cái địa điểm, cũng chính là chất đống hơi nước đường ống sắt vách cuối ngõ hẻm, cùng mỉn kẹo đường phố cách một con đường bãi rác. Cùng con đường này cuối cùng ngay tại sửa sang thuyền vận chuyển công ty hậu viện bụi cỏ. Xa dựa theo xa gần khoảng cách, đi trước nhìn những cái kia đã dỉ xét hơi nước đường ống. Những đường ống này đường kính cực lớn, đầy đủ bất luận cái gì hình thể mèo chui vào, bọn chúng khả năng vốn là chuẩn bị làm thành thị hơi nước đường ống chính, nhưng chẳng biết tại sao bị đặt ở nơi này. Xa vòng qua đống rác tới gần những đường ống kia về sau, trên bờ vai mèo nghĩa bỗng nhiên run run cái mũi, sau đó phát ra đe dọa thức tiếng kêu chói tai. Đang kinh hãi đến xa đồng thời, nguyên bản giấu ở đường ống bên trong ba cái mèo hoang một chút chui ra, dọc theo ngõ nhỏ chạy xa. Trong đó cũng không có xanh xám sắc lông ngắn mèo con. Nghĩa. Mèo. Xạ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trên bờ vai Mia Chan, người sau cũng dương mắt to nhìn xem hắn.
Không cần loạn gọi, ta đang làm việc, nếu như ngươi đem mục tiêu hụ chạy, ta liền muốn đem tìm kiếm không khí mở rộng đến cả tòa thành thị. Hắn có chút hối hận đem Mia mang ra ngoài, con mèo này nghĩ đến chán ghét Xạ tiếp cận mặt khác mèo. Tiếp lấy đi tới thuyền vận chuyển công ty, nơi này vốn là một nhà công ty lương thực cơ quan, mấy tuần trước mới bán cho vận chuyển công ty, bởi vậy ngay tại sửa chữa lại. Giữ cửa lão nhân vốn là không đồng ý Xạ tùy ý tiến vào, nhưng xem ở hắn rất sơ sót đem tiền trong bọc một đồng tiền ngân tệ rơi trên mặt đất phân thượng, liền để hắn tiến vào. Hậu viện trong bụi cỏ quả nhiên có một đám mèo hoang, lần này Mia ngược lại là không có để cho, nhưng ở Xạ lật qua lật lại bụi cỏ tìm kiếm thời điểm, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này cũng không có mỹ dạ lao thái thái mất đi con mèo kia. Cuối cùng mới đi khoảng cách ném mèo địa điểm xa nhất rác rưởi xử lý đứng, đây là chiếm diện tích khá lớn, là tòa thị chính thiết trí công cộng bộ môn. Tuy nói là rác rưởi xử lý đứng, nhưng chỉ phụ trách thu về phụ cận khu ngã tư kim loại rác rưởi, đem nó phân loại về sau, bộ phận kim loại vật liệu có thể thực hiện hai lần lợi dụng. Nhưng làm như vậy cũng không phải là thời đại này đám người đã có thể tiếp tục phát triển tư tưởng. Xa nghe ổ chủ giáo sĩ nói qua, đây là trong tòa thị chính công chức bọn họ, vì mở rộng bộ môn lực ảnh hưởng thiết lập chính phủ mới bộ môn, trừ tiêu hao thuế khoản bên ngoài cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì là việc nhàn, cho nên ở chỗ này công tác mọi người rất nóng lòng tại nuôi nấng phụ cận khu ngã tư mèo hoang, lại thêm kim loại rác rưởi xử lý đứng sân nhỏ khá lớn, bởi vậy thành mèo hoang căn cứ. Chương 488, cùng bác sĩ mạo hiểm. Bởi vì là mở ra thức ngành chính phủ, cho nên xạ đi vào trong viện thời điểm, cũng không có bị người cản lại. Mà hắn dương mắt xem xét, lập tức liền tại sân nhỏ sườn đông những cái kia chất thành một đống vứt bỏ kim loại kệ hàng đỉnh cao nhất, thấy được ngay tại phơi nắng xanh xám sắc lông ngắn mèo con. Hôm nay vận khí tốt như vậy sao? Bây giờ thời tiết y nguyên âm trầm, coi như đã nhanh muốn tới 11 giờ trưa, cũng không có bao nhiêu ánh nắng. Con mèo kia híp mắt nằm nhồi bị kệ hàng nô lên tới tấm kim loại bên trên, đợi đến xạ đến gần về sau mới mở to mắt nhìn về phía hắn. Nghĩa, tuyệt đối không cần gọi. Xạ cảnh cáo một chút đầu vai rõ ràng muốn phát ra ác ý Mia Chan, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tay, ra hiệu ở vào chỗ cao mèo nhảy xuống. Tại Mia không quấy rối tình huống dưới, Xạ đối với mèo thân hòa thể chất phát huy ra tác dụng tương đương rõ rệt, rõ ràng con mèo kia là lần đầu tiên gặp Xạ, nhưng gặp hắn vỗ tay về sau, vẫn rất có tinh thần đứng lên. Trừng mắt mắt to tại chỗ cao quan sát một chút Xạ, liền vẫy đuôi, dọc theo những cái kia xếp tấm kim loại cùng kệ hàng nhảy xuống tới. Chạy chậm đến Xạ dưới chân, khép mắt giương cổ lên, cọ sát hắn ống quần. Xạ cẩn thận ngồi xổm người xuống, đem con mèo kia ôm. Trên bờ vai Mia lập tức dùng yết hầu phát ra sột soạt tiếng vang, đây là con mèo này đang nỗ lực uy hiếp, nhưng lại không thể gọi đi ra lúc biểu hiện. Một hồi nó liền rời đi, trong chúng ta buổi trưa đi ăn được ăn. Xạ đương nhiên sẽ không quên chiếu cố chính mình nuôi mèo, duỗi ra chống đi tay trái, lấy một cái khác xoay tư thế vô vụ trên vai phải Mia cái đầu nhỏ. Nó lúc này mới yên tĩnh xuống, nhưng đối với cái kia so với nó lớn hơn một vòng xanh xám sắc mèo lông ngắn, y nguyên nhìn chằm chằm, mà mới mèo cũng biểu hiện ra đối với Mia sợ hãi, liền phảng phất Mia là cái gì quái vật không thể diễn tả. Tóm lại, vốn cho rằng sẽ rất phiền phức ủy thác, thế mà vừa giữa chưa liền giải quyết. Khi Xạ đem cái kia rất ngoan ngoãn xanh xám sắc lông ngắn mèo con trả lại cho mỹ dạ lao thái thái lúc, lão nhân cơ hồ muốn khóc đi ra. Bởi vì Xạ cấp tốc hữu hiệu hoàn thành ủy thác, cuối cùng thanh toán ủy thác phí tổn lúc, lão nhân còn ngoài định mức cấp ra nửa bảng cảm tạ phí. Xin miễn mỹ dạ lao thái thái phát ra cùng một chỗ ăn cơm trưa, cộng đồng thảo luận nuôi mèo kỹ xảo mời, Xạ mang theo tựa hồ là có chút tức giận mèo, tại phụ cận khu ngã tư ăn một bữa tiệc. Quả nhiên, khi tới gần Xạ mèo được đưa về chủ nhân, chính mình cũng ăn vào làm người vừa lòng đồ ăn về sau, nghĩa liền khôi phục trạng thái bình thường. Có lẽ đối với con mèo này tới nói, ký ức món ăn ngon cần ký ức khoảng trắng hoàn toàn bao trùm mất rồi ký ức phiền não chuyện ký ức khoảng trắng, cuộc sống của nó nghĩ đến mới thật sự là vô ưu vô lự. Tránh đi trên thói quen lúc nghỉ trưa ở giữa, cũng chính là 12h đến 1 giờ rưỡi, Xạ hai điểm lúc mới đến thăm ở vào tổ Bets Đông khu sở nảy đỡ bác sĩ tâm lý phòng khám bệnh. Hắn lúc đầu chỉ là muốn hỏi thăm một chút bác sĩ sẽ hay không xuất hiện tại đêm mai cung điện rốt tử, không nghĩ tới gặp mặt về sau, bác sĩ lập tức cấp ra làm cho người kinh ngạc tin tức. Xạ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra xảy ra chuyện gì. Ta lại gặp một cái vừa thức tỉnh thiên phú giả. Bởi vì quá độ kinh ngạc, Xạ thậm chí đứng tại cạnh ghế salon quên ngồi xuống, trong miệng thốt ra. A, bác sĩ, ngươi có phải hay không sử dụng có thể tiêu hao vận khí di vật? Lời vừa ra khỏi miệng, mới giật mình minh bạch tiểu tổ những người khác nghe nói bác sĩ gặp được chính mình lúc, đến cùng là như thế nào tâm tình. Không không, ta cũng sẽ không dùng loại kia di vật, Xạ, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Sở nảy đờ bác sĩ hiển nhiên tâm tình rất không tệ, nhiệt tình kêu gọi Xạ. Chuyện này nói đến còn cùng ngươi có liên quan đâu, một tuần trước ngươi ủy thác ta tìm kiếm có thể chế tác tâm linh kết tinh đối tượng, mới thiên phú giả, chính là ta đang tìm kiếm mục tiêu lúc phát hiện. Đối phương ngộng cảnh có thể chế tác tâm linh kết tinh. Đương nhiên, ở vào thức tỉnh 72 giờ bên trong thiên phú giả, tinh thần cường đại nhưng không ổn định, là mục tiêu tốt nhất. Bác sĩ vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đêm nay không có việc gì, có thể cùng ta cộng đồng đi thăm dò đối phương thế giới mộng cảnh. Hắn thức tỉnh thời gian còn thừa lại đại khái 28 giờ, không thể bỏ qua đêm nay. Như vậy bác sĩ, ngươi muốn mời đối phương gia nhập chúng ta tiểu tổ sao? Xạ kỳ thật càng để ý điểm này. Bác sĩ cười lắc đầu. Đương nhiên không, chúng ta tiểu tổ đã thỏa mãn thấp nhất nhân số hạn chế, mà lại cũng không thiếu am hiểu một loại nào đó kỹ thuật chuyên gia. Chờ chúng ta ban đêm làm ra ngươi cần luyện kim vật liệu, liền thông qua chợ đen, đem hắn tin tức cáo chi giáo hội, để giáo hội đi xử lý đi. Bác sĩ ngồi tại bàn đọc sách về sau, rất thỏa đáng an bài đến tiếp sau sự tình. Nhưng nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Mà lại, coi như ngươi chưa từng xuất hiện, ta cũng sẽ không mời lần này thiên phú giả gia nhập chúng ta. Tình huống lần này cùng tình huống của ngươi còn không giống với. Lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi mới vừa vặn bởi vì hoàn thuật sĩ thiên phú, mà từ mù quáng si ngu bên trong tỉnh lại, ánh mắt sợ hãi,
nhưng lại tràn ngập hy vọng, mà lại đến tiếp sau điều tra xuất thân của ngươi cũng rất trong sạch. Nhưng lần này thiên phú giả khác biệt, hắn. Bác sĩ thở dài. Nói như thế nào đây, tâm lý có vấn đề rất nghiêm trọng. Đối phương ở tại hẻm Hắc Giác số 2, 3 năm trước đây đang làm việc địa điểm tao nổ qua hỏa hoạn, toàn thân vượt qua 60% diện tích bị bỏng. Thậm chí lần kia hỏa hoạn nguyên nhân, tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ, chỉ bất quá gì địch phỉu không có điều tra ra chứng cứ mà thôi. Căn cứ trở lên mấy điểm tình huống, ta cho là chúng ta tiểu tổ hay là không nên cùng đối phương dính líu quan hệ tương đối tốt. Hẻm Hắc Giác. Bỏ người. Xa không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, lại hỏi dò. Bác sĩ, ngươi nói hẻm Hắc Giác, có phải hay không lưu ý đường phố bên cạnh ngõ nhỏ?
Ồ, ngươi đi qua chỗ này?
Bác sĩ tò mò hỏi. Xa đương nhiên đi qua nơi đó, vì năm nhất lên tới năm thứ 2 học phần, hắn tự ý dù nạ nơi đó lấy được 3 loại có thể cùng sự kiện thần bí có liên quan ủy thác. Trong đó hạng thứ 2 ủy thác là trợ giúp sở hoàn nữ sĩ điều tra, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ thăm dò nàng người thần bí. Mà người thần bí kia chính là ở lại ở trong hẻm Hắc Giác cửa thứ 2 bên trong, bộ mặt cùng phần tay đều có bỏng dấu vết nam nhân. Một tháng trước ta gặp qua hắn, khi đó thật không nghĩ đến, hắn thế mà biến thành thiên phú giả. Xa nói ra lần kia kinh lịch, bác sĩ cau mày nghĩ nghĩ. Cái kia 28 tuổi nam nhân gọi là Lù ở Kỳ Trịt, 3 năm trước đây lần kia hỏa hoạn đốt rủi hắn chỗ làm việc, thiêu chết 10 người, chỉ có hắn may mắn còn sống sót, đạt được đại bút tiền bồi thường. Tuy nói thăm dò cô nương xinh đẹp không tính phạm tội, nhưng hai chuyện này liên hệ với nhau, luôn cảm giác đối phương thật không phải là người tốt. Bác sĩ, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Sa cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, lại không nghĩ rằng sợ nảy đỡ bác sĩ lung túng nở nụ cười, không nguyện ý nhiều lời. Vật khí, đúng vậy, thuần túy là vật khí. Dù cho không có phân biệt hoang ngôn lực lượng, Sa cũng có thể nhìn ra bác sĩ không nói lời nói thật. Nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên hắn cũng không thèm để ý chân tướng phía sau. Về phần Lù ở Kiển Trụt có phải là hay không người tốt, Sa kỳ thật không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng nếu như có thể tại nhập mộng lúc phát hiện một ít chuyện, không chỉ là Sa, chắc hẳn bác sĩ cũng sẽ không để ý tại hướng giáo hội báo cáo tân thiên phú người lúc, đem hắn phạm tội ghi chép cũng tăng thêm. Xác định đêm nay mạo hiểm kế hoạch, Sa lại nghe thấy một cái khác tin tức tốt. Bác sĩ không có vào ngày mai ban đêm tham gia cung điện giật từ tiệc tối kế hoạch, bởi vì sẽ không có người cho hắn thì mời. Biết chuyện này về sau, Sa mới yên tâm cùng bác sĩ ước định đêm nay thời gian gặp mặt. Bởi vì Lù ở Kiển Trụt đã là thiên phú giả, dù cho còn không có chính thức trở thành nhất hoàn thuật sĩ, một ta khác điều tra tác dụng cũng đã có hiệu lực. Bởi vậy, Sa cùng sớm ấy đờ bác sĩ, tại ngày này 11 giờ rưỡi đêm, cùng lui đường phố đầu phố chỗ gặp mặt điểm thời gian này vị kia Kiển Trụt tiên sinh cũng đã ngủ thiếp đi, chưa giác tỉnh trạng thái dưới còn không sống vọt một ta khác hẳn là sẽ không tùy tiện đem hắn đánh thức. Hai người dán bên đường tường thấp hành tẩu, tận lực tránh đi bên đường đèn khí ga. Mà mặc dù không có trời mưa, nhưng mây đen y nguyên bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Mặt trăng cùng ngôi sao quang mang cơ hồ hoàn toàn không cách nào xuyên thấu tầng kia xương mỏng đối thiên phú người nhập mộng, bác sĩ cần trực tiếp tiếp xúc đối phương đầu, cho nên hai người nhất định phải xâm nhập hẻm Hắc Giác số 2 trong phòng. Trước tiên ở cửa ngõ nhìn thoáng qua, xác định phụ cận không có người đi đường khác về sau, bác sĩ đứng tại lối thoát trong ngõ nhỏ tiếp tục dò xét bốn phía, xạ thì đứng tại trước của phòng dùng ngón tay chống đỡ khóa cửa vị trí, nhẹ nhàng chuyển động sau đem ổ khóa mở ra. Ta làm sao luôn luôn cùng sợ nảy đờ bác sĩ cùng một chỗ tiến hành, loại này xâm nhập nhà khác hoạt động. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, xạ nghiêng người tiến nhập trong phòng trong hắc ám. Mấy giây sau, tay của hắn từ trong khe cửa rũa ra, khoa tay đại biểu cho an toàn thủ thế, bác sĩ lúc này mới lui về đi đến bậc thang, cuối cùng nhìn chung quanh một chút, cũng nghiêng người từ trong khe cửa tiến nhập phòng ở cửa lớn vô thanh vô tức đóng lại, phảng phất không có cái gì phát sinh. Mặc dù Lù ở Kiển Trụt chỉ là người bình thường, nhưng hai người y nguyên cẩn thận. So với SCT đi lạng quảng trường số 6, hẻm Hắc Giác ngôi nhà này cũng không lớn. Cửa sảnh phi thường chật hẹp, mà lại để đó giá để giày, thùng giấy các loại rất nhiều tạp vật. Tại trong mảnh hắc ám này, sang ngón tay ánh sáng nhạt là hai người chiếu sáng. Bác sĩ cho xạ truyền đạt giày bộ cùng bao tay, nhưng xạ lắc đầu, từ trong túi lấy ra chính mình chuẩn bị bao tay cùng giày bộ. Sơ nảy đờ bác sĩ lộ ra vui mừng biểu lộ, từ 2 tháng rưỡi trước gặp được xạ đến bây giờ, tuổi trẻ thám tử cũng đã trưởng thành không ít. Lù ở Kiển Trụt là sống một mình, phòng ngủ tại lầu 2 bên tay trái gian phòng. Hai người rón rén lên lầu, muốn mở ra cửa phòng ngủ thời điểm, thế mà phát hiện nắm tay không cách nào chuyển động. Người nào ở nhà lúc ngủ, sẽ đem cửa phòng ngủ khóa trái. Xạ kinh ngạc nghĩ đến, lần nữa sử dụng chú thuật mở cửa phòng ra. Nhưng hai người không có trực tiếp đi vào, bác sĩ rất cẩn thận từ trong túi lấy ra một cái hộp đồng, mở ra sau khi bên trong lại là một cái đã thiêu đốt 1/5 thô xì gà. Bác sĩ đem nó nhóm lửa về sau, hít một hơi khói, đem xì gà thả lại đến trong hộp. Hắn đem đầu vươn hướng khe cửa, đem chiếc kia khói nôn đi vào. Hắn rõ ràng chỉ là hít một hơi, nhưng phun ra chiếc kia khói lại như là trường long một dạng, trọn vẹn 10 giây mới dừng lại. Tại trong lúc này, Sa đều có chút lo lắng sợ nảy đỡ bác sĩ sẽ khuyết dưỡng. Nôn ra khói về sau, sợ nảy đỡ bác sĩ lại cẩn thận đóng cửa lại. Hai người tại hành lang đợi nửa phút, mới rốt cục đẩy cửa đi vào gian phòng. Chương 489, Hỏa chi ngục. Bác sĩ, ngươi dùng chính là thôi miên yên vụ sao? Đẩy cửa đi vào phòng ngủ thời điểm, Sa rất ngạc nhiên mà hỏi, kỳ thật càng hiếu kỳ phun ra những sương mù này bác sĩ thế mà không có việc gì. Không, đây là ta kỹ thuật miên long chi vụ, có đôi khi cũng sẽ bị ta dùng để phụ trợ bệnh nhân thôi miên khám và chữa bệnh. Yên tâm, hắn chỉ là người bình thường, trừ phi chúng ta ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng ồn ào, bằng không hắn đêm nay là đừng nghĩ tỉnh lại. Bác sĩ rất tự tin nói. Mặc dù sơ nãy đờ bác sĩ vận khí rất kém cỏi, nhưng chuyên nghiệp trình độ hay là đáng tin cậy. Tiến vào căn này có chút chật hẹp phòng ngủ về sau, hai người phân biệt kiểm tra gian phòng, phòng ngừa một hồi nhập mộng lúc đó có khác nguy hiểm. Trong thời gian này nằm trên giường Lù ở Kiển Trụt không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, thậm chí khi kiểm tra xong gian phòng hai người, ở trong hắc ám phân biệt đưa tay khoác lên trên đầu của hắn lúc, ngủ nam nhân vẫn không có tỉnh lại. Hắn nhắm mắt lại, tại ngân nguyệt quang mang dưới, trên mặt vậy mà mang theo chút biểu tình dữ tợn, lại phối hợp trên mặt xương đỏ đáng sợ bỏng vết tích, cùng đầu tại trên gối đầu hình thành mảng lớn bóng ma, một màn này ngược lại là thực có chút khủng bố. Sở Nãy Đờ bác sĩ cho là đối phương đang làm ác mộng, lúc này chính là nhập mộng cơ hội tốt. Cái này bỏng vết tích thật sự là nghiêm trọng. Bác sĩ nhỏ giọng nói, hắn cùng Sạ đều chuyển đến cái ghế, phân biệt ngồi ở tấm kia giường đơn hai bên. Sạ dập tắt đầu ngón tay ánh sáng, uống vào bác sĩ đưa tới phụ trợ nhập mộng ma dược. Bác sĩ lại dùng một cây giống như là nữ sĩ vòng tay phù văn màu bạc xiển xích, đem Sạ tay phải cùng hắn tay trái trói cùng một chỗ. Phù văn dây xích bên trên, ba viên phù văn ngủ say ngủ yên mộng cảnh tuần hoàn lặp lại, đây là một kiện luyện kim vật phẩm. Bác sĩ đơn độc nhập mộng là không cần phiền toái như vậy, nhưng muốn dẫn Sạ cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh, liền cần ngoài định mức những chuẩn bị này. Làm xong những này về sau, tại hắc ám trong phòng ngồi tại giường chiếu người của hai bên, lại dùng tay không một tả một hữu khoác lên lụa ở kiển chuột cái trán. Bác sĩ, làm sao cảm giác chúng ta đây là đang cử hành cái gì tà ác nghi thức? Sạ nhỏ giọng nói, cũng lo lắng lụa ở kiển chuột bỗng nhiên mở mắt ra sau đó bị một màn này hù chết. Thám tử, không nên nói lung tung, hiện tại để tinh thần trầm tĩnh lại, ta muốn bắt đầu nhập mộng. Nếu như không có ngoài ý muốn, hiện thực 10 phút đồng hồ đến khoảng 15 phút, chúng ta liền có thể tỉnh lại. Nếu có ngoài ý muốn đâu? Sạ lại hỏi, bác sĩ dương mắt nhìn về phía hắn, tại lôi kéo màn cửa gần như hoàn toàn tối hoàn cảnh dưới, hắn tựa hồ thấy được Sạ trong mắt giống như là có chút màu bạc ánh sáng. Ừm. Ngươi đến cùng là lo lắng nhiều gặp được ngoài ý muốn. Chẳng qua nếu như thật phát sinh bất hạnh sự tình, thời gian cụ thể sẽ rất khó nói, nhưng phải tin tưởng ta, thám tử, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hiện tại nằm nhồi trên giường nhắm mắt lại, bảo trì thân thể thoải mái dễ chịu trạng thái, rất tốt, 1, 2, 3. Tinh thần dần dần trở nên tan rã, như có như không liên lụy cảm giác tựa hồ là muốn dẫn dắt Sạ tiến về một nơi nào đó. Sạ không có cự tuyệt loại này dẫn dắt, thế là ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hoàng hốt tướng, chính mình tựa hồ lại đứng ở ngân nguyệt dưới bờ ruộng phía trên, ngước nhìn mênh mông bầu trời đêm cùng tinh hải. Nhưng theo bốn bề nhiệt độ lên cao, đỉnh đầu to lớn màu bạc nguyệt bản dần dần biến mất, màu lửa đỏ ánh sáng dần dần ăn mòn thay thế yên tĩnh dưới ánh trăng bờ ruộng phong quang đôm đốp rung động thiêu đốt âm thanh cùng lay động hỏa diễm, từ từ rõ ràng ý thức khôi phục thanh tỉnh Sạ sợ run cả người, trong nháy mắt phảng phất từ đáy nước chui được trên mặt nước. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, nhìn về phía xung quanh, phản lời đầu tiên mình lúc này đang đứng tại quận khu ẻ ban đêm trên đường phố, phía trước là cháy hùng hực, phảng phất bị hỏa diễm ác ma thôn phệ phong ốc. Dãy kia ba tầng lầu nhỏ toàn bộ bị nhét lửa, hơi nóng phả vào mặt cùng đáng sợ đôm đốp tiếng vang, tựa hồ biểu thị nơi này sắp sụp đổ. Trong đêm tối, hỏa diễm quang mang đâm con mắt cơ hồ không mở ra được. Sở Nãy Đờ bác sĩ đang đứng tại Sạ trước mặt, giơ bàn tay lên ngăn tại trước mắt, khép mắt nhìn về phía trước, ánh lửa chiếu đỏ lên bác sĩ nửa gương mặt. Quả nhiên là ác mộng, hỏa hoạn hiện trường sao? Phù hợp mong muốn. Sạ thì cúi đầu nhìn hướng tay của mình, nhưng không có nhìn thấy những cái kia vết nước màu vàng nóng. Ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ cần trong mộng, ta liền sẽ chỉ có tại tầng sâu trong mộng cảnh, mới có thể bộc lộ ra thần tính dư huy vết tích. Giấc mộng này không thuộc về ngươi, ngươi chỉ có thể có hạn can thiệp, bởi vậy không cách nào bại lộ linh hồn của ngươi bản chất. Xem ra cho dù ở trong mộng của người khác, nàng ý nguyên tồn tại cùng với hắn. Minh bạch. Thầm nghĩ lấy, tiếp tục đánh giá chung quanh này tấm phảng phất muốn tiêu hủy hết thể hỏa hoạn chẳng cảnh. Rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra nơi này là một cảnh, lớn như thế hỏa hoạn, thế mà không làm kinh động chung quanh hàng xóm, mà lại cẩn thận quan sát thiêu đốt kiến trúc, hỏa diễm căn bản không có tiếp tục phá hư hư hao nhà lầu, chỉ là ở nơi đó thiêu đốt mà thôi. Bác sĩ, hiện tại muốn làm gì? Sa nhẹ giọng hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía nhà lầu chỗ càng cao hơn thời điểm, thế mà ở lửa cửa sổ nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Đó là cái gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng ngộng cảnh hoàn cảnh đặc thù cực lớn suy yếu đám kẻ ngoại lai cảm giác, bởi vậy trong lòng thanh âm không có cho ra trả lời. Ta tìm đến một chút ngộng chủ nhân, thám tử, ngươi chờ một chút. Bác sĩ nhắm mắt lại đứng tại chỗ bất động, Sạ tiếp tục quan sát phía trước thiêu đốt hỏa diễm. Mặc dù đây là lần thứ nhất nhập ngộng, nhưng giấc ngộng này tổng cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Tìm được, trên lầu. Bất quá giấc ngộng này giống như có chút kỳ quái, tại sao ta cảm giác trừ chúng ta còn có những vật khác? Mắt xanh bác sĩ hơi kinh ngạc nói, hắn không có trực tiếp dẫn Sạ trực tiếp xâm nhập đám cháy, mà là gọi ra mệnh hoàn. Hạch tâm linh phủ văn mộng cảnh cùng linh phủ văn hư giả chân thực đồng thời phát ra ánh sáng nhạt. Kỹ thuật sử dụng để kỳ dị vầng sáng từ đồng thau luân hoàn bên trên hướng về chung quanh khuyết tán về sau, mà nguyên bản bởi vì nhiệt lượng mà nhìn có chút vặn vẹo trong không khí, lúc này thế mà xuất hiện một chút màu đen sợi đông. Những cái kia vật màu đen nhìn cực kỳ ô uế cùng quái dị, bọn chúng giống như là huyễn ảnh một dạng tại vật chất cùng trong không khí ghé qua, ý đồ chạm đến cũng chỉ là để những cái kia sợi đông từ trong ngón tay xuyên qua. Đây là cái gì? Xã lại đang trong lòng hỏi, nhưng nàng vẫn không có cho ra đáp án, bởi vì xã căn bản không có đụng phải những vật này. Bác sĩ, nhìn nơi này có chút kỳ quái, ai chúng ta là đi tìm mộng chủ nhân hay là hiện tại lui ra ngoài từ bỏ? Sạ hỏi thăm Sở Nãy Đờ bác sĩ ý kiến. Bác sĩ cau mày nghĩ, thậm chí đối với trước mặt thiêu đốt nhà lầu run run một chút cái mũi, giống như là tại bắt mũi. Không cần rời khỏi, người khác nhau mộng cảnh, hoàn toàn chính xác tồn tại khác biệt hiện tượng kỳ quái, chúng chi đối phương hay là thức tỉnh trong lúc đó thiên phú giả. Mà lại nếu như là hiện thực gặp được địch nhân, ta có thể sẽ lo lắng ngoài ý muốn, nhưng nơi này là mộng thế giới, ta là chuyên nghiệp. Hắn cho thấy cực mạnh lòng tự tin cũng lây nhiễm Sạ kỳ thật cũng không muốn từ bỏ. Như vậy chúng ta muốn thế nào xâm nhập đám cháy? Trong mộng nguy hiểm đồng dạng sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Giao cho ta đi mộng cảnh linh phụ văn lần nữa lấp lóe linh quang, theo bác sĩ đọc lên một đoạn khó đọc chú văn, một tầng màng nước bọc lại Sạ. Nhiệt lượng bị ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời hắn cảm giác chính mình giống như mạnh lên. Kỹ thuật mộng tinh linh chúc phúc, mộng cảnh thể cảm thời gian trong vòng một canh giờ, tràng cảnh tổn thương cực lớn yếu bớt, đồng thời tăng cường thụ thuật giả lực lượng. Mặt khác sách một câu, chúng ta loại này mộng cảnh kẻ ngoại lai vì không làm tỉnh mộng chủ nhân, cho dù có biện pháp điều khiển mộng cảnh cũng tốt nhất đừng làm như vậy. Chúng ta có thể phát huy chính mình hoàn thuật sĩ lực lượng, nhưng không cần ý đồ sử dụng di vật. Dù cho tinh thần của ngươi đầy đủ mô phỏng ra di vật, cũng đừng trong mộng sử dụng, nếu không sẽ để mộng cảnh chết đi hướng càng quỷ dị hơn phương hướng. Bác sĩ giải thích mộng cảnh thám hiểm cơ sở quy tắc, đi về phía trước phòng trên phòng bậc thang. Hắn lấy tay bắt lấy thiêu đốt lên nóng hổi chốt cửa, loảng xoảng chuyển mấy lần, lại quay người nói với xạ. Thám tử, ngươi đến mở cửa ra đi, trong mộng khóa so hiện thực khóa còn khó hơn lấy mở ra. Nếu như ngươi không ở nơi này, ta chỉ sợ muốn ở chung quanh tìm một cái manh mối, minh bạch mộng cảnh chủ đề cùng cố sự bối cảnh, mới có thể giải khai đạo thứ nhất khóa. Bác sĩ, nghe mỗi lần xâm nhập mộng cảnh, giống như là tiến hành sớm dự thiết tốt quy tắc nhân vật đóng vai trò chơi. Xa nói ra, đi đến bậc thang chỉ tay một cái khóa cửa. Hắn chỉ là cảm thấy ấm áp nhiệt lượng, mà tại rất nhỏ lực cản về sau, khóa cửa chuyển động, cửa được mở ra. Căn cứ xa hiểu rõ đến mộng cảnh lý luận, trong mộng khóa kỳ thật cũng là tâm chi tỏa, đồng dạng tại môn chi thực tác dụng phạm vi bên trong. Bác sĩ nở nụ cười. Nhân vật đóng vai. Cái từ này tổ ngược lại là rất có ý tứ. Bất quá hoàn toàn chính xác giống như là rất chân thực trò chơi, bác sĩ tâm lý kỳ thật cũng coi là trong mộng thám tử. Bất quá so với các ngươi những này đi qua đi điều tra thám tử, trong mộng điều tra thám tử hơi an toàn một chút. Gặp xạ thuận lợi mở cửa khóa, bác sĩ hít sâu một hơi khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ chuẩn bị hiếu chiến đấu đi, dù cho trong mộng cảnh không có chúng ta bên ngoài kẻ xông vào, trận này ác mộng cũng khẳng định sẽ tự phát sinh ra một chút vật kỳ quái đến chống cự chúng ta. Nếu như trong mộng thụ thương sẽ như thế nào? Xa nhìn một chút trong môn ánh lửa, đi vào, bác sĩ đi theo phía sau hắn, hỏa diễm liếm láp lấy hai người. Tinh thần lực tổn thất. Cửa sảnh bị sụp đổ lửa cháy tủ giày cùng giá áo ngăn trở, bác sĩ để đi ở phía trước xạ, đem cản đường đồ vật cắt ra. Nếu như trong mộng tử vong đâu, hiện thực cũng sẽ tử vong. Thông qua cửa sau phòng chính là sảnh phòng, hướng lên thang lầu ở phòng khách khác một bên. Ken ken rung động hỏa diễm nhìn đặc biệt đáng sợ, bốn phía toàn bộ là ánh sáng, toàn bộ là hỏa diễm, toàn bộ là sóng nhiệt kia vặn vẹo không khí, để hết thảy đều trở nên không gì sánh được kỳ quái. Xạ là lần đầu tiên xâm nhập đám cháy, dù cho đây là trong mộng đám cháy, cũng làm cho hắn quả thực là mở rộng tầm mắt. Không không, thám tử, cũng không nên quá coi thường ta. Trong mộng tử vong sẽ cưỡng chế rời khỏi mộng cảnh, sau đó đau đầu vài ngày, trong lúc đó tinh thần kháng tính trên diện rộng yếu bớt, mất khống chế phong hiểm tăng lên, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp tử vong. Bác sĩ nói ra, sau đó để lại xạ bả vai để hắn không muốn đi nhanh như vậy. Nhìn phía trước, thiêu đốt trong hỏa diễm, một cái bò lổm nổm giống như là đốt cháy khét thi thể đồ vật tại mặt đất bò sát lấy. Nhưng nhìn kỹ cũng không phải phụ phục, thân thể của nó chính diện hướng về phía trên, hai tay hai chân hướng phía dưới phản gãy tiếp xúc mặt đất, tại xạ nhìn về phía nó thời điểm, quái vật này lấy tay chân đập chạm đất mặt, mang theo hỏa diễm xông về xạ cùng bác sĩ. Trong mộng quái vật sẽ biểu hiện mộng chủ người sợ hãi cùng ý nghĩ. Nhìn như vậy đến, lưu ở kỉnh truy tại năm đó trong hỏa hoạn là gặp qua những này bị thiêu chết người. Bác sĩ để xạ lui lại, hắn đối diện đi hướng cái kia thiêu đốt lên thời khô. Tại song phương còn có ba bước liền muốn đụng vào thời điểm, tay chân phản gãy gầy còm cháy đen thi thể chợt tại trong đám cháy lên nhảy, nào về phía bác sĩ mặt. Nhưng bác sĩ không chút hoang mang nâng lên tay trái, ở trong tay xuất hiện trong suốt tấm chắn hình tròn đồng thời, hắn đem tay trái hướng lên dương lên. Bành! Bay nào mà đến thi thể bị tấm chắn trùng điệp đánh bay ra ngoài, đụng vào sảnh phòng một góc đổ sụp chối nô ra gạch đá về sau, liền tán thành một đoàn cho tàn màu đen biến mất. Yếu như vậy, đây chỉ là thiên phú giả mộng, cũng không phải hoàn thuận sĩ mộng. Bác sĩ trong tay tấm chắn tán đi, hắn nhún nhún vai. Bất quá càng đến gần mộng chủ nhân, gặp phải phản kích liền sẽ càng mãnh liệt, cho nên cũng không thể thật coi là nơi này là tuyệt đối an toàn. Chương 490, hỏa hoạn cùng tội phạm giết người. Sảnh phòng cháy hừng hực trong liệt hỏa, còn ẩn giấu đi không ít tay chân phản gãy, giống như là nện một dạng đốt cháy khét thi thể. Bác sĩ do tâm linh chi quang hoạch tâm linh phủ văn khai thác kỹ thuật tâm quang chi thuẫn, cùng sáng nguyệt quang đại kiếm phối hợp lẫn nhau. Hai người sánh vai đi tới, thời khắc để phòng từ trong biển lửa bỗng nhiên đập ra quái vật. Lực lượng của bọn chúng quả nhiên không mạnh, cơ hồ chỉ cần bị nguyệt quang đại kiếm chạm đến, liền sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Thám tử, ngươi chú ý tới không có? Những thi thể này miễn cưỡng có thể nhận ra bên ngoài, cùng trên người lửa quần áo không giống nhau, mà lại cũng không phải là tùy ý chắp vá. Điều này nói rõ, những thi thể này vô cùng có khả năng đều là mộng chủ nhân từng tại chân thực trong hỏa hoạn nhìn thấy. Bác sĩ nhắc nhở, cũng hỏi thăm xạ. Ngươi là có hay không nhớ kỹ chúng ta cho đến bây giờ hết thảy gặp bao nhiêu quái vật? Lúc này hai người đã đi tới lầu một đầu bậc thang, xạ tay phải cầm kiếm, ở trong biển lửa hồi ức 17 cái. Xem ra 3 năm trước đây trận kia hỏa hoạn thật sự có vấn đề. Loại tay chân này phản gãy thi thể chỉ tồn tại ở lầu 1, mà leo lên chỉnh thể đều ở lửa thang lầu về sau, xuất hiện là mới mộng cảnh quái vật. Mỗi lần giẫm đạp cầu thang, cũng có thể từ thang lầu một bên trong bức tường, đồng nhiên rỗi ra trong suốt quấn quanh lấy băng vải tay, ý đồ đem bọn hắn đẩy lên dưới lầu. Nhưng những này tay lực lượng cũng không mạnh, rất dễ dàng liền có thể bị nguyệt quang chạm kích chặt đứt. Xuất hiện loại quái vật này, đại biểu cho mộng chủ nhân tại trận kia trong hỏa hoạn, có thấy người bị đẩy tới thang lầu. Mà từ chỉ có một đôi tay, mà không phải cụ thể hình tượng quái vật xuất hiện để phán đoán, rất có thể, hai tay kia chính là lũ ở kỉnh truyệt chính mình. Bác sĩ tiếp lấy phân tích nói, hắn xâm nhập qua rất nhiều người mộng cảnh, có thể rất nhuẩn nhuyễn dùng trong mộng xuất hiện dị thường đến suy đoán mộng chủ nhân ý nghĩ. Cho nên, lũ ở kỉnh truyệt thật là hỏa hoạn hung thủ cùng tội phạm giết người sao? Sato mò hỏi. Thám tử, nếu như ngươi thật hiếu kỳ, chúng ta một hồi có thể hỏi một chút hắn. Từ thang lầu tiến vào lầu 2 hành lang thông đạo, bị đổ sụp phiến đá phong bế, nhưng xạ cùng bác sĩ cũng không có tiến vào bên kia tất yếu, bởi vậy tiếp lấy leo thang lầu đi hướng lầu 3. Nhưng ở lầu 2 thang lầu trên bình đài, lại đứng đấy mới kẻ cản đường. Lần này quái vật là sinh vật hình người, không có đầu, trên thân bọc lấy màu đen áo khoác, thân thể hai bên mọc ra 8 đôi tay, trong tay phân biệt cầm dao ăn, súng ngắn, chứa bột phấn bình pha lê, khăn tay, dây thừng, kim loại mao y rìa châm, cuối cùng hai cánh tay trống không, nhưng trên tay có chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống, rất như là máu. Điển hình hung thủ hình tượng, mà không có đầu, thì đại biểu mộng chủ nhân không nguyện ý để hung thủ mặt xuất hiện ở đây. Bác sĩ đứng ở lửa trên bậc thang tiếp lấy phân tích nói, nếu như hung thủ không phải là mộng chủ nhân, sợ hai sẽ không dẫn đến lãng quên, mà sẽ dẫn đến càng quỷ dị hơn tạo hình. Đương nhiên, trận kia hỏa hoạn trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào suy đoán còn chưa đủ, ta muốn một hồi thật sự có tất yếu đi hỏi một chút. Sa gật gật đầu, hắn chú ý tới mặc dù hỏa diễm tại tầng cao hơn càng thêm hung mãnh, nhưng càng là hướng lên, trung quanh sáng ngời càng là đang yếu bớt. Cháy hừng hực hỏa diễm ở trung quanh nôn náo, nhưng hỏa diễm quang mang lại càng phát ra ảm đạm. Ta tới đối phó nó. Sa nói ra, vượt qua nghiêng người đứng tại trên bậc thang bác sĩ đi hướng phía trước. Tay phải hướng về phía trước hất lên, hình cung quang nhận bay về phía trên, không đầu áo đen quái vật vùng vẫy trong tay dao ăn, tại Sa ánh trăng bị đánh nát đồng thời, nó một bàn tay cũng hoàn toàn đứt gãy. Ý nghĩa nguyên không mạnh. Sa thầm nghĩ đến, tay phải rút ra nguyệt quang đại kiếm, sau đó bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái. Cả người hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện ở áo đen quái vật phía trên. Hắn một tay cầm kiếm hướng phía dưới nhảy bổ, vốn cho rằng có thể một kiếm chém nát quái vật này, không nghĩ tới không đầu tám tay quái vật một bàn tay cầm khăn tay hướng lên nhất cử. Bành! Ừm. Chất lỏng màu đen cấp tốc bao trùm ở khăn tay, khối kia khăn tay thế mà nhanh chóng biến lớn trở thành cứng ngắc, giống như là tấm chắn một dạng ngăn trở xạ kiếm. Ngân nguyệt vụn ánh sáng văng khắp nơi, màu đen khăn tay mặt ngoài xuất hiện vết rạn, nhưng lại cấp tốc khôi phục bình thường. Dù sao cũng là cùng mộng chủ nhân tự thân có liên quan quái vật, bởi vậy có chút năng lực đặc thù cũng rất bình thường. Bác sĩ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Sa gật gật đầu, tay phải cầm kiếm ngăn chặn khăn tay của đối phương, tại hai chân sau khi hạ xuống, chân phải chống đất điểm bước xoay eo chân trái hướng về phía trước một đạp, đạp ra khối kia khăn tay tấm chắn. Tay phải lần nữa huy kiếm, theo ánh trăng đường vòng cung rơi xuống, quái vật kia trên thân thể xuất hiện nghiêng ngân tuyến, sau đó cũng tán thành cho tàn màu đen, cùng trong không khí màu đen sợi bông hòa làm một thể. Ừm. Sa lần nữa ở trong biển lửa nhíu mày. Thế nào? Bác sĩ cũng chạy tới, hai người đều nhìn thấy khối kia bị chất lỏng màu đen nhuộm thành màu đậm khăn tay tấm chắn, cũng không có lập tức biến mất. Những cái kia đậm đặc chất lỏng từ khăn tay bên trong rời khỏi, khăn tay lúc này mới ở trong biển lửa biến thành đen xám. Mà chất lỏng bản thân nhưng không có biến mất, mà là chậm rãi thẩm thấu tiến sàn nhà. Cái gì? Mãnh liệt cảm giác quen thuộc, để Sạ vội vàng đi mau hai bước. Ngân Nguyệt, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quang mang chiếu xạ những cái kia vật màu đen, để bọn chúng tại trong quang mang bị bốc hơi. Bác sĩ, đây cũng là trong mộng cảnh sẽ xuất hiện đồ vật sao? Làm xong những này, Sạ lại quay đầu nhìn về phía mình đồng bạn, phi thường không xác định hỏi, hắn hoài nghi chỉ là gặp đồng loại đồ vật, trên thực tế không phải mình nghĩ như vậy. Mắt xanh bác sĩ nhấp hạ miệng, ngẩng đầu nói ra, tâm tình tiêu cực hóa thành thực thể hóa vật chất mà thôi, ta thường xuyên nhìn thấy, không cần để ý. Nhưng ngay sau đó còn nói thêm, bất quá xem ra phía trên có thể sẽ có chút nguy hiểm, con đường sau đó ta đến đi ở phía trước đi, nói dẫn đầu đi hướng lầu ba thang lầu. Sa nhìn một chút lửa cháy sàn nhà, lại hồ nghi nhìn xem sờ nảy lờ bác sĩ phía sau lưng, lông mày thật sâu nhăn lại, tâm tình tiêu cực thực thể hóa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không, hay là cẩn thận một chút tốt, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, thầm nghĩ lấy, bước nhanh đi theo sờ nảy lờ bác sĩ. Bất quá tại xác nhận chính mình phỏng đoán trước kia, Sa không chuẩn bị đem Ivan đặt sự tình nói cho bác sĩ nghe. Hắn chỉ có thể là tránh cho sờ nảy đờ bác sĩ cùng ác ma gặp mặt. Lầu ba trong thang lầu tia sáng càng thêm ảm đạm, nhưng hỏa diễm cũng càng thêm hung mãnh, hai loại tương phản tràng cảnh biểu hiện, để lầu ba cảm giác quỷ dị trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà lầu hai kết nối lầu ba trên bậc thang, lại xuất hiện quái vật mới. Lần này không còn là đem người hướng phía dưới lấy tay, mà là một sấp sấp mọc ra cánh phi hành kim bảng. Những quái vật này so chân chính tiền mặt nhan sắc càng đậm một chút, thủ đoạn công kích thì là bắn lửa tiền giấy, những cái kia sắc bén tiền giấy thậm chí có thể thật sâu khảm vào đến lửa cháy trong bức tường. Bác sĩ ở phía trước xung phong, dùng kỹ thuật gọi ra tới trong suốt tấm chắn ngăn cản công kích. Sa ở phía sau hắn, dùng nguyệt quang trạm kích phản kích những cái kia linh mẫn sinh vật tiến công. Thám tử, phổ biến thường thức là, càng đến gần mộng cảnh chủ nhân, thủ vệ mộng cảnh quái vật hình tượng càng dán vào mộng chủ nhân ý nghĩ. Cho nên, trận này hỏa hoạn chân tướng, chỉ sợ sẽ là bởi vì số tiền này. Bác sĩ phía trước tiến sau khi còn có thời gian hướng Sa giải thích trước mắt hiện tượng, đại khái hắn thấy lần này ác mộng thăm dò cũng không phải là nguy hiểm nhất. Nhưng cháy hừng hực cảm đạm hỏa diễm đã để làn da có chút bị phỏng cảm giác đau đớn, mặc dù phi hành tiền mặt bọn họ rất dễ dàng đối phó, nhưng những quái vật này sau khi chết, lại như là vừa rồi không đầu tám tay như quái vật, cũng sẽ lưu lại hư hư thực thực ác ma nhân chi mụ vết tích. Sa mặc dù duy trì lấy ánh trăng, nhưng khi những vết tích kia thông qua trong hỏa hoạn thang lầu vết nứt cùng bức tường khe hở, rơi về phía càng tầng dưới hơn lúc, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là cũng may mụ dịch màu đen số lượng cực kỳ thấp, mà lại giống như là đang tận lực tránh đi hai người mở dạng, cũng không có ý đồ ô nhiễm bọn hắn, bởi vậy tạm thời không có tạo thành phiền phức. Ngoại quan tương tự như vậy, nhưng lại không có tiến công tính, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp? Khi bọn hắn đánh tan cuối cùng một đợt từ trong hỏa diễm bay ra ngoài kim bảng bảy quái vật, cũng đến lầu ba lúc, trong không khí không cách nào đụng vào màu đen sợi bông đã như là lưu loát đông tuyết một dạng dày đặc. Đồng thời, hỏa diễm quang mang cũng triệt để yếu tại Sa đầu ngón tay ngân nguyệt quang mang, điều này đại biểu lấy nếu như không duy trì đầu ngón tay ánh trăng, lầu ba tầm nhìn thấp hơn nhiều bình thường trình độ. Sa cùng sớm ấy đờ bác sĩ, nguyên bản đã làm tốt tại lầu ba gặp phải càng cường đại địch nhân chuẩn bị, nhưng đi vào lầu ba sau mới phát hiện, nơi này trừ cùng dưới lầu một dạng lửa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ vệ mộng cảnh quái vật. Nhưng lầu ba hoàn chỉnh trình độ, lại là tất cả trong tầng lầu kém nhất, ngã xuống đồ dùng trong nhà, nứt ra sàn nhà cùng đổ sụp trần nhà phá hỏng hành lang, để bọn hắn cơ hồ không cách nào tiến lên. Sa chỉ có thể dùng nguyệt quang đại kiếm ở phía trước vung chặt ra đường, tại bác sĩ chỉ huy dưới, hai người tới lầu ba bên tay trái gian phòng thứ hai cửa ra vào. Toàn bộ lửa cháy lầu ba, chỉ có gian phòng này cửa phòng không có bị sụp đổ trần nhà triệt để ngăn chặn ở. Kế toán thất, bảng số phòng bị đốt rụi một nửa, nhưng y nguyên có thể suy đoán ra hoàn chỉnh từ đơn. Thiêu đốt cửa phòng đóng chặt lại, trong hỏa diễm màu đen thành phần, cơ hồ hoàn toàn áp đảo sáng tỏ màu vàng đất. Thám tử, mục tiêu liền tại bên trong. Chúng ta cần tìm tới lũ ở kỉnh truy thở trong ngộng cảnh hình tượng, bắt hắn lại cử hành nghi thức về sau, liền có thể chắt lọc tâm linh kết tinh. Bác sĩ nói ra, thanh âm của hắn tại ken ken rung động thiêu đốt trong thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Đưa tay nắm cái đồ vào cửa phòng không ngoài dự liệu khóa cứng, nhưng bác sĩ lần này không có để xạ tiến lên mở cửa, mà là đối với trong môn nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta mang đến càng nhiều kim bảng. Cơ hồ chôn vùi tại trong đám cháy cách cạch một thanh âm vang lên, đại biểu cho cửa phòng từ nội bộ bị mở ra. Ngươi nhìn, đây mới là thông qua trong ngộng cảnh khóa lại cửa phương pháp chính xác. Bác sĩ quay người nhìn về phía xạ, ra hiệu hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền đẩy cửa ra đi vào, xạ thì đi theo sau. Chờ hai người đều hoàn toàn đi vào phòng lúc, sau lưng chợt truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Xạ cùng bác sĩ lập tức quay người, nhìn thấy chính là cửa ra vào hành lang trần nhà tại trong hỏa diễm đổ sụp xuống dưới, theo nâng lên bụi bặm cùng kích thích sóng nhiệt, ngoài cửa phòng con đường bị triệt để phá hỏng. Chương 491, tầng hầm quyết đấu. Bác sĩ, cái này, bản thân cơ chế bảo hộ, chúng ta đi vào nội tâm của hắn không chịu bại lộ bí mật khu vực, cho nên hắn cấm chỉ chúng ta rời đi. Ân, đây cũng không phải thật bất ngờ. Bác sĩ tương đối quen nhẫm làm ra phán đoán. Lửa nóng hừng hực liếm láp lấy hai người mặt và tay cánh tay, bọn hắn tạm thời không có tiếp tục hướng nội bộ đi, mà là đứng tại cửa ra vào dò xét kế toán thất nội bộ. Nơi này vẫn là đám cháy, gian phòng diện tích khá lớn, trong biển lửa sụp đổ tủ hồ sơ cùng tủ đựng hồ sơ lẫn nhau để ép. Cửa tủ toàn bộ bị mở ra, thiêu đốt bằng giấy văn bản tài liệu tản mát tại mặt đất, bàn đọc sách cùng tủ đựng hồ sơ các nơi, thật giống như tại hỏa hoạn trước đó, có người cướp sạch nơi này. Ở bên kia, bác sĩ chỉ hướng kế toán thất bên trong nhất tấm kia khí phái bàn đọc sách. Hai người đều không có đi để ý tới trong không khí màu đen sợi đông, vòng qua những văn kiện kia tủ, cũng tại bàn đọc sách phía sau phát hiện một cái có quắp tại tủ sắt nam nhân bên cạnh. Tiền mặt vẩy vào chung quanh hắn, nhưng kỳ quái là những này tiền mặt không có lửa cháy đối với sau lưng tiếng bước chân, nam nhân một chút phản ứng đều không có. Bác sĩ hơi nhíu lông mày, ra hiệu xạ mở miệng, thế là xạ háng giọng một cái. Lu ở kỳ truyt. Vừa dứt lời, cái kia con do run rẩy thân ảnh rốt cục động đậy đứng lên. Hắn quay đầu, xa nhìn thấy chính là một tấm khóc giống lấy khuôn mặt nam nhân. Bởi vì không có bỏng vết tích, gương mặt kia thậm chí còn có thể cho là có chút anh tuấn, xạ cũng không xác định bọn hắn phải chăng đã tìm đúng mục tiêu chính là cái này. Chính là cái này. Bác sĩ nói ra, sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì cái kia khóc giống lấy nam nhân thế mà nằm trên mặt đất, từ từ bò hướng hai người, giống như là muốn ôm chặt xạ chân. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, cho nên xạ lui về phía sau một bước liền tránh đi. Hắn có loại thật không tốt dự cảm. Kình Trịch nằm ngoài những cái kia một kim bảng tiền mặt bên trên, chảy nước mắt, ngẩng đầu, thân thể run rẩy hỏi hướng hắn. Thiên sinh, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Thanh âm cũng không phải tới từ ở miệng của hắn, mà là đến từ bốn phương tám hướng, phản phất là căn phòng này đang nói chuyện. Xạ lập tức nhìn về phía bác sĩ, sợ nảy đờ bác sĩ thì lắc đầu, miệng làm ra nói chuyện động tác. Hắn tại hướng người đặt câu hỏi. Bác sĩ khẩu hình đại khái là ý tứ này, nhưng xạ không hiểu ngôn ngữ, bởi vậy cũng không thể bài trừ sợ nảy đờ bác sĩ tại hỏi thăm hắn hôm nay là không còn muốn ăn bữa ăn khuya khả năng. Ta không có nghĩa vụ thay thế người khác tha thứ ngươi. Mặc dù biết nói ra tha thứ cũng có thể tránh cho mộng chủ nhân mất khống chế, nhưng xạ cũng không muốn làm trái lương tâm sự tình. Đặc biệt là hắn không tin đối phương đánh thắng được hai người bọn họ. Bác sĩ nở nụ cười, đối với xạ khoa tay ra một cái tiếp tục thủ thế. Ngươi không tha thứ? Cái kia nằm sấp thân ảnh run run rẩy rẩy mà hỏi, khóc sưng lên con mắt kinh ngạc nhìn về phía xạ. Trung quanh nhảy nhót hỏa diễm, trong nháy mắt thế mà dừng lại, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Gió nổi lên, phong bế đám cháy bên trong thế mà gió nổi lên. Trận kia không hiểu gió cũng không có để một lần nữa nhảy nhót hỏa diễm lay động, mà là cuốn sạch lấy trong không khí màu đen sợi đông, nhanh chóng hướng về tiền mặt bên trên thân thể của nam nhân tụ tập, đem bình thường làn da cùng quần áo nhuộm thành màu đen. Đồng thời, tiền mặt dưới sàn nhà bên trong, đậm đặc chất lỏng màu đen nhanh chóng tuôn ra. Những chất lỏng màu đen kia gần như trong nháy mắt, liền tại nằm sấp lấy lũ ở kỉn trụt dưới thân thể phương, tạo thành hình tròn vũng bùn màu đen, trong vũng bùn chất lỏng giống như là vòng xoáy một dạng vây quanh hắn không ngừng dâng lên. Nhưng thút thít nam nhân cũng không có rơi vào vũng bùn, ngược lại là những cái kia chất mủ leo lên lấy thân thể của hắn, hướng về thân thể của hắn phía bên phải tụ tập. Thám tử, tình huống có chút không đúng. Sở nảy đờ bác sĩ đứng sau lưng xạ nhíu mày. Xạ trong tay thì xuất hiện nguyệt quang đại kiếm. Bác sĩ, vừa rồi ta có phải hay không nói dối sẽ tốt hơn một chút? Nhưng sở nảy đờ bác sĩ trả lời, hoàn toàn bị từ biển lửa bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm chế trụ. Cái kia oán hận thanh âm truyền đạt ra ác ý, đơn giản so lúc này từ sàn nhà dì ra màu đen chất mủ còn muốn buồn nôn. Ngươi thế mà không chịu tha thứ ta. Màu đen kỉnh trụt hai tay chống trên sàn nhà, ở trong biển lửa chợt ngẩng đầu. Tại xạ trước mắt, hắn phân nửa bên trái thân thể chỉ là biến thành đen, mà nửa bên phải thân thể hoàn toàn bị màu đen chất mủ bao trùm. Mà khi những cái kia chất mủ bao trùm con mắt, màu đỏ tươi điểm sáng từ mắt phải nguyên bản tồn tại vị trí xuất hiện. Không chỉ có là ngoại bộ chất mủ tụ tập đến trên người hắn, lũ ở kỉnh trụt trong thân thể của mình bộ tựa hồ cũng đang tuôn ra những cái kia buồn nôn chất lỏng màu đen. Theo hắn chậm chạp đứng dậy, bao trùm nửa bên phải thân thể màu đen chất mủ giống như là cây nhỏ một dạng cấp tốc bành trướng sinh trưởng. Tại xạ xuất kiếm ở giữa, bành trướng nửa bên phải thân thể trong nháy mắt nổ tung, cuộn cuộn lấy chất mủ để phía bên phải thân thể chỗ cao nhất thậm chí tiếp xúc đến trần nhà. Màu đen cự thủ giống như là ký túc tại bình thường trên thân thể quỷ dị khối u, lại như là sinh trưởng ở trên thân thể con người lại thụ. Tràn ngập căm hận bình thường mắt trái, cùng màu đỏ tươi mắt phải điểm sáng đồng thời nhìn về phía xạ. Ngươi, thế mà không chịu tha thứ ta. Nguyệt quang chẳng kích. Cái kiếm màu đen cự thủ mang theo khí lưu cuồng bạo chụp về phía kế toán thất sàn nhà, mà màu bạc ánh trăng hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ kia cản lại, đang kinh người bị chấn động, trong biển lửa sàn nhà hoàn toàn đổ sụp. Đứng không vững xạ cùng bác sĩ, cùng bị ác ma lực lượng xâm nhiễm mộng cảnh chủ nhân cùng một chỗ, đồng thời từ lầu 3 rơi xuống, vượt qua đã biến mất lầu 2 sàn nhà, nện xuyên yếu ớt lầu 1 sàn nhà, theo mảnh gỗ vụn, vật liệu đá, đồ dùng trong nhà cùng rác rưởi cùng một chỗ, ngã ầm ầm ở bị ngọn lửa vờn quanh trong tầng hầm ầm. Dù cho xạ đã sớm chuẩn bị, lần này cũng rơi không nhẹ. Cũng may có sở nảy đỡ bác sĩ thực hiện kỹ thuật chúc phúc, cho nên hắn trước tiên gỡ ra trên thân tấm ván gỗ cùng tảng đá, từ trong biển lửa đứng thẳng lên. Màu đen cự thủ chụp về phía mặt đất, để cục đá cùng rác rưởi bốn chỗ bắn tung tóe. Đang gầm thét tiếng giống cùng đại địa rung động bên trong, Kiển Trụy cũng đứng lên. Hai người đỉnh đầu, từ lầu 3 kéo dài xuống lô rách có thể thấy rõ ràng mỗi một tầng mặt cắt ngang, mà hai người chung quanh, trừ dưới chân không có thiêu đốt vật đất trống, hỏa diễm hoàn toàn bao vây đối mặt bọn hắn. Ừm. Bác sĩ đi nơi nào? Giống như là hoàn toàn mất đi lý trí một dạng dã thú một dạng, Kiển Trụy xông về xa. Màu đen cự thủ cao cao giơ lên, nhưng tả hữu thân thể không công bằng, để động tác này có vẻ hơi chậm chạp. Xa không có ý đồ đi cùng đối phương so đấu khí lực, mà là hướng về bên trái lăn mình một cái, tại cự thủ đập xuống trước đó vừa đúng tránh đi lần công kích này. Tay trái chống đất nhanh nhẹn nhảy dựng lên, tại Kiển Trụy thí đồ một lần nữa nâng tay phải lên đồng thời, tay phải nguyệt quang đại kiếm vung chém vào đối phương xương phía bên phải màu đen trên thân thể. Màu đen mủ dịch lập tức vung vãi đi ra, nhưng khi xạ kéo ra chính mình nguyệt quang đại kiếm, lại không nhìn thấy công kích lưu lại vết thương. Tại sao không có vết thương? Phản phất đại thủ một dạng đại thủ đã một lần nữa giơ lên, lần này dọc theo mặt đất quét ngang mà tới. Sóng nhiệt đánh tới, vì phòng ngừa nhảy quá cao lơ lửng thời gian quá dài, bị đối phương xem như con muỗi một dạng đập vào trên sàn nhà, xạ lần này lựa chọn hướng về sau triệt thoái phía sau. Cũng may tầng hầm diện tích rất lớn, xạ lần nữa tránh qua, tránh né. Mà quét ngang mà đến cự thủ màu đen tại trong đám cháy phá hư tấm ván gỗ cùng vật liệu đá rất rưởi, để xích hồng sắc hỏa diễm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn làm ngộng chủ nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Bác sĩ thanh âm cuối cùng từ chỗ cao xuất hiện, xạ trong chiến đấu nghỉ ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn thấy bác sĩ đang đứng tại lầu một sàn nhà đứt gãy chỗ. Hắn vận khí rất tốt, không có giống xạ cùng Kiển Trụy một dạng trực tiếp nện vào trong tầng hầm ngầm. Xạ, ngươi có thể kéo dài cùng vây khốn đối phương 3 phút sao? Đừng cho đối phương rời đi tầng hầm, cho ta 3 phút bố trí nghi thức. Bác sĩ ý tứ, hẳn là nếu như xạ không được, hắn cũng sẽ gia nhập chiến trường, nhưng cứ như vậy liền muốn lãng phí càng nhiều thời gian. Không có vấn đề, dù sao chỉ là người bình thường. Bất quá những cái kia màu đen chất mù đến cùng là cái gì? Xạ biết rõ còn cố hỏi, nhưng thật ra là muốn thăm dò một chút bác sĩ. Tâm tình tiêu cực, rất nồng nặc tâm tình tiêu cực, bất quá tựa hồ không có được truyền nhiễm tính, cho nên ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Bác sĩ trả lời như vậy nói, sau đó rất nhanh từ đỉnh đầu vị trí rời đi. Bác sĩ xem ra không nhìn ra đây là cái gì. Xạ cầm kiếm nhìn về phía Kiển Trụy, trên người đối phương màu đen chất mù không hề nghi ngờ chính là nhân chi mù ác ma lực lượng. Nhưng so với trên người Đạt Nẹt nhìn thấy, lực lượng này yếu kém đáng thương. Mà cân nhắc đến Đạt Nẹt trên người ác ma có được thông qua hấp thu tâm tình tiêu cực phương pháp làm bản thân mạnh lên năng lực, như vậy vô cùng có khả năng, Đạt Nẹt đã đi tới Tobes, cũng tại ngẫu nhiên gặp lũ ở Kiển Trụy về sau, thấy được hắn đoán hận cùng bặm mẹo, bởi vậy ở trên người hắn lưu lại lực lượng của mình. Nhân chi mù hẳn là cũng xem như cùng loại huyết dịch dịch thể một loại, nếu như đem cái này nhỏ giọt trong ánh mắt của ta. Xạ cũng bị chính mình ý nghĩ to gan hù dọa, nhưng bất kể như thế nào, đánh bại trước mặt địch nhân mới là trước mắt mấu chốt. Đối phương hoàn toàn có thể tương đương với một cái cực độ suy yếu bản mất khống chế nhược trí Ivan Danet, loại kinh nghiệm chiến đấu này mười phần chỗ hữu dụng. Nhưng vì cái gì bác sĩ sẽ như vậy vừa lúc gặp được? Nha. Quét ngang qua đi vẫn không có đánh trúng xạ Kiển Trụy, thế mà giơ cao tay phải lên, từ trong biển lửa cao cao nhảy lên, thân thể thậm chí cơ hồ cao hơn ra lầu một mặt đất, màu đen to lớn hóa thân thể từ không trung đánh tới hướng đang lúc suy nghĩ xạ, khí thế kia khá kinh người. Xạ lần nữa hướng về phía trước lăn một vòng, tại cảm nhận được sau lưng hỏa diễm đánh tới cùng mặt đất ầm vang chấn động về sau, quay người dùng tay trái vung ra một đạo ánh trăng lưới lao, sau đó tiếp tục lui lại. Nguyệt quang chạm kích trên người Kiển Trụy lưu lại vết thương, nhưng này vết thương cơ hồ lập tức liền khép lại. Kiển Trụy thí đồ đứng thẳng lên đồng thời, xạ nắm chặt thời gian lại vung ra ba đạo nguyệt quang chạm kích. Mặc dù xạ không có khả năng trong ngộng giết chết ngộng chủ nhân, nhưng loại tổn thương này lại có thể trình độ nhất định để Kiển Trụy trở nên suy yếu một chút. Giống. Lý trí của hắn nhìn càng ngày càng yếu ớt, bình thường trong mắt trái đã không nhìn thấy sinh vật có trí khôn sát thái. Kiển Trụy vũ động to lớn hóa tay phải xoay người, xạ cầm kiếm chuẩn bị ứng đối. Hắn ngược lại là hy vọng song phương rằng có thời gian có thể lâu một chút, dạng này 3 phút rất nhanh liền có thể đi qua. Chương 492, trong ngộng dấu vật. Lưu ở Kiển Trụy cái kia bị màu đen chất mù bao trùm mắt phải hừng quang, trở nên cường tĩnh hơn. Theo hắn kinh người ngửa đầu tiếng giống, Kiển Trụy cơ tay phải lần nữa làm ra hướng về phía trước lao xuống tư thế. Chỉ bất quá lần này, hắn không có mang theo hỏa diễm cùng sóng nhiệt đánh tới. Thân thể của hắn, thế mà ở trong không khí biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện tại xạ trước mặt. Cái gì? Không kịp né tránh, xạ chỉ có thể tay phải dựng thẳng lên đại kiếm hai tay, tay trái ở hậu phương đỡ lấy thân kiếm đón đỡ. Keng. To lớn tay phải giống như là đập con rồi một dạng, một chút đem xạ đánh bay ra ngoài. Trên biển lửa phương, nguyệt quang đại kiếm bởi vì cự lực va chạm, hóa thành lấm ta lấm tấm ngân quang trên không trung giải thể. Mà không trung xạ thì là thân thể hướng về sau, hai tay cùng hai chân hướng về phía trước rơi xuống. Lăn xuống trên mặt đất về sau, hắn không kịp đứng dậy, lại lập tức ở trong biển lửa hướng về mặt bên lăn một vòng, tránh qua, tránh né đánh tới hướng mặt đất cự thủ màu đen. Thừa dịp đối phương chậm rãi một lần nữa giơ cánh tay lên, xạ bò dậy lần nữa gọi ra nguyệt quang đại kiếm, hai tay cầm kiếm, huy kiếm tại trước mặt màu đen chất mù bên trên lại chặt hai đao, sau đó lập tức điểm bước triệt thoái phía sau. Bác sĩ, đối phương làm sao lại không gian di động? Hắn kéo cuống họng hô. Hắn làm ngộng chủ nhân, làm ra cử động gì đều rất bình thường. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta xông nhập nơi này về sau, ta dùng kỹ thuật khiến cho mộng cảnh quy tắc càng thêm tiếp cận thế giới hiện thực. Đối phương trung quy không phải hoàn thuật sĩ, sẽ không xuất hiện càng khoa trương hơn năng lực, mà lại cái gọi là không gian di động cũng không có khả năng thường xuyên sử dụng. Sở nảy đờ bác sĩ thanh âm từ lầu một bên trái vị trí truyền đến, cơ hồ ngay tại xạ đỉnh đầu ngay phía trên. Thám tử, cần ta hỗ trợ sao?
Tạm thời không cần, ta còn có thể ứng phó.
Cự thủ lại là dọc theo thiêu đốt mặt đất quét ngang mà đến, lần này xạ không có hướng về sau trốn tránh, mà là hướng về phía trước một cái cất bước biến mất, sau đó tiếp xuất hiện ở kỉnh trụy sau lưng. Bàn tay khổng lồ kia quá khổng lồ, quét ngang động tác công kích không cách nào công kích đến thân thể mặt bên, bởi vậy xạ tìm đúng cơ hội đối với lấy đầu của đối phương đâm một chút, gặp vết thương y nguyên lập tức khôi phục, liền tại màu đen tay phải đánh tới trước đó, đi vòng đến kỉnh trụy chính hậu phương, ý đồ tại cái này an toàn vị trí tiếp tục tiến công.
Ngươi không chịu tha thứ ta.
Lại không nghĩ rằng thân thể của hắn so với trong tưởng tượng muốn nhanh nhẹn một chút, xoay người động tác về sau, bình thường tay trái liền muốn đi bắt xạ mặt.
Đại tội tòa liên.
Đen kỵ phù văn xiềng xích từ xạ trong tay áo bay ra, leo lên lấy kỉnh trụy tay trái muốn đem hắn trói lại. Nhưng kỉnh trụy cái kia một nửa bình thường một nửa bị màu đen chất mủ dán lên miệng, lại tại lúc này mở ra, màu đen mủ dịch cơ hồ là hướng về phía xạ mặt liền muốn phun ra ngoài. Xạ thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện ở phía sau của đối phương. Trong tay áo xiềng xích một lần nữa bay ra, trói chặt lại đối phương hai chân. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, kỉnh trụy thi nguyên có thể hai chân bất động, dùng tay phải đập lên xạ. Xạ dắt lấy trong tay xiềng xích trốn tránh, đang muốn để xiềng xích trói chặt lại đối phương đáng sợ tay phải, hạn chế lại tay phải lực lượng. Nhưng lúc này từ đỉnh đầu lô rách trên không, lưu loát kỳ dị màu đỏ điểm sáng thế mà bay xuống xuống dưới.
Đây cũng là cái gì?
Thiêu đốt lên tầng hầm sàn nhà, theo những điểm sáng kia xuất hiện, tản mát ra đen kịt quang mang, những ánh sáng này tại trong hỏa diễm, cấu tạo ra một cái tiêu chuẩn hình tròn nghi thức cơ trận đinh đương. Không biết nơi nào truyền đến linh đang tiếng vang, sau đó theo rầm rầm tiếng vang, mấy chục cây kim loại đen xiềng xích từ phát sáng mặt đất bay ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ bốn phương tám hướng trói chặt lại đánh mất lý trí mộng cảnh chủ nhân. Hắn mãnh liệt dãy rủa lấy, nhưng theo mặt đất hình tròn cơ trận quang mang càng ngày càng cường thịnh, kình trụy mắt trái chậm chạp nhắm lại, mắt phải hào quang màu đỏ cũng một chút xíu dập tắt. Hắn giống như là tại trong mộng của chính mình lại lâm vào mê man, bị cái kia mấy chục cây xiềng xích màu đen cố định ở trong biển lửa tâm khu vực hình tròn bên trong, cuối cùng không nhúc nhích.
Có thể, thám tử.
Bác sĩ thanh âm lần nữa từ đỉnh đầu vị trí xuất hiện, hắn cầm một cái màu đen linh đan, từ lâu một sàn nhà lỗ rách biên giới nhảy xuống tới. Bởi vì trong mộng nhận lấy cường hóa, bởi vậy tư thế này phi thường tiêu sái. Xạ chân chờ gật gật đầu, đem đại tội tỏa liên thu về. Bác sĩ nhìn thoáng qua trên xiềng xích phù văn, hơi nhíu lông mày, nhưng không có tiến hành đánh giá, ngược lại là khích lệ nói:
"Thám tử, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn, hiện tại đối kháng loại quái vật này cũng có thể thuận buồm xuôi gió."
Hắn kỳ thật cũng không mạnh. Xạ lần nữa nhấn mạnh một lần, sau đó ra hiệu bác sĩ mau chóng động thủ giải quyết thứ này.
"Không có vấn đề, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tâm linh luyện kim."
Bác sĩ để xạ cầm linh đang kia không ngừng lay động, hắn thì là trên người kỉnh trụy bôi lên thuốc màu viết phù văn, cũng thông qua xạ xem không hiểu phương thức, dùng ngón tay ở trong không khí lưu lại lấp lóe rải sáng, để những cái kia rải sáng cùng nghi thức cơ trận chồng vào nhau.
Sở nảy đời bác sĩ đem chất lọc tâm linh kết tinh quá trình xưng là tâm linh luyện kim, đây là rất cao cấp rất tuyến đầu học vấn. Toàn bộ luyện kim quá trình kéo dài trong ngộng dòng dã một giờ, tại bác sĩ nghi thức cơ trận cùng chú văn cơ hồ bơi lên dưới mặt đất thất các ngõ ngách về sau, hắn rốt cục để xạ không cần lắc chung keng. Hai người thông qua nhảy vọt tạm thời rời đi tầng hầm, đứng tại lầu một sàn nhà đứt gãy bên dưới, tại đám cháy quang mang bên trong, nhìn thấy phía dưới ánh sáng màu đen dần dần bị màu trắng tinh thay thế, cũng càng ngày càng cường thịnh.
Thám tử, đối phương tâm tình tiêu cực tựa hồ có chút mạnh. Ngươi dùng ngươi ánh trăng tịnh hóa một chút.
Bác sĩ bỗng nhiên đề nghị đến, sau đó nhắm mắt lại. Xạ liền đưa tay chỉ hướng phía dưới.
Ngân Nguyệt,
cường thịnh quang mang màu bạc trong nháy mắt chế trụ bốn bề biển lửa, mà đợi đến quang mang dập tắt, trong tầng hầm ngầm vầng sáng màu trắng bên trong thậm chí cũng xuất hiện lấm tấm ánh trăng.
Rất không tệ, ta muốn lần này luyện kim thành phẩm, lại so với di vãng chất lượng đều tốt hơn.
Bác sĩ nhìn rất hài lòng.
Hai người lại chờ đến 10 phút đồng hồ, tại vầng sáng dần dần ảm đạm xuống về sau, mới một lần nữa nhảy trở lại tầng hầm trong biển lửa.
Nghi thức cơ trận quang mang thu liễm tại xích hồng sắc trong hỏa diễm, thân thể khôi phục bình thường lũ ở kỉnh trụy nằm trên mặt đất.
Đầu của hắn phía trước, ba hạt phảng phất lóe ra quang mang hạt gạo lớn nhỏ kết tinh màu trắng, chính an tĩnh nằm ở nơi đó.
Ngươi nhìn, so với ta nghĩ còn tốt hơn.
Bác sĩ vừa cười vừa nói, xoay người đem những cái kia kết tinh nhặt lên.
Xạ, chúng ta phải đi về.
Mộng cảnh mạo hiểm mặc dù thú vị, nhưng chung quy là muốn kết thúc.
Nhìn, lần này rất thuận lợi, ta liền nói ta là chuyên nghiệp.
Hắn muốn bắt lấy xạ tay, nhưng xạ lại xoay người lại đụng vào kỉnh trụy đầu, xác định không cảm giác được nhân chi mù vết tích, mới đứng dậy bắt lấy bác sĩ tay.
Như vậy hắn sẽ như thế nào?
Sẽ không thế nào. Chuyện này với hắn tới nói chỉ là một trận ác mộng ác ia, người ánh trăng thanh trừ hắn tâm tình tiêu cực, tâm tình của người này sẽ ngắn ngủi biến tốt một đoạn thời gian.
Chuẩn bị xong, thám tử.
Hắn ra hiệu xạ nhắm mắt lại.
3, 2, 1.
Nha. Hỏa diễm quang mang ở trước mắt biến mất, tư duy lần nữa tiến vào trong hỗn độn.
Có lẽ chỉ là qua một giây, khi ý thức khôi phục thanh tỉnh một khắc này, xạ bỗng nhiên ngẩng đầu.
Hắn thở hổn hển, từ trong bóng tối giường chiếu biên giới đứng thẳng người.
Mộng cảnh cùng hiện thực nhanh chóng hoán đổi, để hắn lâm vào ngắn ngủi tư duy hỗn loạn, nhưng hắn rất nhanh liền làm rõ tất cả tình huống.
Không có trước tiên đi cùng bác sĩ nói chuyện, mà là lần nữa đưa tay sờ về phía trong ngủ mê kỉnh trụy đầu. Ngắn ngủi một lát sau không có bất kỳ cái gì ác ma lực lượng tồn tại vết tích. Bị ta trong ngộng tỉnh hóa sao?
Có chút thất vọng thu cánh tay về, mà tỉnh táo lại bác sĩ cũng giống như xạ, lần nữa đưa tay chạm đến kỉnh trụy đầu.
Trong hắc ám, xạ rất khó nhìn rõ ràng sơ nảy đờ bác sĩ biểu lộ.
Rất không tệ, hắn như cũ tại trong giấc ngủ,
mà lại sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ kỹ chúng ta đã từng xuất hiện ở trong động. Lần này mộng cảnh mạo hiểm phi thường thuận lợi, xạ quả nhiên cùng ngươi cùng một chỗ hành động, gặp được ngoài ý muốn khả năng liền sẽ biến thấp. Bác sĩ vừa cười vừa nói, đem cái kia ba hạt quang mang dần dần thu liễm tinh thể màu trắng đặt ở trong lòng bàn tay đưa cho xạ, bọn chúng nhìn qua giống như là kim cương. Thứ ngươi muốn. Xạ gật gật đầu, sự tình thoạt nhìn là dạng này kết thúc, hắn phải nhanh một chút thông chi lũ vị ạ, Darkness đã tới bổn thị tin tức. Bác sĩ, ta chỉ cần hai hạt kết tinh, còn lại cái kia một hạt ngươi có thể chính mình lưu lại. Không không, thi triển tâm linh chấn bạo mặc dù chỉ cần hai dẻm kết tinh, nhưng nếu như gặp phải lực lượng tâm linh đối thủ cực kỳ cường đại, kỹ thuật phản phệ phía dưới, tâm linh kết tinh có khả năng vỡ ra, cho nên chuẩn bị thêm một hạt mới tốt. Hai người từ trên ghế đứng dậy, đem trong phòng ngủ bảy biện khôi phục thành nguyên dạng, lại một lần nữa xác nhận kiện truyệt như cũ tại trong giấc ngủ về sau, mới cẩn thận rời đi phòng ở. Loại này thi pháp vật liệu yêu cầu tiếp xúc ngón tay, cho nên ta đề nghị ngươi đi tìm một vị thợ đồng hoặc là thợ rèn, đem cái này ba hạt kết tinh khảm nạm tại chiếc nhẫn bên trên. Mộng cảnh kết tinh phi thường kiên cố, mà lại cực kỳ nhịn nhiệt độ cao, không cần phải lo lắng sẽ hư hao bọn chúng. Bác sĩ đưa ra đúng trọng tâm ý kiến, hai người tại cửa trong sảnh lấy xuống bao tay cùng giày bộ về sau, mở cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, xác định em trầm hẻm hắc rắc bên trong không có người, mới cùng đi ra ngoài đứng tại trên bậc thang cài cửa lại, chuyển động nắm tay xác định quá kỹ, lúc này mới từ hẻm hắc rắc trở lại lùi đường phố. Trong mộng mặc dù vượt qua thời gian rất lâu, nhưng lúc này cách bọn họ tiến vào lù ở kiện truyền phòng ở cũng mới qua 40 phút mà thôi. Thời gian đã đi tới nửa đêm, mặc dù trên đường phố đèn khí ga lóe lên, nhưng trên đường phố không có một người, lộ ra phi thường quẩn cung é. Mà hô hấp lấy cuối mùa hè ban đêm đã có chút lạnh lùng không khí, xa lúc này tâm tình rất không tệ. Bác sĩ, sự tình lần này thật là cảm ơn ngươi, mà lại hành động lần này cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Không có gì, đều là việc nhỏ. Dọc theo bên đường hành tẩu, dựng đứng cột đèn đường để bọn hắn tại quan cùng ảnh bên trong giao thế. Bác sĩ mặc dù có chút đắc ý, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vị này mắt xanh trung niên bác sĩ tâm lý phi thường trầm ổn. Bất quá, ta chú ý tới ngươi lại có thể từ trong ngộng, đem trong ngộng đồ vật đưa đến hiện thực. Xa năm cái kia ba hạt kết tinh còn nói thêm, hai người dự định rời đi mảnh khu ngã tư này về sau, lại đi tìm xe ngựa. Tâm linh kết tinh bản thân liền là xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa vật chất, thông qua một chút thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể đưa chúng nó chuyển đổi đến hiện thực. Bác sĩ nhỏ giọng giới thiệu đến. Lúc này phía trước trên đường phố, xuất hiện hai cái đáng sợ điểm sáng màu xanh lục. Nhưng nhìn kỹ, nguyên lai là một cái ngồi xổm ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm xa nhìn mèo. Tại xạ cùng bác sĩ đến gần về sau, mèo hoang kia lại dọc theo bên tường chạy mất. Thế giới của giấc mơ phi thường thần kỳ, trong mộng là có thể giấu đồ vật. Không chỉ có là cùng loại tâm linh kết tinh vật chất đặc thù, một chút tâm linh loại kỹ thuật, thậm chí có thể đem bất luận cái gì chân thực tồn tại vật chất giấu vào trong giấc mộng của chính mình. Bởi vì là nói chuyện phiếm, cho nên bác sĩ cũng không để ý cùng xạ nhiều lời một chút. Xạ gật gật đầu. Như vậy bác sĩ, loại này trong mộng giấu vật kỹ thuật, phải chăng có thể? Hả? Hắn đột nhiên dừng bước lại, có chút há mồm trừng to mắt. Cứ thế ngay tại chỗ đêm hè gió thổi phật ra của hắn, đỉnh đầu khí ga đèn đường chụp đèn bên cạnh, phi trùng bọn họ tại sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian bên trong ngày múa. Phản phất một đạo kinh lôi bổ chúng xa đầu, trên cánh tay thậm chí xuất hiện nổi da gà. Trong động dấu vật. Tại ý thức đến chính mình nghĩ tới rồi cái gì trước kia, hắn đầu tiên ý thức được chính mình ý thức được chuyện trọng yếu.